Chương 33, quả hạch người đăng, Ê-ư-ơ vừa mắt là tĩnh mịch không gặp cuối mực lam, tầng tầng sóng nước từng vòng đẩy ra, tại phong ngọc bên người tràn lên trùng trùng điệp điệp gợn sóng, kỳ quái gợn nước mơ hồ phong ngọc khuôn mặt, khiến cho hắn nửa bên mặt đều ẩn tại bóng tối phía dưới. Dưới chân là một đầu không biết thông hướng nơi nào, nhìn không thấy cuối đá của đường nhỏ, lọt vào trong tầm mắt, có lại chỉ có con đường này, tại hai bên đường, tán lạc một ít thất linh bắt toé xương mảnh vụn, giống như là còn chưa kịp hoàn toàn hủ hóa biến mất xương người. Phong Ngọc tùy ý thoáng nhìn, thấy được một thanh còn lại gần một nửa quen thuộc trường kiếm, kia là thiên giới tướng lĩnh chế thức trường kiếm, nhân thủ tiêu chuẩn thấp nhất. Nghĩ đến là chết tại bí cảnh bên trong thiên giới tướng lĩnh lưu lại. Phong Ngọc mắt sắc không có chút nào chấn động, tỉnh táo tiếp tục đi lên phía trước. Con đường này điên tĩnh không người âm thanh, chỉ ngẫu nhiên tại mở mịt không biết chỗ địa phương vang lên vài tiếng xa xôi kình minh hỏa xa xôi long ngâm. Nguy hiểm phát giác được khí tức quen thuộc, An Tĩnh nhận nút đứng lên, lặng lặng chờ đợi địch nhân xuất hiện để tiến hành khu trục công kích. Có độc tạo biển đem có gai thảo cần thu lại, nhu thuận nằm ở bên đường. Hội phun ra có độc mực nước cá quả thu liêm xúc tu, An Tĩnh lơ lửng, hội mê hoặc tâm trí sứa triệt bỏ thải sắc vầng sáng, ôn nhu đong đưa vầng sáng. Bí cảnh bên trong hết thể sự vật đều mang theo bí cảnh chủ nhân ý chí, bọn chúng tại hoan nên phong ngọc đến. Đỉnh đầu cùng chung quanh mực lam đang dần dần giảm đi, biến thành bao dung hết thể ôn nhu lam nhạt. Phong Ngọc lưng thẳng tắp, một khắc cũng càng không ngừng đi lên phía trước. Hồ Cửu Thanh tại trong quân doanh đợi một ngày, nàng đem chính mình ký túc xá chỉnh lý xong, đợi một hồi, Phong Ngọc cùng Hồ Nhất Kiên vẫn là không trở về. Thế là nàng lại đi đem Phong Ngọc ký túc xá cũng sửa sang lại lần. Hai bên đều quét dọn xong về sau, đi ra hai người lại còn là không trở về. Hồ Cửu Thanh phẩm gia điểm không được bình thường. Nàng tùy tiện tìm một cái đi ngang qua binh sĩ, hỏi hắn có hay không thấy qua hai cái dung mạo xuất chúng nam nhân cùng thiếu niên. Binh sĩ nhớ một chút, nói, có, bọn họ hướng tây nam phương hướng đi. Hắn cảm khái nói, hai người kia khí chất cùng dung mạo tại chúng ta tây bắc trong đại doanh thực tế là quá xuất sắc, nhìn một chút liền không thể quên được. Hồ Cửu Thanh cảm ơn hắn, vội vàng hướng hắn chỉ phương hướng mà đi, kết quả đến chỗ ấy mới phát hiện người không, phòng trống, hai người kia đã không có ở đây. Hồ Cửu Thanh tức nghiến răng ngứa, thầm nghĩ nói xong một hồi liền trở về, hiện tại cũng hơn một ngày, như thế nào vẫn là bật vô âm tín, đều không biết được cho nàng chuyển lời. Mặc dù biết lấy bọn hắn thực lực sẽ không xảy ra ngoài ý muốn, nhưng Hồ Cửu Thanh trong lòng vẫn là thỉnh thịch nhảy, thực tế không bỏ xuống được, chỉ tốt kéo căng một hơi tiếp tục truy tìm hai người tung tích. Mà đổi thành một bên, Hồ Nhất Khiên rốt cục chú ý tới sắc trời biến hóa, cho Hồ Cửu Thanh đi phong thư thiên hạ, nhưng mà vừa phát ra ngoài, hắn liền trước nhận được đến tự giận đùng đùng Hồ Tiểu Cửu giấy thiên hạ. Đại ca, ngươi đem A Ngọc quải đi nơi nào? Đồng Bi đạo nhân cầm trong tay một bầu rượu, ngay tại tự rót tự uống, nghe vậy cười hạ, nói, đây là thành khâu nhỏ đế cơ đi, lại quan tâm như vậy tiểu Ngọc Nhi. Hồ Nhất Khiên vô ý thức giải thích nói, bọn họ thật là tốt bằng hữu. Đồng Bi đạo nhân không biết nghe không nghe lọt tai, vui tươi hớn hở gật đầu, sau đó lại uống một hớp rượu. Hồ Nhất Khiên cho Hồ Cửu Thanh tin tức trở về, do dự một chút, không có tại hạc giấy bên trong nói ra tổ phụ bệnh nặng sự tình. Chuyện này quan hệ trọng đại, lại chuyện đột nhiên xảy ra, hắn cần tìm trốn không người cùng Hồ Cửu Thanh ở trước mặt nói. Hồ Cửu Thanh không bao lâu liền chạy tới. Nàng hơi thở hổn hển, hiển nhiên là một đường lao nhanh chạy tới, thấy mặt sau lại chỉ thấy Hồ Nhất Khiên cùng một cái nam nhân xa lạ, không khỏi sửng sở, hỏi: "A Ngọc đâu?" Hồ Nhất Khiên do dự một chút, vẫn là lựa chọn ăn ngay nói thật, hắn tại bí cảnh bên trong. Hồ Cửu Thanh sửng sốt, hắn vào bí cảnh làm cái gì? Hồ Nhất Khiên mập mờ mang quá, lấy mâu đồ vật. Đồng Bi đạo nhân bị xem nhẹ cũng không giận, như cũng tại đắc ý uống rượu, thẳng đến nhìn thấy vị này nhỏ đế cơ trên mặt xuất hiện lo lắng cùng lo lắng, mới an ủi nói: "Nhỏ đế cơ chớ hoảng sợ loạn, tiểu Ngọc Nhi chưa chắc có chuyện, tụi thẳng sẽ không đối với hắn làm cái gì." Hồ Cửu Thanh lúc này mới chú ý tới hắn, hồ nghi nói: "Ngài là?" Đồng Bi đạo nhân tự giới thiệu: "Thế nhân toàn xưng ta là Đồng Bi đạo nhân." Hồ Cửu Thanh nhỏ giọng thầm thì nói: "Cái tên này nghe không quá may mắn a." Đồng Bi đạo nhân cười. Hồ Cửu Thanh hỏi: "Vậy ngài nguyên bản tên đâu?" Nàng cảm thấy dạng này người nhìn không nên là loại người vô danh tiểu tốt. Đồng Bi đạo nhân cười nói: "Quá lâu không ai hô, ta đã quên." Hồ Nhất Khiên thật sâu liếc hắn một cái, không nói chuyện. "Hồ Cửu Thanh, được rồi." Nàng hướng vòng xoáy thanh đi một bước, cánh tay lập tức bị Hồ Nhất Khiên bắt lấy. Hồ Nhất Khiên gấp vặn lông mày nhìn về phía nàng, trong này vô cùng nguy hiểm, ngươi cùng Thanh Long tiền bối không có bất cứ quan hệ nào, tùy tiện vào trong chính là đang chịu chết. Hồ Cửu Thanh xoắn xuýt xuống, truyền âm nhập mật nói: "Đại ca, ta có A Ngọc tín vật, trở ra có thể bình yên vô sự đi ra." Hồ Nhất Khiên vẫn là bắt bỏ: "Không được, quá nguy hiểm, Phong Ngọc tín vật không nhất định có thể đối với Thanh Long bí cảnh có hiệu lực." Hồ Cửu Thanh hướng hắn cam đoan: "Hắn cùng ta nói qua, có tín vật liền có thể tự do ra vào, A Ngọc sẽ không gạt ta." Hồ Nhất Khiên lần này dị thường kiên quyết, không có khả năng tại tình huống không biết dưới điều kiện nhường Hồ Cửu Thanh đi mạo hiểm, vô luận Hồ Cửu Thanh khuyên như thế nào nói, hắn đều không đồng ý. Hồ Cửu Thanh hướng trên mặt đất ngồi xuống, hóa thành nguyên hình, ôm Hồ Nhất Khiên bắp chân bắt đầu chơi xấu: "A Ngọc người nhà liền thừa ta, hiện tại hắn một cái nhân tình huống không biết một người ở bên trong, ta không yên lòng đây." Đồng Bi đạo nhân nhỏ giọng ho một chút, nhỏ giọng nói: "Kia cái gì? Kỳ thật ta cũng có thể coi như hắn nửa cái người nhà, dù sao hắn vẫn là trái chứng thời điểm, ta thường xuyên giúp đỡ nhìn hắn." Hồ Cửu Thanh kinh ngạc nhìn hắn một cái, hiển nhiên là không nghĩ tới cái này nhìn rất điệu thấp tiên quân lại còn có một đoạn như vậy cao điệu quá khứ. Bất quá kinh ngạc xong về sau, nàng bốn cái móng nuốt đều treo ở Hồ Nhất Khiên trên bàn chân, chín đầu cái đuôi to cùng lên trận, đem hắn bắp chân bụng cũng cho quấn chặt chẽ bước vàng, giả khóc nói: "Ô, ta cũng không thể mặc kệ A Ngọc ca đại ca, ta chỉ là vào xem một chút, xác nhận hắn còn tỉnh dậy ta liền đi ra." Ở một bên xem trò vui Đồng Bi đạo nhân: "Và, thêm kiến thức, vốn dĩ còn có thể như thế quên." Hồ Cửu Thanh đã sử dụng ra chính mình suốt đời diễn kỹ, nhưng mà Hồ Nhất Kiên lang tâm như sắt, thờ ơ, từ bỏ đi, ngươi nói lại nhiều ta đều khó có khả năng đồng ý. Hồ Cửu Thanh mắt nhìn Đồng Bi đạo nhân, vụ trộm hướng hắn đưa mắt liếc ra ý qua một cái. Đồng Bi đạo nhân, nói thực ra, hắn nhìn không hiểu. Bất quá một giây sau hắn liền đã hiểu, tiểu bạch hồ ly bung ra Hồ Nhất Kiên, ngược lại đi kéo Đồng Bi đạo nhân, đem hắn hướng Hồ Nhất Kiên phương hướng rồi, bên cạnh kéo bên cạnh nói năng hùng hồn đầy lý lẽ, cùng buồn tiền bối khẳng định cũng rất lo lắng A Ngọc, đúng không? Đồng Bi đạo nhân mở miệng bị nàng đẩy đi, nói, không phải à, ta không lo lắng, tụ thẳng bí cảnh đối với tiểu Ngọc Nhi tới nói không phải liền là cái nhà thứ hai sao? Hồ Cửu Thanh, hắn là một điểm nhìn không hiểu ám hiệu của nàng a. Hồ Cửu Thanh dứt khoát sử một nắm lớn lực, đẩy Đồng Bi đạo nhân một cái lảo đảo, kém chút cắm đến Hồ Nhất Kiên trên thân, sau đó hô to một câu, xin lỗi rồi cùng buồn tiền bối. Sau đó một cái linh hoạt hồ ly chụp bồi, chui vào vòng xoáy bên trong biến mất không thấy gì nữa. Đồng Bi đạo nhân, Hồ Nhất Kiên, hắn lần thứ nhất rõ ràng biểu hiện ra sinh khí cảm xúc, Hồ tiểu cửu, ngươi trở lại cho ta. Đồng Bi đạo nhân liền vội vàng kéo hắn, bình tâm tĩnh khí, bình tâm tĩnh khí, ngươi không thể đi vào a, ngươi cái gì cũng không có, tiến vào mới là thật ra không được. Hồ Nhất Kiên, đáng ghét, càng tức. Bên này, Hồ Cửu Thanh thuận lợi tiến vào bí cảnh. Nàng vẫn là không yên lòng Phong Ngọc, dù sao nàng biết Phong Ngọc là có hai nhân cách, còn kém chút nhập ma. Nàng sợ bí cảnh bên trong một ít lực lượng hội đối với hắn sinh ra ảnh hưởng không tốt, không quá yên tâm, càng nghĩ, vẫn cảm thấy đi vào nhìn xem tương đối bảo hiểm. Ngộ nhỡ thật xảy ra chuyện gì, nàng cũng có thể kéo hắn một cái. Sau khi đi vào, Hồ Cửu Thanh cảm thấy mình phản phất bị tĩnh mịch không gặp ánh sáng đáy biển sở vây quanh, liền hô hấp đều cảm thấy khó khăn, trước mắt lờ mờ, thấy không rõ bất kỳ cái gì sự vật, chỉ có thể nhìn thấy mơ hồ quang ảnh, giống như là từng cái vặn vẹo bóng người tại quần hoan, xem nàng phi thường khó chịu. Nhưng rất nhanh, loại này nhường nàng cảm giác hít thở không thông liền biến mất. Sứa thu hồi nguyên cảnh ảnh hưởng, tạo biển thu hồi mang độc đâm xúc tu, mặc ngư im lặng. Chi biển bí cảnh nguy hiểm độc vật nhóm đều chần chờ nhìn xem nàng, hít hà, lại hít hà, xác định chính mình không có người sai. Đây không phải tiểu chủ nhân khí tức sao, tại sao lại xuất hiện? Hồ Cửu Thanh khôi phục thanh tỉnh, mắt nhìn dưới chân bằng phẳng tiểu đạo, tham dò tính đi về phía trước một bước. Trung quanh không phản ứng chút nào, tựa như nơi này thật chỉ là một mảnh phổ thông đáy biển. Hồ Cửu Thanh lại thử thăm dò đi về phía trước mấy bước, lúc này xuất hiện một đám cho nàng đốt đèn lồng chiếu sáng sữa. Hồ tiểu cửu, hoa, nguyên lai đây chính là bật hợp cảm giác sao? Sảng khoái a, nàng dựa vào Phong Ngọc hộ tâm giáp đi thẳng không trở ngại, đến đằng sau dứt khoát trực tiếp chạy, chạy trước còn quay đầu nhìn thoáng qua, kết quả không thấy được lúc đi vào vòng xoáy. Đường này cũng quá dài, nàng nghĩ thầm. Hồ Cửu Thanh quay đầu lại, nhìn thấy xuất hiện trước mặt một cái gần trong gang tấc quan môn, mà nàng tốc độ quá nhanh không kịp sát hạ, mắt thấy là phải trực tiếp vào trong, trong này khẳng định chính là cái thứ hai bí cảnh. Hồ Cửu Thanh có chút đóng lại mắt, làm xong thích ứng chuẩn bị, cắm đầu đi vào trong va chạm. Ầm. Một cái lông sủ tiểu bạch đoàn tử bị một cỗ đại lực thẳng tắp xô ra đi, có chút chật vật lăn trên mặt đất vài vòng mới khó khăn lắm ngừng lại xung lực. Tiểu bạch đoàn tử mở mịt luốt luốt đụng chỗ đau, nhìn về phía trước. Nàng nhớ không lầm, nàng giống như đụng phải cái gì rất cứng đồ vật bên trên. Một đôi tu, dài chân dài xuất hiện ở trước mặt nàng. Hồ Cửu Thanh ngẩng đầu, trông thấy một tấm quen thuộc mặt. A Ngọc. Tiểu bạch hồ ly kinh ngạc nói, vốn dĩ đụng thương ta đúng là bắp chân của ngươi xương. Phong Ngọc ở đây trông thấy nàng, hiển nhiên cũng rất là kinh ngạc, lập tức ngồi xổm xuống đem nàng nâng dậy, khẩn trương nói, thật xin lỗi Thanh Thanh, ta đụng thương ngươi rồi sao? Chỗ nào đau, ta cho ngươi xoa xoa. Hắn áo nào nói, giao giới chỗ quang ảnh biến ảo khó lường, nếu sớm biết ngươi đến, ta nhất định càng thêm cẩn thận. Hồ Cửu Thanh vẫy vẫy cái đuôi, từ dưới đất đứng lên. Kỳ thật có cái đuôi đệm lên, nàng không ngã nhiều đau, liền luyện cự Phong Ngọc cho nàng nặn một cái đề nghị. Lúc trước tại bí cảnh bên trong lúc, làm Phong Ngọc đi vào trầm muộn chìm biển lúc, trong lòng chỉ còn lại áp lực. Khi tiến vào trúc long bí cảnh lúc, khi nhìn đến kia hai viên bị huyết quản tiếp nối, chặt chẽ không thể tách rời, còn tại bơm động trái tim lúc, cái loại cảm giác này hóa thành chua xót. Mà bây giờ, tại nhìn thấy Hồ Cửu Thanh về sau, chua xót lại hóa thành kinh hỉ. Thanh Thanh, sao ngươi lại tới đây? Phong Ngọc không tốt tâm tình tại nhìn thấy nàng một khắc này tan thành mây khói, chỉ còn lại vui vẻ. Hồ Cửu Thanh hóa thành hình người, vô ý thức sửa sang thái dương, trả lời, đương nhiên là lo lắng ngươi ai nhỏ ngốc rắn. Nàng lâu đầu nói, cái gì cũng không nói liền chơi mất tích, rất khó nhường ta không lo lắng. Phong Ngọc trong lòng ấm áp, nói, ta không sao. Hồ Cửu Thanh ngang một tiếng, nói, đã nhìn ra. Đại ca nói ngươi là đi vào lấy đồ vật, thế nào, vào tay rồi sao? Nàng không có hỏi lấy là cái gì, sợ chạm đến Phong Ngọc tư ẩn. Phong Ngọc cười hạ, ôn hòa nói, ân, vào tay, chúng ta ra ngoài đi. Không biết có phải hay không hắn ảo giác, luôn cảm thấy nói đến ra ngoài lúc, Hồ Tiểu Cửu giống như run một cái. Nhưng chỉ có một cái mắt, hắn cảm thấy có thể là chính mình nhìn lầm. Ân, ra ngoài. Hồ Cửu Thanh nói, sau đó đem Phong Ngọc hướng phía trước đẩy, đạo, A Ngọc, ngươi đi trước. Phong Ngọc không rõ ràng cho lắm. Hồ Cửu Thanh chột dạ đem chính mình giấu ở Phong Ngọc đằng sau, không muốn nên đón đến tự đại ca hừng hực lửa giận. Phong Ngọc nghiêng đầu nhìn nàng một cái, vừa vặn đưa nàng biểu lộ thu hết vào mắt, trong nháy mắt liền đoán được sự tình đại khái ngọn nguồn, trong lòng ấm áp đồng thời còn có chút dở khóc dở cười, an ủi, không sao, ta đè vào trước mặt ngươi, chủ quân lửa giận ta thay ngươi kháng, hơn nữa đây vốn chính là bởi vì ta. Hồ Cửu Thanh lực chú ý cũng đã đi trễ, thường ngày cách còn có chút khoảng cách, nàng đối với Phong Ngọc thân cao còn không có xác thực nhận biết, nhưng bây giờ làm nàng khoảng cách gần đứng tại Phong Ngọc đằng sau lúc, lại khổ sở phát hiện đỉnh đầu của mình chỉ tới bả vai hắn. Hồ Cửu Thanh cảm xúc xa xuốt xuống dưới, không nghe rõ Phong Ngọc đang nói cái gì, chỉ buồn buồn ư một tiếng. Phong Ngọc đã nhận ra, hỏi: "Thanh Thanh, ngươi thế nào?" Hồ Cửu Thanh ồ mồm hỏi: "Ngươi như thế nào lớn lên cao như vậy? Rõ ràng chúng ta ăn đều là giống nhau." Phong Ngọc không nghĩ tới là nguyên nhân này, nhịn không được cười lên. Nửa ngày, hắn bỗng nhiên dừng chân lại. Hồ Cửu Thanh vội vàng không kịp chuẩn bị đụng vào hắn phía sau lưng, cứng rắn phía sau lưng đâm đến nàng chót mũi đau, nàng vô ý thức lui lại một bước. Sau một khắc, chỉ nghe một trận lốt bốp thanh âm vang lên, trước mặt Phong Ngọc thân hình mạnh mẽ hạ xuống rất nhiều khoảng cách, thanh âm dừng lại lúc, Phong Ngọc chỉ so với Hồ Cửu Thanh cao một đoạn đốt ngón tay chiều dài. Hồ Cửu Thanh khiếp sợ trừng to mắt: "A Ngọc, ngươi làm sao làm được?" Phong Ngọc sờ lên cái mũi, không được tự nhiên nói: "Đọc sách tùy tiện học." Hắn đọc sách xem lẫn lộn, lại thông minh, học được nhanh, thấy cái gì đều muốn học một học, xúc cốt thuật cũng là theo trên sách học, ngay lúc đó trực giác nói cho hắn biết, hắn tương lai có thể sẽ dùng đến, hắn liền học, không nghĩ tới bây giờ thật có thể dùng đến. Hồ Cửu Thanh tâm tình phức tạp, không biết nên nói cái gì, chỉ tốt cho hắn sờ cái ngón tay cái. Phong Ngọc cười, nghĩ thầm học giá trị. Sau khi rời khỏi đây, bận tâm còn có người ngoài tại, Hồ Nhất Khiên không nói gì thêm, chỉ là tại cùng Đồng Bi đạo nhân tạm biệt về sau, tại trên đường trở về, mới nhịn không được nói vài câu. Hồ Cửu Thanh trong lòng biết chính mình có lỗi, hiểu xịu đầu bà nao nghe ngấn. Phong Ngọc nhìn không được, yên lặng ngăn tại Hồ Nhất Khiên cùng Hồ Cửu Thanh ở giữa. "Hồ Nhất Khiên, đây là tại làm gì?" Phong Ngọc im lặng dùng miệng hình nói, đồ bật đã vào tay, có chừng có mực đi. "Hồ Nhất Khiên." Hồ Nhất Khiên cũng dùng miệng hình nói, "Ngươi lừa gạt tiểu Cửu vào bí cảnh sổ sách ta còn không có cùng ngươi tính." Phong Ngọc một phái bình tĩnh bộ dáng, kia không gọi lừa gạt, gọi trình bày sự thật, "Ngươi xem, cuối cùng hai ta không đều hoàn hảo không chút tổn hại đi ra sao?" Hồ Cửu Thanh một hồi lâu không nghe thấy thanh âm, nghi ngờ mở to mắt, lúc này mới phát hiện Phong Ngọc ngăn tại trước mặt mình. Nàng nghi hoặc thò đầu, "Các ngươi đang làm gì?" Hai người đồng thời quay đầu câm miệng, không nói. "Hồ Cửu Thanh, không hiểu rõ." Hồ Đế bệnh nặng sự tình, Hồ Cửu Thanh vẫn là biết, cùng ngày muốn xin nghỉ trở về một chuyến hoang trạch. Phong Ngọc không đi theo, hắn ở tại trong quân doanh, một thân một mình mấy ngày nay, đem toàn bộ biên giới Tây Bắc đều đi dạo một vòng, còn học xong chút đặc sắc tay nghề. Thế là, chờ Hồ Cửu Thanh trở về thời điểm, Hồ Cửu Thanh vừa cùng Phong Ngọc chào hỏi, đỉnh đầu liền ném xuống một mảnh bóng râm, trên đầu có thêm một cái ấm áp đồ chơi. Nàng đưa tay sờ một cái, phát hiện là trên đầu mình bị đeo một đỉnh bạch nhung nhung mũ. Mũ là bên trên nhọn hạ rộng kiểu dáng, đường may tinh mịn, nhìn ra được dệt người tâm tư cẩn thận, thủ pháp dụng tâm. Mũ trên thân thêu một đoàn sắc khối tiểu hồ ly, chỉ có thể mơ hồ nhìn ra hình dáng, không thể đi sâu nghiên cứu chi tiết cái chủng loại kia. Hồ Cửu Thanh vội vàng không kịp chuẩn bị bị đeo lên mũ, biểu lộ còn có chút ngượng. Nàng lôi kéo mũ hai bên rủ xuống mau mau, nghi ngờ nói: "A Ngọc." Phong Ngọc cho nàng phụ chính mũ, cười nói: "Đây là biên giới Tây Bắc được hoan nghênh nhất mũ kiểu dáng, nghe nói rất phòng lạnh. Còn có không đến nửa tháng liền muốn nghênh đón đại hàn, đến lúc đó nhiệt độ chợt hạ, ta liền muốn cho ngươi dệt một đỉnh phòng lạnh mũ." Hắn mong đợi hỏi: "Thanh Thanh, ngươi thích không?" Hồ Cửu Thanh một bên nhảy cả tương hướng tấm gương bên kia đi, vừa nói: "Ngươi đợi ta chiếu chiếu tấm gương sẽ nói cho ngươi biết." Phong Ngọc nói: "Ngươi chậm một chút, đừng văng." "Ngang." Hồ Cửu Thanh chạy đến trước gương, đối tấm gương dương lên mũ bên cạnh một bên, cái mũi xoắn xuýt nhăn lại tới. Mặt nàng tiểu, đầu cũng không lớn, đeo lên giày đặc lông nhung mũ về sau, có vẻ đầu nàng mặt càng nhỏ hơn. Mấu chốt nhất là, này cái mũ vẫn là bên trên nhọn hạ hẹp kiểu dáng. Phong Ngọc đi vào phía sau nàng, thấp phòng hỏi: "Thế nào sao?" Hồ Cửu Thanh xoắn xuýt trong chốc lát, nhỏ giọng nói: "Này cái mũ nhìn rất đẹp." "Nhưng..." Nàng cổ nào nói: "Đeo lên đi về sau, ta nhìn giống như một viên quả hạt nha." Tác giả có lời nói: "Bị sợi ngọc cùng quả hạt chín." Chương 34, ra trận người đăng, hễ ư ớ Phong Ngọc khẽ giật mình, sau đó nhìn kỹ dưới. "A, thật rất giống." Nhưng lời nói khẳng định không thể nói như vậy. Phong Ngọc nghiêm túc suy tư hạ ngôn ngữ nghệ thuật, trấn an nói: "Không có đặc biệt giống, ngươi đeo lên đặc biệt đáng yêu, thật." Hồ Cửu Thanh làm ra một cái ngao ô biểu lộ, lẩm bẩm: "Ta không cần đáng yêu, ta còn đáng sợ hơn, có thể để cho ma tộc nghe mà biến sắc đáng sợ." Phong Ngọc hợp thời bái phụ: "Ngươi đáng sợ nhất." Ngày thứ hai, quả hạch tiểu Cửu cùng Hồ Tứ gặp mặt. Hồ Tứ trừng trong mắt nhìn nàng, Hồ tiểu Cửu vô tội nhìn lại hắn. Hồ Tứ dáng người là thế hệ này các huynh đệ bên trong nhất cường tráng, cao lớn trắng kiện, đứng tại Hồ Cửu Thanh trước mặt lúc, ném xuống bóng tối có thể hoàn toàn che lại nàng. Nếu như là Hồ Nhị là nho nhã, có nho tướng phong độ, kia Hồ Tứ chính là hoàn toàn thô kệch, liền khuôn mặt đường cong đều là cứng rắn. Dạng này hắn, cùng Bạch Nhung Nhung Hồ tiểu Cửu đứng chung một chỗ, nhường người cảm thấy hai người hoàn toàn không phải một cái tộc quần. Hồ Tứ lẩm bẩm nói: "Tiểu Cửu, ngươi đến quân doanh sẽ để cho tứ ca hung ác không dưới tâm. Đáng yêu như vậy muội muội, cũng là duy nhất muội muội, chỗ nào bỏ được nhường nàng bên trên nguy hiểm như vậy chiến trường a?" Hồ Cửu Thanh nghiêm mặt nói: "Ra chiến trường ta chắc chắn sẽ không mang loại mũ này à, ta chính là đến cấp ngươi nhìn một chút ta mới mũ cùng quần áo mới." Nàng nghiêng đầu một chút, còn cầm váy dạo qua một vòng, tràn đầy phấn khởi nói: "Tứ ca ngươi xem, có phải rất đẹp mắt hay không?" Nàng rất thích này cái mũ, dù là này cái mũ có hại nàng thanh khâu cựu vĩ hồ uy nghiêm, nàng cũng như cũng vui vui sướng sướng đeo rất nhiều ngày. Phong Ngọc gặp nàng thích, càng hăng hái, ban ngày huấn luyện, ban đêm nhờ ánh trăng dệt áo váy, lại cho nàng làm bộ tay áo dài quặng lông áo cùng áo khoác tuyến áo mặt ngựa váy, dùng đều là đỉnh tốt quặng lông nhào bột bì liệu, nhìn cũng đẹp. Hồ Cửu Thanh chính là ăn mặc dạng này một bộ quần áo tìm đến Hồ Tứ. Nàng theo không gian giới chỉ bên trong nắm a cầm, lại lấy ra một đỉnh cùng nàng trên đầu mũ không sai biệt lắm tiểu dáng màu đen quặng lông mũ đưa cho Hồ Tứ, thúc giục: "Tứ ca, đây là A Ngọc làm cho ngươi, ngươi đeo lên thử một chút." Nàng bảo đảm nói: "Đặc biệt giữ ấm, thật." Hồ Tứ sờ lên trên đầu mình cứng rắn lạnh buốt khôi mạo, nhìn xem trước mặt mềm mại vô hại quặng lông mũ, có chút không xuống tay được. Hồ Cửu Thanh nhìn hắn mặt lộ do dự, đại khái đoán được hắn đang suy nghĩ gì, chủ động thò tay đi đuổi hắn, "Tứ ca, ngươi đem đầu thấp một chút." Hồ Tứ nhìn xem mong đợi Hồ Tiểu Cửu, không bỏ được cự tuyệt, nhắm mắt lại nhận mệnh mà cúi thấp đầu, nhường Hồ Cửu Thanh cho hắn đổi lại mới mũ. Khoan hay nói, thật rất ấm áp, xem ra kia tiểu tử tay nghề không tệ. Hôm nào nhường hắn dạy một chút quân doanh tú nương, cho mọi người nhóm đều làm đỉnh dạng này phòng lạnh mũ, thử lại lần nữa có thể hay không nhét vào khôi mạo bên trong. Hồ Tứ tự do phát tán tư duy, mỹ hảo mặc sức tưởng tượng. Khu, Hồ Tứ hắng giọng, sờ lên đỉnh đầu mới mũ, "Đạo, Phong Ngọc đúng không? Ngươi nhường hắn hôm nào đến chuyến ta chỗ này, ta có việc muốn nói với hắn." Hồ Cửu Thanh không khách khí ở bên cạnh trên ghế ngồi xuống, nhấp một ngụm trà, lấy nàng đối với Hồ Tứ hiểu rõ, liếc mắt liền nhìn ra Hồ Tứ trong lòng đánh tính toán nhỏ nhặt, nói, "Có thể là có thể, nhưng hắn gần nhất không rảnh." "Hồ Tứ, ân." Hồ Cửu Thanh giải thích nói, "Tổ phụ ngã bệnh, có một vị thuốc dẫn chỉ có A Ngọc có thể tìm tới, đại ca ủy thác A Ngọc đi tìm thuốc, hắn hai tháng này đều không rảnh." Hồ Nhất Kiên sợ Hồ Cửu Thanh cùng Hồ Tứ phân tâm, cùng bọn hắn nói đều là Hồ Đế bệnh được không nặng, không lâu liền có thể khỏi hẳn, để bọn hắn chớ nhớ, không cần cố ý tới, còn có Hồ Tam Hồ Năm chiếu cố Hồ Đế đâu. Hồ Tứ híp mắt nói, vậy hắn còn có rảnh rỗi làm cái này. Hồ Cửu Thanh sửng sốt một chút, nói, hắn nói đây là hắn đã sớm làm tốt. Hồ Tứ cười nhạo một tiếng, nói, hắn liền nói mò đi, loại mũ này là tháng này kiểu mới, hắn chẳng lẽ có dự báo năng lực, có thể dự báo đến cái này mũ không khí hội nghị Mỹ Tây Bắc, sau đó trước thời hạn làm cho người đi ra. Hồ Cửu Thanh ha to mồm, A Ngọc vậy mà lừa gạt nàng. Hồ Cửu Thanh hơi nhíu mày, phát hiện sự tình không đơn giản. Tứ ca, làm sao ngươi biết rõ ràng như vậy? Ngươi không phải từ trước đến nay không chú ý những thứ này sao? Hồ Tứ cứng đờ. Hắn đặt ở sau lưng chậm tay chật đất đem bản sau ô thứ nhất ngăn kéo đi vào trong đẩy. Hồ Cửu Thanh mắt sắc, hơn nữa chính chú ý hắn, một chút liền thấy hắn tiểu động tác, ba chân bốn cẳng tiến lên, một cái kéo ra ngăn kéo, một đỉnh non phấn phấn cùng khoản cọp lông mũ đang nằm ở bên trong. Hồ Tứ che mắt. Hồ Cửu Thanh cảm thấy hiểu rõ, cười nói, Tứ ca, đây là đưa cho ta sao? Hồ Tứ trầm trầm nói, ừm. Hắn cố ý tìm Tây Bắc tay nghề tốt nhất tú nương định chế, không nghĩ tới bị một cái xà tộc tiểu tử đoạt trước. Kia xà tộc tiểu tử lại còn là chính mình tự mình làm. Hồ Tứ đoán hận nghĩ, nếu không phải hắn không làm được tinh tế như vậy việc, hắn cũng chính mình tự mình làm. Hồ Cửu Thanh ôm lấy mũ, cười tủm tỉm nói, tạ ơn Tứ ca, vậy ta liền nhận lấy rồi. Hồ Tứ thả tay xuống, giọng nói có chút không xác định, ngươi còn nguyện ý muốn nó? Hắn cho là nàng có, liền sẽ không lại muốn hắn. Hồ Cửu Thanh cười nói, đây là Tứ ca tâm ý nha, nên bị thật tốt chân tảng đứng lên. Đúng lúc này, ngoài cửa truyền đến nặng nề mạnh mẽ gọi đánh âm thanh. Hồ Tứ, vào. Phó tướng đi vào, nhìn thấy Hồ Cửu Thanh lúc vẹn vẹn chỉ là sửng sốt một cái chớp mắt liền khôi phục bình thường, hắn hành lễ nói, Cửu điện hạ ăn. Hồ Cửu Thanh khoát tay áo, ở đây cũng không cần gọi ta Cửu điện hạ, gọi ta Hồ Thanh liền tốt. Phó tướng lại hướng Hồ Tứ thi lễ một cái, nghiêm túc nói, Nguyên soái, Liệt Ngạc Bật lại xuất quân đến đây tiến công. Liệt Ngạc Bật là ma tộc một cái tướng lãnh cao cấp. Phó tướng ngữ như liên tiếp, tốc độ nói cực nhanh đem lần này tới phạm ma tộc binh lực, điểm tấn công các tình báo nói cái rõ rõ ràng ràng. Hồ Tứ cất kỹ màu đen quặng lông mũ, đeo lên chính mình khôi mạo, xài bước đi ra ngoài, chuyển ta lệnh, nên địch. Hồ Cửu Thanh thức thời nói, Thứ ca, vậy ta liền đi trước. Hồ Tứ, ừm. Hồ Cửu Thanh nhanh chóng hướng chính mình doanh địa chạy tới, chuẩn bị lặng lẽ trà trộn vào đi, cùng xuất trận nên địch. Dạng này chiến trường quá nguy hiểm, nàng tới đây gần một tháng, còn chưa lên quá chiến trường đâu, không chỉ Tứ ca không cho phép nàng đi, A Ngọc cũng không nguyện ý nàng hiện tại liền đi. Hồ Cửu Thanh thu thập xong, bước ra doanh địa một khắc này, tóc da tuyết trắng, khuôn mặt thanh niên anh tuấn im hơi lặng tiếng xuất hiện, cũng đi theo phía sau của nàng. Tại phía sau hắn còn đi theo một đội hình dung trang nghiêm thanh niên nam nữ. Đây là Hồ Cửu Thanh đội thân vệ, chuyên môn phụ trách trên chiến trường bảo hộ an toàn của nàng. Cầm đầu thanh niên chính là Lang Tuyết. Hắn là Tuyết Lang tộc đời trước Lang Vương thân tử. Tuyết Lang tộc quy củ là thấy máu, tại đương nhiệm Lang Vương cắn chết trước Lang Vương về sau sẽ còn giết trước Lang Vương ấu tử, chấm dứt hậu hoạn. Lang Tuyết cửu tử nhất sinh trốn ra được, máu me khắp người, cả người là thương gặp Hồ Cửu Thanh, bị nàng cứu được, mang về thành câu. Từ đây thể nhất định phải lấy mệnh hồi báo. Tại giết chết đương nhiệm Lang Vương, báo thù rửa hận về sau, hắn không có lựa chọn lưu tại Tuyết Lang tộc làm Lang Vương, mà là dứt khoát kiên quyết trở về thành câu, tiếp tục lưu lại Hồ Cửu Thanh bên người, báo danh đội thân vệ, thông qua khảo hạch, thành đội thân vệ đội trưởng. Hồ Cửu Thanh cảm giác được sau lưng nhiều một chút khí tức, cẩn thận quay đầu nhìn thoáng qua, nhìn thấy cầm đầu là Lang Tuyết, lập tức yên lòng. Đi thôi A Tuyết. Tuân mệnh, điện hạ. Cùng lúc đó, Phong Ngọc mới vừa từ bí cảnh bên trong đi ra. Khoảng thời gian này đến nay, hắn mỗi ngày đều sẽ đến bí cảnh lấy máu. Đại bộ phận thời điểm, Hồ Nhất Khiên đều sẽ cùng hắn cùng một chỗ, nhưng có khi Hồ Nhất Khiên thực tế bận bịu thoát thân không ra thời điểm, liền sẽ đem thuốc giao cho Phong Ngọc, nhường chính hắn tới. Phong Ngọc sao cũng được, hắn thấy có hay không Hồ Nhất Khiên đều như thế, hắn cảm thấy mình cũng không cần làm bạn, làm sao Hồ Nhất Khiên cảm thấy một mình hắn không an toàn, cũng nên đi theo cùng một chỗ. Chim biển cùng ảo mộng. Đồng Bi đạo nhân sửng sốt một chút, ôm bầu rượu uống một hớp, lẩm bẩm nói, cũng thực là sẽ là phù hợp bọn họ tính cách bí cảnh. Chim biển là Thanh Long bí cảnh tên, ảo mộng là Trúc Long bí cảnh tên, đều là Phong Ngọc lấy. Đồng Bi đạo nhân tính cách rất dễ dàng liền có thể thắng được hảo cảm của người khác. Hơn nữa hắn vẫn là đã chết cha mẹ hảo hữu, còn đã từng chiếu khán qua ấu niên Phong Ngọc, tới còn chưa vượt qua một tháng, hai người liền đã xây dựng lên bước đầu tốt đẹp quan hệ. Phong Ngọc, ừm. Hắn còn chưa trưởng thành, lợi dụng trà thay rượu, cùng Đồng Bi đạo nhân đụng phải một chén. Đồng Bi đạo nhân híp mắt nhìn hắn, lầu bầu vài câu. Phong Ngọc không nghe rõ, xích lại gần chút, hỏi, ngươi nói cái gì? Cách rất gần, hắn rốt cục nghe rõ Đồng Vi đạo nhân nói. Đồng Vi đạo nhân nói, nhỏ A Ngọc à, ta như thế nào tại trong thân thể ngươi thấy được hai cái của ngươi? Phong Ngọc cứng đờ. Trong nháy mắt đó, hắn nổi lên sát tâm, nhưng cuối cùng một cố khác phức tạp tình cảm chiếm cứ thượng phòng, đè xuống sát tâm. Phong Ngọc nhẹ giọng hỏi, ngươi vì sao lại nói như vậy? Đồng Vi đạo nhân một tay lỏng lẻo cầm bình rượu, một cái tay khác trong hư không điểm mấy lần, giọng nói tựa như là nói chuyện hoang đường. A Thu cùng ta nói, nhỏ A Ngọc tâm địa đặc biệt thiện lương, không đành lòng sát sinh, còn đặc biệt yêu cười, nhìn xem khở bên trong khở khí, nàng đều sợ ngươi về sau hội bị khi dễ. Đồng Vi đạo nhân tu, dài ngón tay hư hư tại hắn trước mặt vẽ một vòng tròn, nói, thế nhưng là lâu như vậy đến nay, trừ tại Thanh Khâu nhỏ đế cơ trước mặt, ngươi đều không cười quá. Hơn nữa, ngươi lần trước giết muốn vào bí cảnh kia đội thiên tộc binh sĩ, ta nhìn thấy, ngươi giết chúng ta thủ pháp rất tàn nhẫn, cũng rất quen biết luyện, đều không giống ngươi. Phong Ngọc muốn cười một cái cho hắn nhìn xem, chứng minh chính mình vẫn là cái kia chính mình, thử nhiều lần, khuôn mặt đều cứng ngắc đến cười không nổi. Hắn dần dần tăng lớn cầm ấm nước cường độ, giả vờ như lưỡng hờ bộ dáng, nói, ngươi suy nghĩ nhiều, ta vẫn là ta. Đồng Bi đạo nhân lầm bầm một tiếng, chỉ hy vọng như thế. Sau đó ngửa đầu, say ngã. Phong Ngọc nhấc lên tâm chậm rãi rơi xuống, hắn tự rêu ở trong lòng nở nụ cười, thầm nghĩ hắn cùng cái con ma men so đo cái gì. Hắn lung lay trong tay đựng đầy thành tâm rơi lửa trà hoa cúc ấm nước, không muốn uống, nghĩ rửa qua, nhưng bận tâm đây là thành thành vì hắn âm, vẫn là không có ngã, tấn 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 một cái buồn bực hết, lau khỏe môi. Sau đó hắn ánh mắt chuyển đến Đồng Bi đạo nhân trong tay nắm nuốt cái kêu bầu rượu bên trên. Phong Ngọc cẩn thận đẩy ra ngón tay hắn, rót cho mình một điểm. Thật cay a so với hắn uống qua hồ bát gửi tới hũ kia liệt tiểu đều cay, cay hắn nước mắt đều đi ra. Theo lần thứ nhất nếm thử dung hợp Phong Lâm Duy đến bây giờ, hắn bỏ ra 10 năm mới chính thức hoàn thành cái này tiến trình. Bọn họ không ngừng giằng co, không ngừng quấn nhau, lẫn nhau thăm dò, nhiều lần giao phòng, muốn thôn phệ lẫn nhau. Phong Lâm Duy cho tới bây giờ không buông tha phản sát, Phong Ngọc cũng chưa từng có buông lòng quá cảnh giác. Trận này không thấy máu chiến tranh tại Phong Ngọc thức hải bên trong kéo dài 10 năm, mới rốt cục thực sự kết thúc. Phong Ngọc không biết hắn hiện tại đến cùng còn có thể hay không xem như trước kia hắn, nhưng Thanh Thanh nói qua, mặc kệ cái kia hắn, đều là hắn, đều là hắn một bộ phận, coi như dung hợp, cũng chỉ là giúp hắn tìm về càng hoàn chỉnh chính mình. Vì lẽ đó hắn tiếp nhận mình bây giờ. Phong Ngọc đem trong ấm còn lại rượu uống cạn, từ từ nhắm hai mắt hướng trên đồng cỏ nằm một cái, ngắn ngủi buông lòng suy nghĩ. Nhẹ như tơ liễu thanh âm tán trong gió, ta cùng ta còn nhau lâu, thà làm ta. Phong Ngọc trở lại doanh địa về sau, mới nghe nói Hồ Cựu Thanh đã ra chiến trường. Trong lòng của hắn siết chặt, đội vàng thay đổi khôi giáp liền đuổi theo. Nương tựa theo hộ tâm giáp khí tức chỉ dẫn, hắn rất nhanh liền tìm được nàng, còn phát hiện một mực đi theo bên người nàng Lang Tuyết. Lang Tuyết chiến lực, Phong Ngọc là biết đến, hắn nhẹ nhàng thở ra. Hồ Cựu Thanh đang cùng ma tộc một cái tiểu tướng lĩnh chiến đấu. Nàng lúc chiến đấu tư thái cùng bình thường vui chơi giải trí bộ dáng hoàn toàn khác biệt, ánh mắt lăng lệ, trong tay cầm một thanh trường kiếm, lưỡi kiếm sắc bén vô song, lóe ra hào hào hàn mang. Nàng chỉ lộ ra một cây cái đuôi, cẩn thận không có bại lộ thân phận chân thật của mình, thừa dịp cái kia ma tướng chưa chuẩn bị, hung hăng một cái đuôi quất bay hắn, sau đó tại một cái thường nhân khó có thể làm được góc độ linh hoạt quay người, trường kiếm trong tay hung hăng đâm về cái kia ma tướng. Ma tướng tuy rằng đẳng cấp không cao, nhưng dù sao tại ma giới sờ soạng lần mò nhiều năm, kinh nghiệm chiến đấu không phải Hồ Cựu Thanh một cái vị thành niên tiểu hồ ly có thể sánh ngang, lấy một cái xảo trá góc độ tránh thoát một kiếm này, còn liều mạng bị thương lưu lại kiếm của nàng. Hồ Cựu Thanh bỗng nhiên mất đi vũ khí, nhưng trải qua thời gian dài kinh nghiệm tác chiến nhường nàng giữ vững ổn định tâm tính, hai tay đối lượng, chuẩn bị nửa hóa thú đến đối địch. Đúng lúc này, một đạo quen thuộc đến cực điểm khí tức phi tốc tiếp cận. Hồ Cựu Thanh khẽ giật mình, tránh thoát ma tướng lại một kích, thuận tiện nhìn lại, liền nhìn thấy trong tay mình nhiều hơn một thanh bóng loáng nội liễm đen nhánh trường kiếm, trên chuôi kiếm còn quấn quanh lấy hắc long hoa văn. Nàng nháy mắt liền nhận ra đây là Phong Ngọc biến thành. Hắn không biết từ chỗ nào học biến thân thuật, càng đem chính mình bản thể hóa thành một thanh trường kiếm, xuyên qua quân địch, đem chính mình đưa đến trong tay nàng, vì nàng sử dụng. Phong Ngọc lân phiến đã có thể làm thuẫn phòng ngự, cũng có thể làm mâu giết người. Hồ Cựu Thanh một kiếm đâm ra lúc, trên thân kiếm bỗng nhiên hiện ra tinh mịn sắc bén lân phiến, lấy thế không thể đỡ tư thế chặt đứt ma tướng vũ khí. Tại hắn không dám tin trong ánh mắt phá vỡ hắn còn thừa sở hữu giáp trụ phòng ngự, một kiếm đứt cổ. Đen như mực huyết dịch tràn ra, bị Phong Ngọc cao mày dọn dẹp sạch sẽ. Hồ Cựu Thanh vô cùng vui vẻ, kéo cái xinh đẹp kiếm hoa, lại thu mấy cái ma binh đầu người, khỏe môi giơ lên. Trong trí nhớ của nàng cũng rất tốt, bất quá giây lát, Phong Ngọc đã từng nói với nàng qua lời nói liền theo trong trí nhớ bị lật ra đi ra. Hắn khi đó nói, ta nghĩ trở thành trên tay ngươi sắc bén nhất đao. Hiện tại, hắn thật đem chính mình biến thành đao kiếm, đưa đến trong tay nàng. Đáp ứng nàng chuyện, hắn đều tại nhất nhất làm được. A Ngọc, ta thật sự là rất ưa thích ngươi. Hồ Cựu Thanh thoải mái cười nói, khôi mạo bên trong tóc dài giơ lên, lại không có chút nào từng bị kiếm khí sắc bén làm bị thương, hàn quang sắc bén lướt kiếm đụng phải tóc đen lúc, tựa như là lao gỉ đao cùng đồng dạng, một điểm lực công kích đều không có lộ ra. Lan Tuyết Yên lặng thối lui đến cách đó không xa, phòng ngừa mình bị lan đến gần. Phong Ngọc lại lớn lên nhanh như vậy, tâm hắn nghĩ. Phong Ngọc ở trong lòng dạ, trong lòng tự đủ, ta cũng rất thích ngươi. Tác giả có lời nói, ta cùng ta quần nhau lâu, thà làm ta. Ra tự thế nói tân ngữ bình luận để phòng nộ nhỡ ta trước giải thích một chút, nơi này thích đều là với người nhà thích, không có ý tứ gì khác. Hai cái con trưởng thành lúc trước không có tình yêu hí. Chương 35, trao đổi người đăng, ế ư ớ Hồ Cựu Thanh rượi vào ma tướng đầu người, thành công tích lũy quân công, tại trở thành đại tướng quân trên đường phóng ra một bước. Để ăn mừng đạt được cái thứ nhất chiến công, Hồ Cựu Thanh vung tay lên, phóng khoáng bao xuống trong thành lớn nhất nổi danh một nhà tiệm cơm bao gian tốt nhất, Thỉnh Phong Ngọc ăn cơm. nàng vốn đang chuẩn bị mời Hồ Tứ cùng Lang Tuyết cùng với đội thân vệ những người khác, nhưng nhìn thấy Phong Ngọc mong đợi ánh mắt về sau, đông nhiên liền không đành lòng. Tính toán, bọn họ đã có tầm một tháng không đơn độc ăn cơm xong, đều là nồi lớn lò, cùng những binh lính khác cùng một chỗ ăn. Cuối cùng, Hồ Cửu Thanh đem mời Lang Tuyết đám người thời gian trì hoãn, trước hết mời Phong Ngọc. Kính tài giỏi A Ngọc một chén. Hồ Cửu Thanh giơ ly rượu lên, cười nói. Phong Ngọc cong lên quẹt môi, cũng nâng chén cùng nàng đụng một cái. Làm, thanh thúy chạm cốc tiếng vang lên, cùng một cái khác nhỏ bé thanh âm chồng vào nhau. Hồ Cửu Thanh cùng Phong Ngọc gần như đồng thời cảnh giác nhìn về phía một phương hướng nào đó. Phong Ngọc dẫn đầu đứng lên, quắc, ai ở đó? Không người lên tiếng trả lời, chỉ nghe thấy nhỏ xíu tiếng sột soạt âm thanh, giống như là có ai ngay tại hoang mang rối loạn thoát đi. Hồ Cửu Thanh cùng Phong Ngọc liếc nhau, không hẹn mà cùng đuổi theo, một cái đẩy cửa đi ra ngoài, một cái nhảy cửa sổ mà xuống, trước sau ba bọc. Hồ Cửu Thanh ra cửa, ánh mắt đảo qua, liền cấp tốc khóa chặt một cái đang hướng cửa đi đến người. Người kia đeo mũ rộng vành, ăn mặc đều là tây thành bắc bên trong không thể tầm thường hơn trang điểm, tại cả đám bên trong cũng không lộ vẻ đột ngột. Nhưng hắn trên thân có cỗ tầng cao nhất đặc lưu vân hương hương vị, hắn đại khái không biết đây là hồng tiệc rượu lầu chuyên môn vì quý khách đốt, giá cả đắt đỏ, lưu hương bền bỉ. Chính là cỗ này hương liệu, nhường hắn thành chú mục điểm ngắm, che giấu cho dù tốt đều vô dụng. Hồ Cửu Thanh nhắm ngay mục tiêu, trong lòng bàn tay đặt tại trên lan can, thả người nhảy lên liền hướng hạ nhảy xuống, trong đại đường nháy mắt vang lên tiếng kêu kinh ngạc khắp nơi. Nàng mắt cũng không nháy hướng tiểu nhị trong tay lấp mấy trương ngân phiếu, nhanh chóng nói, tầng cao nhất sổ sách kết. Tiểu nhị đang cầm ngân phiếu, ngơ ngác miệng mở rộng, chờ thiếu nữ thân ảnh biến mất tại cửa ra vào, mới lẩm bẩm nói, thế nhưng là ngài cho thực tế nhiều lắm. Hồ Cửu Thanh cùng Phong Ngọc đem người kia bước vào một cái chật hẹp trong ngõ nhỏ, Phong Ngọc đứng tại phía sau người nọ, đối xử lạnh nhạt nhìn hắn. Hồ Cửu Thanh thì khí thế hùng hổ ép hỏi hắn, ngươi là ai? Tại sao phải nghe lén chúng ta nói chuyện? Ngươi muốn làm cái gì? Bị ngăn lại chính là người tướng mạo đường đường nam nhân, vũ quan đoan chính, chỉ xem bề ngoài, tuyệt đối sẽ không nhường người hoài nghi hắn, nhưng thật ra là cái ma. Nếu như không phải viễn cổ thần thú trời sinh đối với ma khí cực độ mất cảm, Hồ Cửu Thanh cũng sẽ bị hắn hồ lộ qua. Nam nhân đệ thấp mũ rộng đành, thấp giọng nói, ta không biết các ngươi đang nói cái gì. Phong Ngọc, không biết. Vậy ngươi tránh cái gì tránh? Nam nhân nói, đương nhiên là. Hắn bỗng nhiên xốc lên mũ rộng đành, đoan chính khuôn mặt lộ ra vặn vẹo cười, cười gần nói, đương nhiên là vì đem các ngươi bắt sống trở về à. Hắn vừa nói, một bên cấp tốc trên mặt đất hung hăng dậm chân. Một giây trôi qua, vô sự phát sinh. Hai giây trôi qua, vô sự phát sinh. Ba giây trôi qua, như cũng vô sự phát sinh. Nam nhân ra mặt kéo ra, ánh mắt kinh nghi bất định, lại dậm chân. Phong Ngọc lùi về sau nửa bước, thản nhiên nói, ngươi là đang tìm cái này sao? Dưới chân của hắn rõ ràng là một cái đã bị dẫm chết màu đỏ côn trùng. Nam nhân ra mặt hung hăng run run, sau một khắc ý phục trên người hắn bỗng nhiên nổ tung, người da băng liệt rơi trên mặt đất, trong thân thể của hắn thì là bộc phát một trận nồng đậm hắc vụ. Hắc vụ vừa mới xuất hiện liền cấp tốc hướng về nơi xa chạy trốn. Hồ Cửu Thanh lắc đầu, ngu xuẩn. Nàng nâng lên tế bạch thủ đoạn, tinh tế năm ngón tay bỗng nhiên một nắm, cách đó không xa liền dâng lên một trận kim quang, đem hắc vụ chấn trở về. Hắc vụ phát ra một trận kêu thảm, rơi xuống mặt đất hóa thành một cái mơ hồ bóng người, thống khổ lộn mấy vòng. Hồ Cửu Thanh vô tay đối Phong Ngọc dương lên cái cằm, đi thôi A Ngọc, đem hắn mang về giao cho chiếu ngục. Phong Ngọc gật đầu, thủ đoạn run run, ngưng ra một đầu đèn nhánh dây thừng, bảy quấn tám quấn khóa lại hắc vụ, hướng về quân doanh phương hướng mà đi. Nếu như không phải là bởi vì đẳng cấp không đủ, Phong Ngọc đều muốn tự mình thẩm cái này ma. Hắn cũng dám phá hư Thanh Thanh mời hắn sang yến, thật sự là quá mức. Trên đường trở về, Phong Ngọc nhìn xem cái kia ma ánh mắt cực kỳ lạnh lẽo, xem đối phương nghĩ ngay tại chỗ tự sát. Đem ma đưa đến đại lao về sau, hai người ứng phó ngục tư vấn đề cũng bỏ ra chút thời gian, chờ theo chiếu ngục đi ra lúc, trời đã tối rồi. Hồ Cửu Thanh nhìn so với Phong Ngọc xem sinh khí, dùng sức đá dưới chân hòn đá nhỏ, tức giận nói, đáng ghét, ma tộc thực tế là quá đáng ghét, làm gì cái gì không được, gây sự thứ nhất. Phong Ngọc nhìn nàng tức giận nhỏ bộ dáng, trong lòng mình khí ngược lại giải tán mấy phần, nhất thời thuận tay liền vuốt vuốt đầu của nàng, nói, kia ra ngoài đi dạo một vòng, thuận tiện ăn chút quả vặt. Hồ Cửu Thanh đè xuống đầu của mình, sợ ngây người. Người vân vê đầu ta. Nàng lập tức muốn nhảy dựng lên đi vân vê Phong Ngọc tóc, bên cạnh nhảy bên cạnh reo lên, A Ngọc ngươi có biết hay không sờ đầu sẽ để cho người dài không cao. Ngươi có phải hay không không muốn ta vượt qua ngươi mới sờ đầu ta, không được ta cũng muốn sờ trở về. Nàng nói những lời này thuần túy là nói đùa, dù sao nàng biết ngây thơ nhỏ ứng Long Phong Ngọc có nhiều bảo thủ, vì lẽ đó chỉ là thuận miệng nói, không nghĩ không phải sờ không thể. Nào biết được, nàng tay đều kể đến Phong Ngọc dây của tóc, Phong Ngọc lại còn là tránh đều không né, cứ như vậy mỉm cười nhìn xem nàng. Trắng nón bàn tay ngừng lại tại không trung, chỉ đụng phải một phần nhỏ lạnh thuận sợi tóc. Hồ Cửu Thanh lắp bắp nói, ôi chao, A Ngọc, ngươi không né sao? Phong Ngọc cười nói, ngươi không phải muốn sờ trở về sao? Sờ đi. Hắn nói đùa, dù sao ta hiện tại đủ cao. Hồ Cửu Thanh bị hắn một câu chọc cười, thu tay lại, chắp tay sau lưng đại gia dường như đi lên phía trước, khẽ nói, không sờ ngươi đầu, ta cũng có thể lớn lên so ngươi cao. Phong Ngọc khẽ môi cười liền không dừng lại tới qua, không đội không chậm cùng tại nàng đằng sau, theo bên đường mua chút một chuỗi mứt quả, một chuỗi bánh trưng, một chi đường nhân họa, một cái bé heo bộ dáng mãi vàng bao cùng một cây đùi gà nướng, sau đó cũng cùng một chỗ, tại Hồ Cửu Thanh trước mặt lung lay. Có ăn hay không? Hồ Cửu Thanh nghe thấy mùi thơm, quay đầu nhìn hắn, một đôi trong mắt tỏ rõ ràng biết nghĩ. Phong Ngọc đem ăn đều đưa cho nàng, cười nói, "Tiêu hòa nhau." Hồ Cửu Thanh tiếp nhận ăn uống, một bên lấy tới bắt đầu ăn, một bên nói hàm hồ không rõ, "Mới không, thiếu." Phong Ngọc bất đắc dĩ cười, "Được rồi. bước chân hắn chậm một cái trước mắt, không biết nhớ tới cái gì, nói, vậy sau này, chờ ta sừng rồng mọc ra, cho ngươi sở, có thể hòa nhau sao? Hồ Cửu Thanh lập tức quay đầu nhìn hắn, trong trẻo cặp mắt đào hoa bên trong là rõ ràng kinh ngạc, nàng hỏi, ngươi nguyện ý cho ta sở ngươi sừng rồng? Vừa dứt lời, nàng kịp phản ứng, ôi không đúng, ta đều chưa thấy qua sừng của ngươi ai. Phong Ngọc tự nhiên nói tiếp, bởi vì bị cha ta phong ấn lại. Phong Tụng Thẳng vì để cho hắn có thể bình thường lớn lên, không bị đuổi giết, phong ấn huyết mạch của hắn cùng lực lượng, nhường hắn nhìn chỉ là phổ thông xa tộc, để trốn tránh thiên binh truy sát. Hồ Cửu Thanh kéo dài âm cuối, úc, Phong Ngọc còn nói, nhưng nhanh, ta có thể cảm giác được, phong ấn tại buông lỏng. Theo hắn lực lượng tăng cường, phong ấn cũng càng ngày càng chưa vững chắc, cuối cùng cũng có một ngày, hắn lực lượng hội xông phá phụ thân sở thiết phong ấn. Mà tới khi đó, đã nói lên hắn đã hoàn toàn trưởng thành, cũng không tiếp tục cần e ngại, tránh né bất luận kẻ nào. Hồ Cửu Thanh cắn xuống một viên mức quả, thanh âm nhẹ nhàng nói, có thể. Phong Ngọc run lên mấy mắt, mới phản ứng được hai chữ này là đối hắn có thể hay không hòa nhau đáp lại. Hắn cúi đầu xuống cười hạ, tại Hồ Cửu Thanh nhìn qua lúc trước ngẩng đầu, trên mặt nhìn không ra mảy may dị thường. Phong Ngọc thậm chí có nhàn tâm không nhanh không chậm cho Hồ Cửu Thanh thuận lưng, ôn thanh nói, ăn từ từ. Ngang. Hồ Cửu Thanh ăn rất nhanh, khắp khuôn mặt là thỏa mãn thần sắc, hài lòng nói, ăn ngon thật, A Ngọc, ngươi sẽ làm sao? Ngươi nếu là biết lời nói, về sau buổi tối huấn luyện kết thúc, hai ta liền vụng trộm chạy tới bên ngoài đi nướng một chút xuyên nhi, làm ngừng lại bữa ăn khuya ăn một chút. Phong Ngọc dừng một chút, nhanh chóng nói, sẽ không. Nhưng ngay sau đó, hắn lại nói, bất quá ta có thể học. Hồ Cửu Thanh vô vô vai của hắn, sảng khoái nói, vậy cái này hạng trách nhiệm liền giao cho ngươi, Phong đầu bếp. Phong Ngọc gật đầu, được. Hắn nhìn xem nàng sáng lấp lánh đôi mắt, chậm rãi nói, Thanh Thanh, kỳ thật nếu như ngươi muốn ăn, tại Hồ Nguyên Soái trong phủ đều có thể ăn vào, trong phủ Nguyên Soái đầu bếp tay nghề khẳng định so với ta tốt được nhiều, ngươi không cần thiết làm đoàn chính mình. Hồ Cửu Thanh nghe vậy lập tức phản bác, kia chỗ nào có thể giống nhau à, tại ta tứ ca ngay dưới mắt ăn đồ ăn cùng ở trước mặt ngươi ăn đồ ăn hoàn toàn là hai loại cảm giác. Nàng nhíu môi, nói, ta tứ ca hận không thể đem sở hữu đại bổ ăn ngon đồ ăn đều đưa đến trước mặt ta đến, ta mỗi lần đến tứ ca chỗ này chơi, đều sẽ béo chí ít 10 cân. Hồ Tiểu Cửu lắc đầu, trầm thống nói, ta tứ ca đối ta yêu thích nắm thật sự là quá chuẩn. Phong Ngọc yên lặng nghe xong, nghi hoặc hỏi lại, ta cũng là dạng này a? Hồ Tiểu Cửu lời lẽ chính nghĩa, ta mỗi lần vừa nói muốn ăn ngươi tự mình làm, ngươi liền sẽ tự mình làm. Nhưng A Ngọc, ngươi tuy rằng đồ nướng đốt ăn thật ngon, cái khác, tỉ như lá sen gà loại hình, kỳ thật cũng không phải ăn cực kỳ ngon, tối thiểu không thể để cho ta liên tục ăn ba con. Vì lẽ đó nha, ta tại ngươi cái này chỉ biết béo 8 cân. Phong Ngọc chút nghiêm túc đầu, nghĩ thầm tiếp xuống một đoạn thời gian mục tiêu có, hắn muốn khổ luyện chủ nghệ. Hồ Cửu Thanh sau khi nói xong, cắn xuống một viên cuối cùng mức quả, tiến tới mắt nhìn Phong Ngọc biểu lộ, sau đó cười ha ha, A Ngọc, ngươi sẽ không coi là thật đi ha 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 ha, ta nói mỏ. Nàng tự hào nói, ta ăn không mập. Ta trước kia mỗi ngày ăn 5 ngừng lại mong chính, liền ăn 1 năm đều không béo quá, làm sao có thể bởi vì điểm ấy vật nhỏ đã mập ha 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 ha, ta đều là đùa ngươi chơi đùa. Hồ Cửu Thanh hết sức vui mừng, ta xem như biết vì cái gì thất ca như vậy thích trêu chọc ta chơi đùa, khôi hài đùa thật tốt có ý tứ à. Phong Ngọc, trên mặt hắn biểu lộ có chút nước ra. Hồ Cửu Thanh thuận tay xử lý rất rưởi, lại tinh tay, lôi kéo Phong Ngọc ống tay áo hứng thú bừng bừng đi vào bên cạnh trong quán, hỏi, "Lại Đường, cái mặt nạ này bán thế nào a?" Đại Đường cười nói, "20 văn tiền một cái, ba cái 50 văn tiền." Hồ Cửu Thanh cầm lấy một cái tiểu hồ ly mặt nạ tại trên mặt mình so đo, lại cầm lấy một cái tiểu hắc xà mặt nạ tại Phong Ngọc trên mặt so đo, sảng khoái trả tiền, nói, "Hai cái này mặt nạ ta muốn." Phong Ngọc bị ngăn trở chưa kịp trả tiền, có chút mắt trợn tròn. Hồ Cửu Thanh không chú ý tới hắn nhỏ cảm xúc, mà là cầm hai cái mặt nạ khoa tay xuống, vừa muốn đem tiểu hắc xà mặt nạ đưa cho Phong Ngọc, tay liền dừng lại. Tại Phong Ngọc ánh mắt khó hiểu bên trong, nàng nắm tay rút về, lấy thế xét đánh không kịp bưng thai cho Phong Ngọc mang lên trên tiểu hồ ly mặt nạ. Sau đó nàng cho mình mang lên trên tiểu hắc xà mặt nạ, thần thần bí bí tại bên môi giơ ngón trỏ lên, nói, "Tới chơi cái trò chơi đi A Ngọc, từ giờ trở đi, ta là ngươi, ngươi là ta. Giả thiết chúng ta bây giờ trao đổi thân phận, ngươi muốn nói với ta cái gì?" Tác giả có lời nói, Quân Doanh đoạn này sinh hoạt hội hơi biết, bởi vì sau trưởng thành sẽ còn tưởng biết, Hạ Trương chuẩn bị cho hai cái con ngồi cố máy thời gian, tranh thủ thời gian lớn lên yêu đương đi về đút. Chương 36, xoa bóp người đăng, ế ư ớ Phong Ngọc chần chừ một lúc, nhất thời không có phân rõ nàng là nói lời thật lòng vẫn là đang nói đùa. Hồ Tiểu Cửu thúc giục nói, "Ân." Phong Ngọc nhẫn nhịn nghẹn lại một câu, "Ừm." Hồ Tiểu Cửu. Nàng lắc đầu nói, "Đây cũng không phải là ta nói chuyện phong cách." Phong Ngọc lâm vào trầm tư. Hắn do dự nhìn Hồ Cửu Thanh một chút, tham dò mà nói, "Ha ha ha ha." Hồ Cửu Thanh, nàng từ bỏ cái đề tài này, mang lên trên mặt nạ của mình. Phong Ngọc lần nữa nhìn nàng một cái, mấp máy môi, cẩn thận câu một chút nàng ngó lút, cẩn thận tính toán hạ nàng thường ngày giọng nói, ta thật sự là rất ưa thích ngươi. Hồ Cửu Thanh bất đắc dĩ cười, cũng về câu một chút hắn ngó lút, thuận tay lôi kéo hắn cùng một chỗ đi lên phía trước, còn đút hắn một chuỗi sâu nướng, cười tủm tỉm nói, ta cũng rất thích ngươi. Hai người lại đi đi về trước trong chốc lát, thẳng đến trăng sáng treo cao, trên đường dòng người dần dần thưa thớt, trên đường phố trống rỗng, cơ hồ không nhìn thấy người đi đường mới trở lại Quân Doanh. Quân Doanh quy củ cực nghiêm. Hai người quen cửa quen mẹo một cái leo tường một cái khoan thành động, sau đó trong sân cùng mặt đen lên Hồ Tứ hai mặt nhìn nhau. Hồ Tứ chắp tay sau lưng, tại tiểu hắc xà cùng một tay gõ thiếu nữ trên thân quét mắt, háng giọng một cái, nói, hai người các ngươi, đi theo ta. Ba người đi vào Hồ Tứ thư phòng. Hồ Tứ vung tay lên, ngồi. Hồ Cửu Thanh cùng Phong Ngọc liếc nhau, có điểm tâm hư ngồi xuống dưới. Hai người bọn họ lật ra nhiều lần như vậy tưởng, chui nhiều lần như vậy động, còn là lần đầu tiên bị bắt. Hồ Tứ liếc mắt liền nhìn ra muội muội mình đang suy nghĩ gì, hừ một tiếng, nói, ngươi thật coi các ngươi có thể nhiều lần không bị phát hiện. Phải là Tây Bắc đại doanh dễ dàng như vậy ra vào, vậy ta đây Tây Bắc phòng tuyến sớm đã bị công phá. Hồ Cửu Thanh ngượng ngùng sờ một cái phần gáy. Nàng kỳ thật cũng đoán được. Hồ Tứ ho nhẹ một tiếng, nghiêm mặt nói thuộc về chính đề, hôm nay tìm các ngươi tới, là lại muốn xác nhận một số việc. Hắn nghiêm túc nói, các ngươi xác định, tại hắn chủ động tiếp cận các ngươi lúc trước, các ngươi đều không có nghe được trên người hắn ma khí. Hồ Cửu Thanh cẩn thận suy tư hạ, nói, không có, bất quá cũng có thể là tiểu lâu nhiều người, hương vị quá lẫn lộn, vì lẽ đó ta không phân biệt ra được. Hồ Tứ gật đầu, nhìn về phía Phong Ngọc. Phong Ngọc bình thản trả lời, ta hỏa thanh trong đồng dạng. Hồ Tứ không nghĩ nhiều, nói, tốt, ta đã biết, các ngươi trở về đi. Hồ Cửu Thanh nhịn không được hỏi, thứ ca, cái kia ma thế nào? Bất quá một cái trung cấp ma tộc mà thôi, lại đáng giá ngươi như thế lo lắng sao? Hồ Tứ thở dài, nói cho các ngươi biết cũng không sao, bất quá các ngươi phải nhớ phải giữ bí mật. Hai tay của hắn trùng điệp, trầm giọng nói, Lục Đình Úy hôm nay luôn luôn tại thẩm hắn, theo hắn tìm được mấy cái đồng bọn, nhưng những thứ này ma chỉ cần mặc vào người ra sẽ rất khó nghe được ma khí, cho dù là ta cũng muốn tại khoảng cách nhất định bên trong mới có thể cảm ứng được. Lục Đình Úy là phụ trách tra tấn đôn đốc viện đỉnh đầu quan viên Lục Minh Đình Úy. Phong Ngọc đối với phương diện này rất mẫn cảm, nháy mắt liền ý thức được vấn đề. Như vậy chúng ta liền không biết trong thành đến cùng còn có bao nhiêu khoác lên người ra ma. Nộ nhớ tại lần sau đại chiến tiến đến lúc, những thứ này ma cùng ma tộc nội ứng ngoại hợp, hoặc là dứt khoát trong thành đại khai sát giới nhiễu loạn dân tâm. Hồ Tứ gật đầu, ta lo lắng đích thật là việc này. Hắn nuốt mi tâm, hỏi, đối với việc này, các ngươi có ý nghĩ gì sao? Phong Ngọc ánh mắt tối ám, không nói chuyện. Hồ Cửu Thanh cao mày hỏi, còn có càng nhiều liên quan tới loại này ma tình báo sao? Hồ Tứ lắc đầu, tạm thời còn không có, loại ma vật này còn là lần đầu tiên tại Tây Thành Bắc xuất hiện, Lục Đình Úy vẫn còn tiếp tục thẩm vấn. Phong Ngọc nhìn Hồ Cửu Thanh vài lần, tựa hồ là đang suy nghĩ cái gì. Một lát sau, hắn ôm quyền, thiếu niên âm thanh trong trẻo tại thư phòng vang lên, ta có nhất pháp, có lẽ có thể dẫn xuất những thứ này ma vật. Hồ Tứ ánh mắt sáng lên, ồ. Hắn nghiêng thân dò xét trước, phương pháp gì? Phong Ngọc mi mắt rủ xuống, che đậy trong mắt cảm xúc, nhưng lại trong nháy mắt nâng lên, lộ ra đen nhánh con người, thản nhiên nói, dùng nội đan dẫn dụ. Chỉ cần nguyên hình là động vật, cho dù là thần tiên vẫn là yêu tinh, trong cơ thể đều có nội đan ẩn chứa chính mình toàn bộ tu vi, là toàn bộ tinh. Hoa. Nếu như nội đan vỡ vụn, nội đan chủ nhân nhẹ thì trọng thương, nặng thì chết. Hồ Tứ khẽ giật mình, không nghĩ tới biện pháp của hắn là cái này, nhưng nghĩ kỹ lại, ngược lại cũng có chút đạo lý. Cho dù là bình thường linh thú nội đan, cũng sẽ hấp dẫn ma tộc, chớ nói chi là viễn cổ thần thú nội đan. Nhưng, Hồ Tứ cao mày nói, phương pháp này rất mạo hiểm. Nắm nội đan đi dẫn dụ, không cẩn thận liền sẽ phản vệ tự thân. Phong Ngọc rủ xuống mi mắt, nhẹ nói, ta có biện pháp có thể mô phỏng nội đan khí tức. Lần này liền Hồ Cửu Thanh cũng nhịn không được kinh ngạc nhìn về phía hắn. Phong Ngọc hội mô phỏng nội đan chuyện này, liền nàng cũng không biết. Phong Ngọc nhìn thẳng Hồ Tứ tràn ngập tìm tòi nghiên cứu ánh mắt, không kiêu ngạo không tự tin nói, nếu như nguyên soái tín nhiệm ta, có thể đem việc này giao cho ta đi làm. Hồ Tứ trầm ngâm xuống, nói, tiểu cửu cùng ngươi cùng một chỗ đi. Hắn nhìn về phía Hồ Cửu Thanh, đối nàng khẽ gật đầu, ý là nhường nàng giám sát. Hồ Cửu Thanh tiếp thu được nhà mình tứ ca tin tức, tuy rằng cảm thấy không cần thiết, nhưng vì để cho hắn yên tâm, vẫn gật đầu, nói, được. Ra thư phòng về sau, Hồ Cửu Thanh liên tiếp nhìn về phía Phong Ngọc, một bộ có việc muốn hỏi nhưng lại không tiện hỏi biểu lộ. Phong Ngọc cười hạ, vừa mới trong thư phòng lạnh lùng xa cách như băng tuyết tan ra giống như biến mất không thấy gì nữa, mở truyền âm nhập mật, ôn hòa nói, ngẫu nhiên học được tiểu kỹ xảo mà thôi, không đáng nhắc lên. Gặp hắn nguyện ý chủ động mở lời này đầu, tràn đầy lòng hiếu kỳ Hồ Cửu Thanh liền theo hỏi tiếp, ngươi làm sao học được cái này? Đừng nói tự chế, người bình thường cũng không nghĩ đến biện pháp này. Phong Ngọc hời hợt nói, chỉ là đã từng vì dẫn ra thiên binh chướng nhãn pháp mà thôi, không phải cái gì đáng được khoe con chuyện, liền không để cập qua. Hồ Cửu Thanh lần nữa ý thức được, quá khứ của hắn so với mình tưởng tượng được phức tạp hơn. Hồ Tiểu Cựu chịu mến nhón chân lên sờ lên đầu của hắn, trấn an nói, những sự tình kia đều đi qua, về sau những cái kia bẩn thỉu chuyện cũng không liên can tới ngươi. Phong Ngọc thuận theo nhường nàng sờ đầu, ấm giọng đáp lại, ân, ta đã tại quên lãng những cái kia không tốt nhớ lại. Hắn có đang thử đi tới, có tại tiếp tục đi lên phía trước. Nhưng điều kiện tiên quyết là, Hồ Cựu Thanh muốn một mực hầu ở bên cạnh hắn. Phong Ngọc đôi mắt tối ám, lần nữa rủ xuống mi mắt che mình trong con ngươi cảm xúc, theo mặt ngoài xem, hắn phảng phất vẫn là cái kia cùng trước kia không có chút nào khác biệt Phong Ngọc. Hồ Cửu Thanh có lòng muốn sống gọn một chút hiện tại có chút trầm ngưng bầu không khí, liền nửa đùa nửa thật nói, "A Ngọc, ta nhớ được ngươi lúc mới tới, trên gương mặt còn có chưa cởi hài nhi mập, hiện tại lại một chút cũng nhìn không thấy." Thiếu niên ngay tại lớn thân thể, ăn vào đi đều bị tiêu hóa, một điểm thịt cũng không thấy dài, ngược lại bởi vì mỗi ngày hoạt động số lượng nhiều, còn gầy chút, cái cằm nhọn rõ ràng, cảm biến cũng rõ ràng. Đã từng mãi đoàn tử đã không thấy, chỉ còn lại tuấn tú thiếu niên lang. Phong Ngọc mở mắt ra, dương mắt nhìn nàng, tiếng nói thả rất nhẹ, "Ngươi rất thích phình lên gương mặt sao?" Hồ Cửu Thanh ra vẻ suy nghĩ tư thái, nói, ngươi không cảm thấy thịt hồ hồ gương mặt cầm bốc lên đến xúc cảm rất tốt sao? Phong Ngọc trầm thấp cười hạ, nói, dạng này sao? Hắn bỗng nhiên nâng lên mặt, quai hàm nâng lên đến, chợt nhìn, lại cùng lúc trước Hải Nhi mặt béo có điểm giống. Hắn không có chống rất nhiều khí, nhìn qua chẳng những không đột ngột, ngược lại còn có chút đáng yêu. Phong Ngọc đem mặt tiến đến Hồ Cửu Thanh vai chết, ngẹo đầu nhìn nàng, trong hai tròng mắt ẩn sáng ngời ý cười, nói, đến bốc đi, thử nghiệm cảm giác. Hồ Cửu Thanh vươn tay, lại không bằng Phong Ngọc dự đoán như thế xoa bóp, mà là một cái bao lại hắn hai bên gương mặt, sau đó hai tay bỗng nhiên dùng lực, kém chút nhường Phong Ngọc không kéo căng ở hắn thiếu điều nhịn được, không thú khí, nhưng trong cổ vẫn là không bị khống chế phát ra một tiếng cô. Hồ Cửu Thanh cười đến hết sức vui mừng, ấn hắn hai bên gương mặt liền bắt đầu vân vê, bên cạnh vân vê bên cạnh sát có kỳ sự phê bình nói, "Ân, xúc cảm không sai, không giảm năm đó." Phong Ngọc tỉnh tỉnh mà nhìn xem nàng, mềm mại mặt bị vân vê có chút biến hình, cánh môi bị ép cong lên đến, ánh mắt còn mang theo một chút mờ mịt. Hồ Cửu Thanh vân vê đủ rồi, nhón chân lên, đang cầm mặt của hắn nhường hắn ngồi dậy, lúc này mới thỏa mãn buông tay ra, vui vẻ nói, "A Ngọc vẫn là ngoan như vậy." Phong Ngọc bất đắc dĩ cười, nói khẽ, "Ngươi a ngươi." Hắn lắc đầu, đong đưa, khóe môi độ cong lại càng ngày càng ngẩng đầu. Hồ Cửu Thanh chắp tay sau lưng, nghiêng thân đi, một chút liền thấy hắn nhỏ xíu biểu tình biến hóa, cười lớn tiếng đón hắn lời nói, "Ta a ta, thế nhưng là có thể để cho Phong A Ngọc bật cười Hồ đại sư." Phong Ngọc cười ứng, "Ân, Hồ đại sư." Hồ Cửu Thanh tại không gian giới chỉ bên trong tìm tòi một trận, ho khan vài tiếng, lấy ra một cái hộp gỗ nhỏ đưa cho Phong Ngọc, nói, "Ngươi đưa ta nhiều như vậy bộ váy tử cùng mũ, tay nghề ta không tinh, làm nhiều ngày như vậy chỉ làm đi ra một cái tiểu lễ vật, ngươi trước chịu đựng nhìn xem đi, chờ ta về sau học tinh, cho ngươi thêm làm tốt hơn." Phong Ngọc dừng bước, theo Hồ Cửu Thanh trong tay tiếp nhận hộp gỗ nhỏ, mở ra xem, đúng là một cái chạm khắc gỗ, điêu khắc chính là một cái cuốn ở rễ cây bên trên tiểu hắc xà đỉnh đầu còn ngồi xổm một cái cựu vĩ tiểu hồ ly. Tiểu hắc xà khắc họa rất tỉ mỉ, liền lân phiến hoa văn chi tiết đều xử lý rất tốt, so sánh dưới, tiểu hồ ly điêu được thô ráp không chỉ một sao nửa điểm, lông xù thuận hoạt ra lông hoàn toàn không có phát họa, chỉ có cái đại khái hình dáng. Hồ đại sư tên đầy đủ nên Hồ Thiện Lười Biếng đại sư mới đúng, Phong Ngọc nghĩ thầm. Ta rất thích. Phong Ngọc lại cười nói, cẩn thận trân trọng đem chạm khắc gỗ thu vào không gian giới chỉ. Trong lòng suy nghĩ trở về muốn cho tiểu hồ ly thay đổi nhỏ một chút. Hồ Cửu Thanh cười ngây ngô xuống, sờ lên cái óc, nói, "Ngươi thích liền tốt." Khắc họa lân phiến thật quá phí hồ ly mắt, nàng đối ánh trăng cùng ánh đèn điêu hồi lâu, mới rốt cục điêu xuất hiện tại hài lòng bộ dáng. Hai người vừa đi vừa nói, bất chi bất giác liền đi tới ký túc xá trước. "Ngày mai gặp nha A Ngọc." Hồ Cửu Thanh hướng hắn phất phất tay. Phong Ngọc cũng hướng nàng phất tay, "Ngày mai gặp, Thanh Thanh." Hắn đưa mắt nhìn Hồ Cửu Thanh tiến vào ký túc xá, mới quay người hướng trong phòng mình đi đến. Tại muốn lấy ai nội đan làm dụ bắt ma tộc hàng mâu vấn đề này, ba người sinh ra khác biệt chia rẽ. Hồ Tứ bàn tay vỗ bàn một cái, phát ra tiếng vang đứt hai, trung ký mười phần nói, muốn tới cũng nên là ta tới, hai người các ngươi tiểu ba nhi lông cũng còn không dài đủ đâu, liền lấy 81 ngày tâm đầu huyết, người được nhiều hư à, không được, vẫn là ta tới, ta khôi phục nhanh, kháng tạo. Vì đạt tới nhất rất thật hiệu quả, trình độ lớn nhất mô phỏng nội đan khí tức, lấy tim đầu máu làm nguyên liệu là tốt nhất chế tạo phương pháp. Hồ Cửu Thanh không cam lòng yếu thế cùng hắn mặt đối mặt vỗ bàn, lớn tiếng nói, nhưng ngươi là chủ tướng. Ngươi là Tây Bắc quân đại nguyên soái, ai cũng có thể có trạng thái hư nhược, chỉ có ngươi không được. Ngươi biết đám kia ma tộc có mơ tưởng muốn đầu của ngươi sao? Bọn họ tại mọi thời khắc đều đang ngó trường phủ nguyên soái. Ta không có khả năng để ngươi mạo hiểm. Nàng thả mềm giọng khí, khuyên đủ, tứ ca, ta so với ngươi càng thích hợp làm hàng mẫu. Ngươi cũng đã nói, ta còn chưa trưởng thành, thực lực tại những cái kia cao đẳng ma tộc trong mắt căn bản không tính là cường đại. Nếu như muốn lấy đan, tại một cái trưởng thành đã lâu, hung danh bên ngoài cửu vĩ hồ cùng một cái tới gần trưởng thành, nhưng thực lực còn chưa tới đạt trạng thái đỉnh phong cửu vĩ hồ còn trong lúc đó. Ngươi cảm thấy bọn họ càng khuynh hướng lấy cái kia nội đan. Hồ Tứ phản bác, lúc này mới càng không hợp với lẽ thường, bọn họ nhất định có thể nhìn ra ở trong đó có bẫy, sẽ không mắc lừa, ta có thể ngụy trang thành trọng thương bộ dáng, Phong Ngọc, ngươi có thể làm được sao? Phong Ngọc, có thể. Hồ Tứ buông tay, nói, ngươi xem, vấn đề giải quyết, nếu như ta bị trọng thương, đằng kia ma tộc khẳng định không kịp chờ đợi tới cửa tặng đầu người, hơn nữa xác suất lớn lại phái những ma tộc này thám tử đến trước một bước tìm hiểu tình huống, khẩn cấp khoảnh khắc liền giải. Mà còn chờ giải quyết hiện nay phiền toái, Lục Đình Ý bên kia cũng nên có kết quả rồi, tìm được những thứ này mới ma tộc nhược điểm về sau, chúng ta liền có thể đem bọn hắn một mẹ hốt gọn. Hồ Cửu Thanh bị bác lồng ngực kịch liệt chập trùng, nói không ra lời, nàng đối với Phong Ngọc đưa mắt liếc ra ý qua một cái, ra hiệu hắn tranh thủ thời gian vì nàng nói chuyện. Phong Ngọc không muốn phản bác Hồ Tứ, bởi vì hắn cũng không hy vọng Hồ Cửu Thanh đặt mình vào nguy hiểm, nội nhờ đám kia ma tộc ghi nhớ nàng nội đan hương vị, sau đó dùng đặc chế pháp bảo tìm người, giết người lấy đan làm sao bây giờ? Thực lực của hắn bây giờ còn chưa đủ mạnh, nếu như gặp phải một đoàn cao đẳng ma tộc, không nhất định có thể bảo vệ nàng. Vừa mới Hồ Tứ cùng Hồ Cửu Thanh biện luận lúc, hắn một mực đang nghĩ xong toàn biện pháp. Hắn vốn là dự định lấy Hồ Tứ vì hàng mẫu, nhưng trước mắt xem ra, Hồ Cửu Thanh tuyệt không có khả năng đồng ý, vậy cũng chỉ có thể khác nghĩ cách khác. Phong Ngọc hít sâu một hơi, rất nhẹ phun ra, mở miệng nói, ta nghĩ đến một cái biện pháp. Hồ Tứ nhìn về phía hắn. Phong Ngọc nhìn lại hắn, bình tĩnh nói, ta có một người bạn, có thể tìm hắn hỗ trợ. Hồ Tứ hơi nhíu mày, không đồng ý nói, việc này hung hiểm, hơn nữa tuyệt mật, không nên đem không cho phép ai có thể liên lụy vào. Hồ Cửu Thanh mi tâm nhảy một cái, trong lòng có một cái mơ hồ suy đoán. Phong Ngọc có quyền nói, nguyên soái đã đem việc này giao cho ta, vậy liền nên cho ta toàn bộ tín nhiệm. Hồ Tứ hơi nhíu mày, ánh mắt nhìn về phía Hồ Cửu Thanh, đối nàng truyền âm nhập mật, tiểu cửu, ngươi bằng hữu này thật đáng tin tại sao? Hồ Cửu Thanh ánh mắt tụ trên người Phong Ngọc, không để ý Hồ Tứ, nàng dùng sức hướng Phong Ngọc nháy mắt, đồng thời truyền âm nhập mật, A Ngọc, ngươi nói người bạn kia sẽ không phải là chính ngươi à? Phong Ngọc làm bộ không chú ý tới tầm mắt của nàng, xem như tín hiệu không tốt chưa lấy được truyền âm, còn lại thẳng tắp nhìn về phía Hồ Tứ, làm sao Hồ Tứ cũng không nhìn hắn. ba người phân biệt có ba đạo phương hướng khác nhau ánh mắt, còn có hai đạo khác biệt truyền âm nhập mật. Vô dụng ăn ý tăng lên. Đợi đến Hồ Tứ mí mắt căng gần, hắn mới thu hồi ánh mắt, ho âm thanh, nói, việc này can hệ trọng đại, ta còn cần suy nghĩ thật kỹ. Phong Ngọc thản nhiên nói, Nguyên Soái, thời gian không đợi người a. Hồ Cửu Thanh có chút kiềm chế không được, vừa định mở miệng, liền nghe Phong Ngọc bỏ xuống một cái tin tức nặng ký, thực không dám giấu giếm, kỳ thật theo đêm qua lên, ta cũng đã bắt đầu luyện chế ra. Phong Ngọc không đội không chậm nói, lời này đương nhiên là tại mù nói, nhưng có tác dụng. Quả nhiên, Hồ Tứ lập tức trợn tròn ánh mắt, ngươi nói cái gì? Ngươi vậy mà, Phong Ngọc vừa chắp tay, nói, Nguyên Soái đã đem việc này giao cho ta, nếu ta không để trong lòng, lập tức chấp hành, chỗ nào xứng đáng Nguyên Soái đối ta tín nhiệm. Hồ Tứ, tiểu tử ngươi tiền trạm hậu tấu còn lý luận đúng không? Hán Ký não nhân từ đau, thấy chuyện đã thành kết cục đã định, đau đầu phất tay đuổi người, được rồi được rồi, ngươi đi ra ngoài cho ta lại cẩn thận suy nghĩ một chút. Phong Ngọc gặp hắn phản ứng, biết chuyện này đại khái là ổn, thản nhiên đi lễ, sau đó lui xuống. Hắn toàn bộ hành trình trột dạ đến không dám xem Hồ Cửu Thanh. Hồ Cửu Thanh khí muốn đi đuổi hắn, bị Hồ Tứ ngăn lại. Hồ Tứ dựa vào ghế, phiền muốn nói, tiểu Cửu à, nói cho ta một chút ngươi người bạn này đi, Tứ ca cảm thấy, hắn rất là không đơn giản. Hồ Cửu Thanh giật mình trong lòng tự đủ cũng không nha, thế gian duy nhất một đầu ứng long, đương nhiên không đơn giản. Phải là nàng không đem hắn kéo về chính đạo, duy trì liên tục dùng thánh nhân tư tưởng cảm hóa hắn, một số năm sau, đáng sợ nhất đại ma đầu liền đột nhiên xuất hiện. Hồ Cửu Thanh chột dạ cực kỳ, giọng nói cũng thấp chút, hắn a, hắn là long tộc cùng xà tộc hôn huyết, huyết mạch đẳng cấp không thấp, lòng dạ tương đối cao, Tứ ca đừng suy nghĩ nhiều. Hồ Tứ dùng tay ngăn trở ánh mắt, lẩm bẩm nói, thật, nhưng trực giác của ta như thế nào giật giật đâu. Hồ Cửu Thanh chạy đến phía sau hắn cho hắn ấn huyệt thái dương, bên cạnh ấn bên cạnh nói sang chuyện khác, thật, phải là thân phận của hắn thật có vấn đề, cũng không có khả năng cho chúng ta hỗ trợ à, đúng không? Chờ long len dụ dỗ ma tộc giả nội đan đi ra, Tứ ca nhìn xem hiệu quả lại làm phán đoán cũng không mượn. Nguy hiểm thật, em chút liền nói ra long đan, còn tốt nàng phản ứng nhanh, lâm thời đem cái này chữa phát âm dạng thẳng chân. Hồ Tứ buồn bực nói, tiểu cửu, ngươi mới đến Tây Bắc Đại Doanh mấy tháng, làm sao lại có nặng như vậy khẩu âm? Lại đem có thể phát thành len, đây chính là chưa từng có chuyện. Có sao, ta không chú ý ôi chao, ta cảm thấy cái miệng này âm rất bình thường à, không tính trọng. Hồ Cửu Thanh thuận thế đổi chủ đề, trong lòng nhẹ nhàng thở ra. Tứ ca không chú ý tới miệng của nàng lầm liền tốt. Phong Ngọc theo Hồ Cửu Thanh hỏi ra câu nói kia bắt đầu, liền đoán được nàng muốn tới bắt chính mình, lưu lại phong thư về sau, liền trột dạ chạy tới Vân Sơn, nắm đồng bi đạo nhân giúp mình đánh nhiệm trợ, sau đó chính mình nhanh như chớp vào bí cảnh bên trong. Với hắn mà nói, hiện nay chỗ an toàn nhất chính là cha mẹ lưu cho hắn bí cảnh. Đồng bi đạo nhân gật gù đáp ý, tại phía sau hắn nói liên miên lại nhải, "Tiểu Ngọc ca, ngươi hành động này a." Phong Ngọc bịt lấy lỗ tai chạy nhanh chóng, căn bản không nghe. Đồng bi đạo nhân, hắn bất đắc dĩ thở dài, ngồi trên đồng cỏ, lại bắt đầu uống rượu. Uống xong một hũ lớn về sau, hắn thanh thản hướng trên mặt đất nằm một cái, bắt đầu đi ngủ, ngủ còn tại nói chuyện hoang đường. Nhân sinh khoái ý nhất sự tình cùng lắm cũng chỉ như thế này thôi. Hồ Cửu Thanh khắp nơi tìm không đến Phong Ngọc, ở trong lòng liệt lần hắn có thể sẽ đi địa phương, lại từng cái bài trừ về tới, cuối cùng quyết định Vân Sơn. Đến Vân Sơn bí cảnh thanh lúc, nàng liếc mắt liền thấy uống say đồng bi đạo nhân, đối phương ngủ nặng nề, nàng ngượng ngùng lắp tỉnh hắn, liền rón rén vào bí cảnh. Trước lạ sau quen, lúc này nàng chạy nhanh chóng, hoàn toàn không cố kỵ bí cảnh bên trong nguy hiểm đồ chơi. Hồ Cửu Thanh thừa thế xông lên chạy tới trúc long bí cảnh bên trong. Mới vừa đi vào, nàng liền bị hung hăng chấn kinh một cái. Nếu như là thanh long bí cảnh là áp lực, không thể lộ ra ngoài ánh sáng biển sâu chỉ cảnh, kia trúc long bí cảnh chính là hoa bát, sáng rỡ, sán lạn thế ngoại đảo nguyên. Lưu hình bay múa, thải điệp siêu mẹo, cây cùng một trong lúc đó sinh trưởng tươi tốt, sinh cơ bừng bừng hoa cỏ, ấm áp màu vàng ấm ánh nắng xuyên thấu qua tán cây cắt chém được không quy tắc của sáng, xen vào nhau tinh tế vẩy vào trên bãi cỏ, lùm cây bên trên, hoa, chim, cá, sâu bên trên. Hồ Cửu Thanh thậm chí nghe được vài tiếng xa xôi tiếng hót, giống như là một loại nào đó loài chim phát ra gáy tiếng kêu. Nàng đi về phía trước mấy bước, cảm giác nơi này có chút quen mắt. Hồ Cửu Thanh khổ tư nửa ngày, linh quang lóe lên, nghĩ tới. Nàng nhớ lại, nơi này là Điểm Thúy Sơn, tại dân gian tiểu đạo trong truyền thuyết, nghe nói là Thanh Long cùng Trúc Long định tình địa phương. Hồ Cửu Thanh nỗi lòng có chút phức tạp, tiến lặng thả nhẹ bước chân. Nơi này đại mà rộng lớn, Hồ Cửu Thanh còn là lần đầu tiên đến, tuy rằng có mặt trời phân biệt phương hướng, như cũng có chút đầu óc choáng váng. Nàng không biết Phong Ngọc hội giấu ở nơi nào, nàng hiện tại mới ý thức tới, như Phong Ngọc có chủ tâm tránh nàng kỳ thật rất khó tìm đến hắn. Nhưng nơi này lại không nên lớn tiếng la lên. Hồ Cửu Thanh ở trong lòng thở dài, thành thành thật thật bắt đầu một chỗ tìm long. Phong Ngọc giấu ở đáy hồ, nghe bên bờ tiếng bước chân gần rồi lại xa, xa lại gần, một trái tim chợt cao chợt thấp, nơm nớp lo sợ, do dự. Nếu như hiện tại ra ngoài, Thanh Thanh tất nhiên sẽ giám sát hắn, không cho hắn đặt mình vào nguy hiểm, nhưng lấy chính mình vì hắn mẫu, là Phong Ngọc có thể nghĩ ra biện pháp giải quyết tốt nhất. Ứng Long Long đàn đối với sở hữu ma tộc đều có tuyệt đối sức hấp dẫn, không có ma năng đủ không động tâm. Phong Ngọc còn tại xoắn xuýt, cách đó không xa bỗng nhiên vang lên một trận rất nhỏ tiếng nước. Hắn bỗng nhiên tỉnh táo, ngừng thở bất động. Dưới nước không thể so trên lục địa, khẽ động liền sẽ có rõ ràng sóng nước, ngược lại lại càng dễ nhường thủy tính người tốt xác định vị trí của mình. Phong Ngọc có thể cảm giác được đối phương sóng nước cách mình càng ngày càng gần. Tước xuống tiểu hắc xà bị tế bạch ngón tay xách tới trên bờ, tiếp nhận thánh nhân tư tưởng hung đúc. Hồ Cửu Thanh mang theo tiểu hắc xà, đem hắn huyền không, xích lại gần lỗ thai hắn nhắc tới, Khổng Tử nói. Lao Tử nói. Mặc Tử nói. Hàn Phi Tử nói. Nàng càng nói càng thái quá, Phong Ngọc nhịn không được dương mắt nhìn nàng, bị nàng chừng trở về. Ngươi còn không biết xấu hổ nhìn ta. Hồ Cửu Thanh đưa ngón trỏ ra điểm một cái tiểu hắc xà đầu, cả giận nói, ngươi biết ta phế đi bao nhiêu lực mới tìm được ngươi sao? Ngươi được lắm đấy, A Ngọc, không rên một tiếng liền chạy xa như vậy. Phong Ngọc chủ động nhận sai, ta sai rồi Thanh Thanh. Hồ Cửu Thanh khẽ nói, tích cực nhận sai, chính là không thay đổi, phải không? Tiểu hắc xà đoan chính thái độ, thành cần nói, ta là như vậy lòng sao? Thanh Thanh, ngươi thực là hiểu lầm ta. Hắn đang nghĩ kỹ mới lấy cớ, giải thích nói, ta chẳng qua là cảm thấy bí cảnh năng lượng càng có lợi hơn cho luyện đan mà thôi, không có ý tứ gì khác. Hắn tốc độ nói nhanh chóng, sợ Hồ Cửu Thanh đánh gây hắn, ta không có đặt mình vào nguy hiểm, chờ ta đối với giả đàn cải biến về sau, ngày mai giả đàn cũng chỉ có thể hấp dẫn đặc biệt ma tộc, sẽ không đối với ta tạo thành bất kỳ thương tổn gì, ngươi yên tâm. Hồ Cửu Thanh hồ nghi nói, vậy ngươi lúc trước tại sao không nói? Phong Ngọc, quên. Nhưng thật ra là lúc ấy không nghĩ ra lý do này. Hồ Cửu Thanh lẩm bẩm, miễn cưỡng tin, được rồi. Nhưng ta muốn giám sát ngươi, còn muốn cho ngươi hầm bổ huyết khí thuốc, vì lẽ đó ngươi cũng đừng lại tránh ta. Nàng bổ sung sửa đổi, không đúng, là từ nay về sau cũng không thể lại tránh ta. Tiểu Hắc Xà, tốt tốt tốt. Hồ Cửu Thanh sốc hắn lên, ánh mắt tới gần trong mắt của hắn, nửa híp mắt nói, ngươi nên không phải tại gạt ta đi. Tiểu Hắc Xà tội nghiệp mà nhìn xem nàng, nói, không có, Thanh Thanh, ta là thật sự. Hừ. Hồ Cửu Thanh đem hắn phóng tới trên mặt đất, Tiểu Hắc Xà liền hóa thành thiếu niên. Thanh Thanh, ngươi không sinh tà khí. Phong Ngọc cẩn thận dương mắt nhìn nàng. Hồ Cửu Thanh nhìn hắn chằm chằm, sinh khí có dùng sao? Ngươi đều bắt đầu làm. Nói xong, nàng theo không gian giới chỉ bên trong lật a, lật ra một bình thuốc, lại lật ra một túi mức hoa quả, đưa cho Phong Ngọc. Giọng nói còn có chút cứng rắn, nhưng thái độ đã hòa hoãn điểm. Cho ngươi, bổ khí huyết đan dược và ngọt thanh mức hoa quả. Ta tới kịp, rất nhiều dược liệu cũng không kịp mang, ngươi trước đem liền ăn đan dược, ta lập tức trở về lấy. Phong Ngọc nết môi cười, ấn xuống bờ vai của nàng nhường nàng ngồi xuống, nói khẽ, không cần, lấy một ít máu mà thôi, có những thứ này đã đủ. Hắn nhìn qua rất vui vẻ, liền chẳng biết lúc nào xuất hiện cái đuôi đều tại lắc, cười nói, Thanh Thanh như thế lo lắng ta, nhường ta rất vui vẻ. Hồ Cửu Thanh buồn bực nói, thế nhưng là, lo lắng cũng không phải một kiện nhường người vui vẻ chuyện a. Lo lắng đã nói lên tình huống của ngươi cũng không phải như vậy như ý viên mãn, đây không phải cái lời hay đầu. Phong Ngọc có chút thu lại ý cười, nhẹ nói, có người lo lắng chính mình, trong mắt của ta chính là một kiện chuyện hạnh phúc, tại ta chỗ này đã được cho như ý. Tác giả có lời nói. Chương 37, hai hợp một người đăng, Hồ Cửu Thanh vô vô vai của hắn, hào khí nói, về sau Hồ đại sư bảo kê ngươi, đảm bảo ngươi sẽ không còn có những thứ này để bài ý nghĩ. Chỉ thấy lóe lên ánh bạc, Hồ tiểu Cửu sau lưng trống rông xuất hiện chín đầu lông xù cái đuôi to, Hồ đại sư hào phóng đem chín đầu đều đưa tới trước người hắn, phóng khoáng nói, sờ đi, đây là cho hệ bại hảo bằng lưu an ủi. Phong Ngọc khỏe mắt đuôi lông mày xuất hiện ý cười, lòng bàn tay hư hư che ở đuôi dài trên không, mềm mại lông trắng nhẹ nhàng đảo qua hắn lòng bàn tay, mang theo một luồng ngứa ý hắn hỏi, vậy lần này cần thu phí sao? Hồ Cửu Thanh chống cằm nghĩ nghĩ, nói, ngươi cho ta hát đầu khúc đi. Phong Ngọc khó được mặt lộ chần chờ, hắn háng giọng một cái, có chút lúng túng nhỏ giọng nói, Thanh Thanh, ta sẽ không, ta hát khúc rất khó nghe. Hắn cúi đầu, thanh âm vẫn là rất nhỏ, đổi một cái đi, Thanh Thanh. Hồ Cửu Thanh kinh ngạc nói, không nên nha, ngươi thanh âm dễ nghe như vậy, hát lên khúc đến cũng sẽ rất êm tai. Phong Ngọc con mắt rời, ta ngũ âm không được đầy đủ, không tìm chuẩn điệu. Hồ Cửu Thanh vẫn là không tin lắm, giơ lên cái cằm, nói, ngươi hát một câu ta nghe một chút. Phong Ngọc khẩn cầu mà nhìn xem nàng, Hồ Tiểu Cửu không hề bị lay động, thế là hắn che mặt, nhỏ giọng hát lên, có thể chịu được tung bẻ không muốn. Hồ Tiểu Cửu bên cạnh lay bên tay hắn nói, to hơn một tí A Ngọc, ta nghe không rõ. Phong Ngọc thối giữa bình thối giữa ngã, từ từ nhắm hai mắt lớn tiếng hát lên, không về túc không về đường. Hồ Tiểu Cửu tay ngừng lại tại không trung. Tốt, nàng lần này tin. Không gì làm không được, không sợ sẽ không A Ngọc vậy mà thật sự có rõ ràng như thế nhược điểm. Dễ nghe như vậy thanh âm, hát đi ra khúc vậy mà khó nghe như vậy. Hồ Cửu Thanh che lỗ tai, một tràng tiếng nói, tốt 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 đủ rồi, không cần lại hát. Phong Ngọc mở mắt ra, vô tội nhìn qua nàng. Hồ Cửu Thanh vẫn là không thể tin, trên con mắt thượng hạ đánh giá hắn vài lần, vẫn là buồn bực, nhỏ giọng thầm thì, tại sao sẽ như vậy chứ? Thanh Câu người nhà họ Hồ, lên tới thiên tuế lão ông, xuống đến mấy tuổi trẻ con nhi, đều sẽ hát khúc, hát cũng đều không tệ, tối thiểu nhất cũng là có thể lọt vào thái trình độ. Thanh âm cũng đều cái đỉnh, cái êm hay. Giống Phong Ngọc thanh âm như vậy điều kiện, vẫn là rất hiếm thấy, Hồ Cửu Thanh còn không có thấy người có thể sử dụng như thế duyên dáng tiếng nói hát ra như thế nhiều người khó có thể lọt vào tai nhạc khúc. Nàng không tin tà, lựa chọn một bài giọng thấp khúc, vén tay áo lên, ma quyền sát trưởng, nói, "Đến, ta dạy cho ngươi." Phong Ngọc mặt lộ vẻ khó xử, "Thanh Thanh, cái này không cần đi." Trình độ của hắn, trong lòng của hắn nắm chắc. Hồ Cửu Thanh ngoắc ngoắc ngón trỏ, ra hiệu hắn tới gần chút, sau đó hắng giọng một cái, bắt đầu chậm rãi hát lên. Nàng tại trong đầu tìm vài hạ, quyết định vẫn là tuyển một bài âm thấp. Đối với Phong Ngọc tới nói, dạng này độ khó hẳn là sẽ thấp rất nhiều. Phong Ngọc ở trong lòng thở dài, nâng lên tinh thần, nghiêm túc đi theo nàng học. Sau khi ra, chính hắn đều sửng sốt một chút. Nghe vào vậy mà không tệ. Hồ Cửu Thanh so với hắn kích động nhiều, hưng phấn vỗ tay một cái, nhảy nhót nói, quả nhiên, ta liền nói ngươi làm sao có thể hát khúc khó nghe như vậy, dù sao tiếng nói ưu thế bày ở chỗ này đâu. Nàng tới hào hứng, dương dương tay nói, đến, tiếp tục tiếp tục. Phong Ngọc mặt mày nhiễm lên ôn hòa ý cười, ừ một tiếng, hướng bên người nàng xê dịch, nhẹ giọng cùng đứng lên. Hồ Cửu Thanh quân doanh nhiệm vụ huấn luyện vẫn chưa hoàn thành, chiến sự căng thẳng lúc còn muốn ra chiến trường giết địch, sở dư thời gian cũng không nhiều, không thể một mực cùng Phong Ngọc. Mà một người luyện đan thời gian lại là cô độc. Thế là, thông minh Hồ Tiểu Cửu dạy Phong Ngọc một cái xua đuổi thời gian rất dài phương pháp tốt, bên cạnh luyện đan bên cạnh hát khúc. Nhìn chăm chăm độ lửa lúc hừ vài câu, thêm dược liệu lúc hừ vài câu, ngay bổ khí huyết dược hoàn lúc hừ vài câu, tóm lại, tại một người thời gian bên trong, hắn phải học được tự ngu tự nhạc. Phong Ngọc mới nghe pháp này thời điểm, biểu lộ một lời khó nói hết, nhưng ở Hồ Tiểu Cửu ánh mắt nhìn chăm chú, hắn vẫn đồng ý, cũng tại chỗ cho nàng biểu diễn một cái tự ngu tự nhạc. Hồ lão sư hài lòng gật đầu. Trừ cái đó ra, Hồ Cửu Thanh còn xin nhờ Đồng Bi đạo nhân giúp nàng chiếu khán một chút Phong Ngọc, đồng thời nhường Phong Ngọc mỗi ngày đều muốn đi ra một lần dưới báo bình an. Đồng Bi đạo nhân vui tươi hớn hở đáp lại, "Phong Ngọc." Phong Ngọc miễn miễn cưỡng cưỡng đáp ứng. Hồ Cửu Thanh lúc nghỉ trưa ở giữa cùng mượn nghỉ thời gian hội nắm chặt thời gian đến đưa cơm đưa đan dược đưa vật liệu, thực tế dành không được thời gian, liền sẽ để Tề Sĩ Cấp đến đưa, Tề Sĩ Cấp cũng gia nhập nàng đội thân vệ, chỉ bất quá không đánh qua Lan Tuyết, cũng không đánh qua Sơ Anh, chỉ là đội viên bình thường. Tề Sĩ Cấp đưa quá vài lần sau cũng không phải là rất tình nguyện đi. Tiểu Ngọc luôn luôn sụ mặt, thấy được ta rất sợ hãi. Tề Sĩ Cấp lôi kéo Sương Anh nghĩ linh tinh, nhìn qua có loại thanh tịnh xuân manh, anh ngươi đi đi, ta sợ hãi. Sương Anh, ta nói đừng gọi ta anh, nghe rất không nghiêm túc. Tề Sĩ Cấp biết nghe lời phải, được rồi Sương Sương. Sương Anh, Sương Anh lánh khóc cự tuyệt hắn, ta không giúp được ngươi, ngươi đi tìm Lang Tuyết đi. Tề Sĩ Cấp vẻ mặt cầu xin, hạt tuyết nhỏ hiện tại cũng cả ngày mặt lạnh, ta, ân. Lang Tuyết thanh âm theo hắn phía sau truyền đến, đột nhiên ngừng lại Tề Sĩ Cấp ra khóc. Cao lớn thẳng tắp thanh niên càng đi càng gần, đi vào hai người bên cạnh, Ngân Bạch đồng tử nhìn về phía Tề Sĩ Cấp, lanh đạm hỏi. Tìm ta có chuyện gì? Tề Sĩ Cấp run lập cập, phản phất lại tái hiện tranh cử đội trưởng ngày đó bị Lang Tuyết đánh không thành cậu dạng tình cảnh, nói thật nhanh, không có gì, ta đột nhiên nhớ tới ta còn muốn đi giúp điện hạ tặng đồ kia đã dạng này, ta liền không ở thêm, ta đi không cần đưa, ta gặp lại. Không mang thở không ra hơi sau khi nói xong, Tề Sĩ Cấp chạy như một làn khói. Sương Anh nhíu mày, hỏi, ngươi làm cái gì, đem hắn sợ đến như vậy? Lang Tuyết mắt nhìn Tề Sĩ Cấp biến mất không thấy gì nữa bóng lưng, thản nhiên nói, không biết. Hắn quay người đi về phía trước, nói, đi. Sương Anh mắt nhìn Tề Sĩ Cấp biến mất phương hướng, ừ âm thanh, đi theo Lang Tuyết. Bắt trước Long Đan luyện tốt về sau, Hồ Tứ lấy nó thử hạ công hiệu, phấn khởi chính là, công hiệu rõ rệt, cùng ngày, trong thành liền có 180 ma tự chui đầu vào lưới. Hồ Tứ lại cao hứng không nổi, hắn cảm thấy tại hắn tự mình quản lý Tây Thành Bắc bên trong có thể trà trộn vào nhiều như vậy ma tộc, quả thực là đem hắn ra mặt tại trên mặt đất bên trong dẫm, là sỉ nhục lớn lao. Thế là Hồ Tứ cũng gia nhập thẩm ma hàng ngũ, thế muốn sớm ngày tìm ra chủ mưu cùng loại này ma nhược điểm. Ma cơ công chí Vĩ Phong Ngọc thì là thu được Hồ Tứ vung tay lên đánh hạ một tháng ngày nghỉ, nhường hắn thật tốt tính dưỡng. Hồ Cửu Thanh mỗi ngày đều cho hắn hầm bổ canh, nhưng mỗi lần đều có một nửa canh vào nàng bụng của mình. Thanh Thanh, ngươi hôm nay hầm canh có phải là không tới độ lửa a? Phong Ngọc dùng thìa khuấy đều trong chén thuốc, uống một ngụm, sau đó nói. Hồ Cửu Thanh cau mày nói, không có khả năng a, ta một mực bấm đốt ngón tay thời gian. Phong Ngọc chân thành nói, có lẽ là nơi nào sai lầm, không tin ngươi nếm thử. Hồ Cửu Thanh bán tín bán nghi nhìn hắn một chút, Phong Ngọc nhanh chóng cho nàng đới thêm một chén nữa đưa cho nàng. Hồ Cửu Thanh xua tay cự tuyệt, không dùng đến nhiều như vậy, ta nếm một cái là đủ rồi. Phong Ngọc, này canh bỏng, thỉnh đi ra lệnh mau mau, ngươi chưa đến, còn lại giao cho ta. Hồ Cửu Thanh cảm thấy rất không thích hợp, không cần như vậy đi. Phong Ngọc thúc giục nói, uống nhanh nha Thanh Thanh, nếu không canh liền lạnh. Cứ như vậy, Hồ Cửu Thanh bị nào đó đầu hắt xạ vừa dỗ vừa lừa uống xong cái thứ nhất bổ canh. Thuần phát tiểu hồ ly tỏ vẻ, không có a, độ lửa chính chính tốt. Phong Ngọc nhíu lại lông mày lại uống một ngụm, nói, có lẽ là ngươi uống quá ít, không còn đến đi ra, đến, lại đến một cái. Hồ Cửu Thanh còn chưa tới kịp phản bác, thìa liền đã đưa tới bên môi, nàng bất đắc dĩ hé miệng uống xong, không biết có phải hay không tâm lý tác dụng, này canh phản phất thật không tới độ lửa, nhưng nàng kiên định không thay đổi ý nghĩ xuất hiện dao động. Phong Ngọc rèn sắc khi còn nóng, liền uy rất nhiều thanh, không bao lâu, một chén canh chỉ thấy đáy. Hắn buông xuống thìa, thuận tay bưng lên chén của mình uống một hơi cạn sạch, căn bản không quan tâm nó lạnh nóng. Hồ Cửu Thanh khiển trách hắn, ngươi sao có thể uống lạnh nước thuốc đâu? Phong Ngọc tích cực thừa nhận sai lầm, ta sai rồi, Thanh Thanh, lần sau nhất định uống lúc còn nóng. Hồ Cửu Thanh hừ một tiếng, nói, này còn tạm được. Phong Ngọc mặt mày cong cong, cười hỏi, Thanh Thanh, ngươi ngày mai còn tới sao? Hồ Cửu Thanh nghĩ nghĩ chính mình ngày mai an bài, gật đầu, không có gì bất ngờ xảy ra sẽ đến, ngày mai an bài không phải đặc biệt gấp. Phong Ngọc khéo léo nhìn xem nàng, đôi mắt sáng lấp lánh, tiếng nói nhẹ cùng, vậy ta chờ ngươi, Thanh Thanh. Hắn nhanh chóng câu hạ Hồ Cửu Thanh ngón út, làm cái ngéo tay động tác. Hồ Cửu Thanh cười, A Ngọc, ngươi thật là trẻ con nhà, ta đã sớm không tin ngéo tay. Phong Ngọc buông thong mắt thấy hướng hai người tương giao đầu ngón tay, cười cười, nói, phải không? Hắn lặng lẽ ở trong lòng nói, thế nhưng là ta tin, chỉ có giữ chặt mới có thể là của ta. Như thế qua mấy năm, tại phản phẩm Long Đan hấp dẫn hạ, tại Hồ Tứ quét sạch hạ, Tây Thành Bắc cùng với xung quanh thành trấn ra người ma cơ bản bị dọn dẹp sạch sẽ, ra người ma nhược điểm cũng thành công bị thăm dò đi ra. Liên quan tới Long Đan nguyên hình, Hồ Tứ cũng không phải rất rõ ràng nó lai lịch chỉ có Phong Ngọc cùng Hồ Cửu Thanh. Có thật nhiều người đến nghe ngóng Long Đan có liên quan sự tình, toàn diện bị Hồ Tứ qua loa trở về. Hồ Tứ mở mắt nói lời bịa đặt bản sự nhất lưu, hơn nữa lời nói dối nói bệnh đầu mùa rơi, cơ hồ có thể dĩ giả loạn chân, đem đến đây hỏi thăm lời nói khách sáo người hụ sừng sốt một chút. Nhưng chỉ vẹn vẹn là một cái phản phẩm Long Đan liền có thể có như thế đại lực hấp dẫn, vẫn là để Hồ Tứ nổi lên lòng nghi ngờ. Hắn thăm dò quá Phong Ngọc mấy lần, cũng hỏi qua Hồ Cửu Thanh. Hồ Cửu Thanh chắp tay sau lưng cùng lắc đầu, "Tứ ca ngươi không nên hỏi, ta sẽ không nói cho ngươi, ta đã đáp ứng muốn bảo mật." Nàng tại bên môi dựng thẳng lên một ngón tay, làm ra một bộ chớ chuyển ra ngoài tư thái, biết quá nhiều không phải chuyện tốt, "Tứ ca." Hồ Tứ dở khóc dở cười vuốt vuốt đầu của nàng, phát hiện không cẩn thận đem nàng tiểu tóc vân vê thành lộn xộn một đoàn về sau, lúng túng thu tay lại, tằng hắng một cái, nói, "Ta biết, ta đương nhiên biết, kia Tứ ca về sau không hỏi." Hồ Cửu Thanh bỉnh lên khỏe môi gật đầu. Như thế, đợi đến tiên giới rốt cục phát hiện dị thường, phái binh tới bắt người thời điểm, Hồ Cửu Thanh 20 năm quân doanh lịch luyện đã đến kỳ, sớm đã cùng Phong Ngọc đi nhân yêu ma tam giới lịch luyện đi. Thiên giới lần nữa bùa hụt. Thiên tướng không cam lòng cứ như vậy tay không mà quay về, tìm được Hồ Tứ, hy vọng có thể cùng hắn xâm nhập nói chuyện, bị Hồ Tứ nhẹ nhàng một câu chiến sự căng thẳng, không tiện nói chuyện phiếm ngăn cản trở về, vô luận tiên tướng nói thế nào, đều cự tuyệt không tiếp khách. Hắn không bằng Hồ Nhất Kiên tốt như vậy nói chuyện, nói không gặp chính là không gặp, mặc cho thiên tướng nghiệm rất mồm, thậm chí bán thảm, đều thờ ơ thiên tướng không cách nào, đành phải xám xịt đường cũ trở về. Nghe nói, thiên tướng phục mệnh về sau, thiên đế thiên hậu phát rất lớn hỏa. Bất quá những thứ này, đều cùng ở xa nhân gian Hồ Cửu Thanh không có quan hệ gì với Phong Ngọc. Tại xuân ba tháng, bọn họ cùng đi đến Giang Nam, chuẩn bị ở nhân gian điều này tên vùng sông nước chờ mấy tháng. Nắng ấm huyền không, lục liễu nhân nhân, rộng lớn trên mặt hồ chỉ bay ba lượng chiếc thuyền nhỏ, trong đó một chiếc bên trên nằm hai tên thiếu niên tiểu nữ, chính nửa híp mắt hưởng thụ ấm áp ánh nắng. Vì lẽ đó, tại ngươi trưởng thành lễ đến lúc trước, ngươi đều không cần lại về Thanh Khâu rồi sao? Phong Ngọc hỏi. Ngang. Hồ Cửu Thanh lười biếng đáp. Thanh Khâu tập tục cùng cái khác các tộc cũng không lớn đồng dạng, đầu tiên là sở hữu tử duệ tuổi tròn 140 tuổi nhất định phải đi quân doanh lịch luyện đầy 20 năm, góp nhặt chiến công, chí ít lên chức thành chỉ huy dùng mới tính đạt tiêu chuẩn, sau đó tại tuổi tròn 160 tuổi lúc rời đi Thanh Khâu, đi còn lại các giới lịch luyện, tăng trưởng tri thức, phát triển tầm mắt, đợi đến trưởng thành lễ mới trở về Thanh Khâu tiếp nhận dạy lễ cùng dạy phong. Hồ Cửu Thanh rời đi Tây Bắc Đại Doanh lúc danh hiệu là Đô Đốc, so với chỉ huy sứ còn cao hơn 2 cấp, cách tướng quân chức càng là chỉ kém cấp 1. Phong Ngọc cùng nàng tình huống đồng dạng. Kia Thanh Thanh, chúng ta một mực tại nơi này trôi sao? Phong Ngọc trầm mặc một hồi, lại hỏi. Hắn ngẩng đầu nhìn một chút sắc trời, ánh nắng tươi sáng, là cái thời tiết tốt. Nhưng mà dạng này thời tiết tốt hắn đã thấy một tháng, cho tới bây giờ đến Giang Nam ngày đầu tiên lên, Hồ Cửu Thanh liền mua một chiếc thuyền nhỏ, chuẩn bị một chút đồ ăn, sau đó lôi kéo Phong Ngọc nằm trên thuyền, xuôi dòng trôi một tháng. Phong Ngọc ở trong lòng tính toán, như còn như vậy trôi xuống đi, không ra 7 ngày, bọn họ liền muốn rời khỏi Giang Nam phạm vi. Hồ Cửu Thanh nô âm thanh, thanh âm nhỏ lại, đương nhiên không, chỉ là ta còn chưa nghĩ ra sau đó phải đi nơi nào. Nàng đã 165 tuổi, coi như chuyển đổi thành nhân loại tuổi tác, cũng đã là 16-17 tuổi cô nương, ngũ quan càng là càng thêm xinh đẹp, năm gần đây hấu chưa nảy nở lúc càng thêm đẹp mắt, trên đường đi đi tới, gặp mấy chục cái bắt chuyện tuổi trẻ công tử. Bất quá những người này bình thường còn chưa cùng Hồ Cửu Thanh đáp lời, liền đã bị Phong Ngọc đuổi. Phong Ngọc cũng dần dần nảy nở, Hồ Cửu Thanh có lần cho hắn beo lên nửa mặt mũi cụ, lại cho hắn bên mặt viện bím tóc lúc, lại cùng nàng trong trí nhớ ma long khuôn mặt trùng điệp 7-8 phần, chỉ có ánh mắt là hoàn toàn khác biệt. Ma long anh tuấn, lạnh lùng, sắc bén, mà Phong Ngọc tuấn lãng, nhu hòa, ôn nhuận. Rõ ràng là đồng dạng mặt, khí chất nhưng khác biệt rất lớn. Hồ Cửu Thanh không khỏi cảm khái, cảm thấy mình nhiều năm như vậy đối với Phong Ngọc tiến hành thánh nhân tư tưởng hun đúc rốt cục có hiệu quả. Không uổng công nàng cho Phong Ngọc đọc lâu như vậy chuyện kể trước khi ngủ, nhường hắn dò xét nhiều như vậy lần Phật kinh. Hồ Tiểu Cửu rất vui mừng. Bá, một tấm rộng lớn trang giấy bị tung ra, tại Hồ Cửu Thanh trước mặt triển khai. Phong Ngọc hướng Hồ Cửu Thanh chỗ ấy xê dịch, nói, chúng ta bây giờ đại khái ở đây, cũng chính là vị sông bên trong bơi, hôm nay đi qua sau, chúng ta sẽ đến Hoành Sông. Hắn chỉ trên bản đồ đánh dấu ra hai đầu dòng sông, nói, ta nghe ngóng, Hoành Sông phụ cận có tòa Thiên Kiếm Phong, có thể một đi dạo. Hồ Cửu Thanh kinh ngạc nói, ngươi biết tốt rõ ràng. Đương nhiên rồi, hắn trước thời hạn một năm ngay tại nghiên cứu những thứ này. Phong Ngọc nội liễm cười cười, không nói chuyện. Vậy liền đi Thiên Kiếm Phong dạo chơi đi. Hồ Tiểu Cửu vẫn tin tưởng Phong Ngọc đề cử, lập tức liền đánh nhịp quyết định ra đến, thuận tiện đem bên người tường đưa cho hắn, kia đi Hoành Sông chèo thuyền nhiệm vụ liền giao cho ngươi, A Ngọc. Phong Ngọc tiếp nhận thuyền mái chèo, nghiêm túc gật đầu. Đúng lúc này, nơi xa bỗng nhiên truyền đến một trận trách móc tiếng huyên náo. Hồ Cửu Thanh nghe thấy được thét lên cùng tiếng đánh nhau, còn có rơi xuống nước âm thanh, không khỏi hướng âm thanh nguồn gốc chỗ nhìn lại. Nương tựa theo ưu tú thị lực, nàng nhìn thấy nơi xa có một chiếc xa hoa thuyền hoa, nguyên bản kia thuyền hoa là chậm rãi ở trên mặt nước nổi, giờ phút này lại lung la lung lay. Thuyền hoa chung quanh vây quanh mấy chiếc thuyền nhỏ, trên thuyền đứng rất nhiều người áo đen, một cái tiếp một cái hướng thuyền hoa bên trên nhảy xuống, thuyền hoa gánh chịu quá nhiều người, bắt đầu siêu trọng, thân thuyền càng lún càng sâu, tại mọi người kịch liệt trong lúc đánh nhau kịch liệt lay động. Hồ Cửu Thanh mắt sắc xem thấy một cái hoa phục thiếu nữ bị đẩy tới nước, nhưng mà nàng rơi xuống nước âm thanh tại đôm đốt vang lên đao kiếm tiếng va chạm bên trong là như thế không có ý nghĩa, thị vệ của nàng đều bị giết, giờ phút này trừ Hồ Cửu Thanh cùng Phong Ngọc, những người khác vậy mà đều không phát hiện nàng rơi xuống nước. Hồ Cửu Thanh thấy thiếu nữ tế bạch thủ đoạn tại mặt nước đập, phát ra yếu ớt tiếng cầu cứu. Hồ Cửu Thanh không chút do dự chống khuỵu tay đứng dậy, mũi chân một điểm mặt nước, nhanh chóng hướng bên kia mà đi, Phong Ngọc ánh mắt ngưng lại, lập tức buông xuống thuyền mái chèo, đi theo nàng cùng một chỗ hướng đánh nhau phương hướng mà đi. Hồ Cửu Thanh mặc dù là lục sinh, nhưng làm sao bên người có cái thủy tính vô cùng tốt lại rất yêu trong nước ở Phong Ngọc, cho nên nàng thủy tính hiện tại cũng biến thành vô cùng tốt, lưu loát bóp ra một cái tị thủy quyết về sau, Hồ Cửu Thanh cũng không chút nào do dự vào nước cứu người. Phong Ngọc chậm một bước, nhưng cũng không chút do dự đi theo nàng xuống nước. Hồ Cửu Thanh theo trong nước mò lên đã nửa ngất đi thiếu nữ, mắt nhìn phía trước đánh chính liệt hai phe đội ngũ, do dự một chút, nói: "A Ngọc, chúng ta đi trước trên bờ đi. Liên hiện tại cục này thế, thuyền hoa bên trên người chưa chắc có dư lực bận tâm thiếu nữ." Phong Ngọc gật đầu, cau mày, nhìn qua không quá tình nguyện, nhưng hắn nhịn một chút, đem không tình nguyện ánh mắt đình chỉ, nói: "Thanh Thanh, ta đến mang nàng tới trên bờ đi." Hắn kỳ thật không muốn ôm trừ Thanh Thanh bên ngoài bất luận kẻ nào, nhưng cô gái này cùng Hồ Cựu Thanh cơ hồ cao không sai biệt cho lắm, hắn nghĩ, vẫn là nhận lấy đi. Hồ Cựu Thanh lắc đầu, "Không cần, nàng rất nhẹ." Hồ Cựu Thanh nhìn xem gầy, khí lực lại không nhỏ, ôm lấy một cái cùng nàng cao không sai biệt cho lắm nữ hải tử căn bản không phải việc khó, nhẹ nhàng liền mang theo nàng trở về trên bờ, sau đó đem nàng tràn vào nước ép ra ngoài, sau việc về sau còn theo không gian giới chỉ bên trong tìm ra một kiện áo choàng phụ thêm cho nàng. Phong Ngọc ở một bên yên lặng sử dụng pháp thuật đem Hồ Cựu Thanh cùng mình trên người nước bốc hơi, sau đó cùng Hồ Cựu Thanh ánh mắt nhìn nhau một cái, thuận tay đem nữ hải trên người nước cũng bốc hơi. Khu khu, khu. Nữ hải ho khan, mí mắt rung động, chậm rãi tỉnh lại. Hồ Cựu Thanh ngồi xổm ở bên cạnh nàng, quan tâm nói: "Tỉnh." Nữ hải tỉnh lại nhìn thấy người xa lạ, giật nảy mình, nếu không phải thân thể bủn rủn vô lực, sợ là sẽ phải trực tiếp lui lại. Nàng run thanh âm hỏi: "Ngươi, ngươi là ai?" Nói cho hết lời về sau, nàng mới phát hiện trước mặt cô nương xinh đẹp bên cạnh còn đứng một cái anh tuấn thiếu niên, chỉ bất quá thiếu niên sắc mặt khó coi, thái độ đối với nàng cũng không lắm thân mật. "Ta..." Hồ Cựu Thanh nghĩ nghĩ, nói: "Ngươi có thể gọi ta Hồ Chín." Hồ Cựu Thanh đơn giản giải thích hạ: "Vừa mới ngươi bị người thúc đẩy trong nước, vạn hạnh trên thân không thường, ta đem ngươi vớt lên đến đặt ở chỗ này." Nàng chỉ thuyền hoa, nói: "Không đề nghị ngươi bây giờ trở về, bên kia còn không có đánh xong, ngươi đi qua sẽ phi thường nguy hiểm." Nữ hài đứng dậy, áo choàng đi xuống rơi, nàng vê ở áo choàng, cảm kích nói: "Đa tạ hai vị ân nhân, mượn an hồi cùng sau tất có thâm tạ." Hồ Cựu Thanh bắt được trong lời nói của nàng mấu chốt tử, hồi cung. Nàng bừng tỉnh đại ngộ: "Ngươi là công chúa?" Mượn an gật đầu. Hồ Cựu Thanh nói: "Chắc không được sẽ có người muốn các ngươi mệnh, nghe ta một lời khuyên, tạm thời ở tại chỗ này không nên động, nơi này rất dễ thấy, chờ thuyền hoa bên trên người giải quyết xong thích khách về sau, rất nhanh liền có thể phát hiện ngươi." Mẫn An cắn chặt môi dưới, không nói gì. Nàng mắt nhìn Hồ Cựu Thanh, lại lần nữa của mắt. Mẫn An đến cùng là cái công chúa, tầm mắt không giống bình thường người, một chút liền nhìn ra cứu mình hai người thân phận ăn mặc lộng lẫy, tuyệt đối không phải thường nhân. Hơn nữa nàng rõ ràng vừa mới rơi xuống nước, trên người bây giờ lại khô mát vô cùng, hiển nhiên là trước mặt nơi này hai người làm. Mẫn An ở trong lòng hạ kết luận, bọn họ tuyệt đối là tu tiên đại môn phái đi ra lịch luyện đệ tử. Đối phương đã vô ý che che lấp lấp, nàng liền cũng rất thẳng thắn quang minh thân phận. Hồ Cựu Thanh kiên nhẫn theo nàng chờ lấy thuyền hoa bên trên chiến đấu kết thúc. Hoàng gia thị vệ đến cùng không phải ăn chay, ba người kiên nhẫn đợi một hồi về sau, liền nhìn thấy thích khách liên tục bại lui, bị đánh tán loạn ra. Trong đó đối địch nhất dũng mãnh bị kia một ngựa đi đầu, một cây hồng anh thương thiêu phiên vô số thích khách, uy phong lẫm liệt, xem Mẫn An ánh mắt một mực dính ở trên người hắn. Hồ Cựu Thanh xem xét một hồi, nhịn không được hỏi: "Ngươi cùng hắn rất quen sao?" Vị này tiểu công chúa nhìn chằm chằm vào hắn, ánh mắt cực kỳ chăm chú, nhìn kỹ lời nói, cắt nước thu trong mắt còn ngậm lấy đưa tình nhu tình, xem xét liền cùng người thị vệ kia quan hệ không tầm thường. Mẫn An có chút ngượng ngùng, nhẹ nói: "Kia là Hồ Uy tướng quân Đoạn Lân Tư, đã cùng ta định ra hôn ước, ít ngày nữa sẽ thành hôn." Hồ Cựu Thanh khiếp sợ nhìn xem nàng, hỏi: "Ngươi bao lớn?" Nay tiểu công chúa nhìn xem rõ ràng cùng nàng không chênh lệch nhiều, A Mẫn An luôn cũng nhìn Hồ Cựu Thanh một chút, nói khẽ: "10 năm." "Gần 16." Hồ Cựu Thanh buồn bực nói: "Các ngươi người, các ngươi trong hoàng tộc người, thành thân đều sớm như vậy sao?" Lúc này đến Mẫn An kinh ngạc, đây không phải bình thường sao? "Ta nghe nói, dân gian thành thân sớm hơn." Hồ Cựu Thanh hai mắt chạy không, không nói. Nàng có chút chấn kinh, cần chậm rãi. Nàng thường ngày đến nhân gian chơi một lúc, chưa bao giờ chú ý tới vấn đề này, còn là lần đầu tiên biết, vốn dĩ nhân loại thành thân sớm như vậy. Mẫn An dừng một chút, nhìn nàng kinh ngạc bộ dáng, nói bổ sung: "Nhưng ta nghe nói, tu tiên môn phái các đệ tử bình thường đã khuya mới có thể kết đạo lữ, vì lẽ đó các hạ không cần cảm thấy kinh ngạc." Nàng không biết nên xưng hô như thế nào Hồ Cựu Thanh, liền hô tôn xưng các hạ. Phong Ngọc đứng bên cạnh nhìn hồi lâu, lúc này mới lần thứ nhất mở miệng: "Ngươi thích tướng quân kia?" Mẫn An bị hắn lời trực bạch nói hai gò má đỏ bừng, dùng khăn che lại mặt, tiếng như muỗi bo bè, tiểu nhân cơ hồ nghe không được, ân nhân đã nhìn ra. "Sao phải nói đi ra?" Hồ Cựu Thanh nhìn xem Mẫn An, lại nhìn xem còn tại anh dũng giết địch thiếu niên tướng quân, lơ ngơ, thầm nghĩ đây chính là thích không. Nay tiểu công chúa nhìn hắn ánh mắt rõ ràng cùng A Ngọc nhìn mình ánh mắt không sai biệt lắm, á chờ chút. Hồ Cựu Thanh hậu chi hậu giác ý thức được trọng điểm. Hồ Cựu Thanh khiếp sợ nhìn về phía Phong Ngọc, trong lòng chấn kinh nở hoa, chấn động đến nàng đầu góc run lên. Đã biết, vị này tiểu công chúa thích vị tướng quân kia, vì lẽ đó nhìn như vậy hắn, kia A Ngọc đâu? Tác giả có lời nói, kỳ thật hai con cũng còn không khai khiếu đâu, bất quá Ngọc khai khiếu so với sáng sớm, hắn đuổi trong VHH không nghĩ tới đi, ta trước thời hạn đổi mới cay. Ô bộ đối nói một chút giống, từ hậu thiên bắt đầu, mỗi ngày đổi mới sửa đổi là không điểm bỏ gì nói cách khác, ngày mai 9 điểm có một canh, là ngày mai đổi mới, sau đó đêm mai 12 giờ, hậu thiên không điểm, còn có một canh, là hậu thiên đổi mới QR, tiếp xuống thời gian đổi mới liền liên tục là không điểm gây. Sắp khai giảng, thời gian không dư giả họ. Chương 38, hào phóng người đăng, Phong Ngọc mở miệng cùng nàng đối mặt. Hồ Cựu Thanh vô đầu, nghĩ thầm làm sao có thể, nhất định là nàng suy nghĩ nhiều. Nàng nhìn kỹ lần tiểu công chúa đối với tướng quân ánh mắt, lần này không lại nhìn thấy triển miên tinh ý, thế là nàng càng thêm chắc chắn vừa mới là chính mình nhìn lầm. Liên tiểu công chúa hiện tại ánh mắt, nàng có thể tìm ra rất nhiều đồng dạng, tỉ như tề sĩ cấp xem mỗi người đều là ánh mắt như vậy, hắn mỗi lần xem người đều phi thường chuyên chú, cùng tiểu công chúa ánh mắt giống nhau như lúc. Hồ Cửu Thanh thuận lợi thuyết phục chính mình, dứt bỏ tạp niệm, tiếp tục xem hí. Phong Ngọc không hiểu ra sao, không rõ nàng cảm xúc như thế nào một hồi một cái bộ dáng. Ba người kiên nhẫn đợi một hồi, rốt cục đợi đến thuyền hoa bên trên chiến đấu kết thúc. Mẫn An lập tức nhấc lên máy, mừng rỡ đi về phía trước mấy bước. Hồ Cửu Thanh giật nảy mình, vội vàng ngăn lại nàng, nói: "Bên bờ sông chất nước, ngươi cẩn thận chút, đừng lại rơi xuống." Nàng xem này tiểu công chúa, hẳn là một điểm phù thủy công phu đều không có, bằng không thì cũng sẽ không cần nàng tới cứu. Mẫn An nghe vậy lui về sau mấy bước, nhỏ nhẹ nói: "Đa tạ ân nhân nhắc nhở." Thuyền hoa bên trên thị vệ lại bắt đầu bận rộn, xem ra tựa hồ là đang tìm người. Hồ Cửu Thanh trầm ngâm xuống, đối Phong Ngọc đưa mắt liếc ra ý qua một cái. Phong Ngọc hiểu ý, vẻ một cọng cỏ lá, nằm ngang ở bên môi, to rõ thảo tiếng còi lập tức vang lên, hấp dẫn thuyền hoa phần trên phân người ánh mắt, không bao lâu, phía trên kia liền rối loạn lên, mơ hồ có thể nghe thấy điện hạ tại bên mở, nhanh đi cứu công chúa chờ lời nói. Thiếu niên kia tướng quân tay khẽ chống lan can, liền từ thuyền hoa bên trên nhảy xuống, chống lên thuyền mái chèo, hướng về bên bờ cắt tới. Mẫn An nhấc lên máy, khắc chế không được đi về phía trước một bước, dùng sức đối với hắn phất tay. Phong Ngọc nhìn xem lại có chút ghen tị. Phải là lúc nào, Thanh Thanh cũng có thể như thế dính hắn liền tốt, hắn muốn cùng Thanh Thanh như hình với bóng, làm sao Thanh Thanh người chung quanh thực tế nhiều lắm, rất khó tìm đến cùng nàng một mình cơ hội. Liên lần này đi ra ngoài, cũng không chỉ đám bọn hắn hai người. Phong Ngọc không để lại dấu vết tại nơi bí ẩn nhìn lướt qua, biết chỉ cần gặp nguy hiểm, chỗ tối đi theo đội thân vệ liền sẽ lập tức xuất hiện, bảo hộ Hồ Cửu Thanh. Thuyền nhỏ càng lúc càng gần, rất nhanh liền chống đỡ đến bên bờ, thân mang khôi giáp tướng quân lên bờ, chuyện thứ nhất chính là đem công chúa bảo hộ ở sau lưng. Hắn khôi giáp bên trên còn có thật nhiều vết máu, nên là còn chưa tới kịp thanh lý thích khách máu tươi. Mẫn An vô ý thức giữ chặt hắn góc áo, nhỏ giọng nói: "Từ Khiêm, đây là cứu ta hai vị ân nhân." Tuấn Tú thiếu niên tướng quân lúc này mới chậm rãi buông lòng căng cứng bả vai, có chút bên mặt, nhẹ nói: "Ngươi làm ta sợ muốn chết, làm ta tìm không thấy ngươi thời điểm, ta bận tâm còn có người ngoài ở đây." Hắn không nhiều lời, chỉ là quay đầu trở lại đến, tỉnh táo ôm quyền, nói: "Đoàn mộ đa tạ hai vị các hạ đối với Mẫn Mẫn ân cứu mạng, bệ hạ cùng hoàng hậu nương nương cũng đối hai vị mười phần cảm kích, muốn làm mặt cảm tạ hai vị. Không biết có thể mời hai vị lên thuyền một lần." Hồ Cửu Thanh khoát qua tay, cự tuyệt: "Không cần, tiện tay mà thôi mà thôi, tâm ý của các ngươi chúng ta nhận được." Nàng lôi kéo Phong Ngọc, đối Đoạn Lân Tư cùng Mẫn An khoát tay áo, cười tủm tỉm nói: "Sau này còn gặp lại." Phong Ngọc trầm ổn gật đầu, tỏ vẻ đồng ý. Tiễn biệt công chúa cùng tướng quân về sau, hai người tới một tiểu lâu nhấm nháp nơi đó đặc sắc tự điển món ăn. Hồ Cửu Thanh vung tay lên, phong quang nói: "Đem các ngươi nơi này đặc sắc đồ ăn đều lên một lần." Tiểu nhị trần chờ nói: "Hai vị quý khách nên là người bên ngoài đi, khả năng có chỗ không biết, chúng ta này nhìn hồ lầu đặc điểm lớn nhất chính là đồ ăn phân lượng lớn, lại đặc sắc đồ ăn chủng loại rất nhiều, khoảng chừng mấy chục loại. Ngài hai vị." Hắn nhìn xem thiếu nữ trước mặt thân thể tinh tế, thân thể thiếu niên cũng đơn bạc, cảm thấy bọn họ chỉ sợ không thể ăn hạ nhiều như vậy đồ ăn, liền tốt tâm nhắc nhở một câu. Hồ Cửu Thanh cười ha ha âm thanh, lấy củi trò đụng đụng bên cạnh Phong Ngọc, cười đối với tiểu nhị nói: "Yên tâm, chúng ta tâm lý nắm chắc, ngươi để trong lòng đồ ăn." Chớ nhìn bọn họ dáng dấp không cường tráng, nhưng lượng cơm ăn cũng không nhỏ, nhất là gần 2 năm, Phong Ngọc lượng cơm ăn tăng mạnh, trực tiếp cướp đi tể sĩ cấp thùng cơm xương hào, trở thành phụ thượng thứ nhất thùng cơm, mỗi bữa có thể ăn 5 bát cơm, đem tể sĩ cấp xem con mắt trừng chóng đốc. Lượng cơm ăn của nàng cũng có điều tăng trưởng, có lẽ là tới gần trưởng thành, trong cơ thể cần năng lượng tăng nhiều, phổ thông cơm canh đã không thỏa mãn được nàng, mỗi ngày đều còn muốn ăn tiên tài địa bảo nấu dự tiện, Phong Ngọc chủ động nhận lấy nấu cơm nhiệm vụ, một là bởi vì tay nghề của hắn tốt, hai là bởi vì hắn cũng cần những linh dược này bổ sung năng lượng. Tiểu nhị không lại nhiều nói, không người lui xuống. Tiểu nhị rời đi về sau, Hồ Cửu Thanh thuận tay đẩy ra cửa sổ, tràn đầy phấn khởi nhìn ra phía ngoài. Nhìn hồ lầu vị trí địa lý tuyệt hảo, đẩy ra cửa sổ, liền có thể trông thấy mặt nước yên ổn thanh hồ, nước hồ là thấu triệt bích màu xanh, thỉnh thoảng có kim tranh nhị sắc cá chép theo dưới mặt nước bơi qua, tạo nên từng vòng gợn sóng. Trên hồ còn bay vài chiếc thuyền con, có trống hao người chậm rãi vạch lên tường, chở du khách tại hoa sen bên trong xuyên qua, cũng có hái sen nữ tại lá sen bên trong bận rộn, hình tượng tĩnh mịch lại tươi đẹp. Hồ Cửu Thanh hứng thú, kéo Phong Ngọc ống tay áo, nói: "A Ngọc, cơm nước xong xuôi chúng ta đi xuống xem một chút đi." Phong Ngọc mỉm cười nhìn xem nàng, ấm giọng ứng: "Được." Hồ Cửu Thanh nói: "Kia phải cùng A Tuyết bọn họ nói một tiếng, hỏi lại hỏi bọn hắn muốn hay không đi chèo thuyền." Lang Tuyết bọn người giờ phút này ngay tại sát vách phòng thay phiên dùng cơm, thay phiên đứng gác, Hồ Cửu Thanh nói xong liền muốn đứng dậy đi tìm bọn họ, bị Phong Ngọc đè xuống. Phong Ngọc cực nhẹ lắc đầu, nói: "Lang Tuyết sẽ không tham dự." Ở chung nhiều năm như vậy, Phong Ngọc vẫn là hiểu rất rõ Lang Tuyết, hắn đem Hồ Cửu Thanh xem phi thường trọng yếu, tuyệt sẽ không bỏ xuống nàng đi một mình dạo chơi. Sớm tại Lang Tuyết gia nhập đội thân vệ thời điểm, Phong Ngọc đem hắn tính vào phe mình trận doanh, vì vậy đối với Lang Tuyết thái độ một mực được cho ôn hòa. Hắn nói: "Ngươi nếu không tin, ta đi cùng hắn nói." Hồ Cửu Thanh ngô âm thanh, nói: "Ta tin, nhưng ngươi vẫn là đi hỏi một chút đi, nộ nhỡ có những người khác nghĩ tham dự đâu, vui một mình không bằng vui chung nhà." Phong Ngọc nghĩ thầm, lấy hắn đối với những đội viên kia hiểu rõ, sợ là không có người hội tham gia. Nhưng hắn vẫn là đi. Phong Ngọc đi được nhanh, trở về cũng nhanh, hắn đóng cửa lại, đối với Hồ Cửu Thanh lắc đầu: "Không. Như hắn đoán, không người tham dự." Thanh Thanh vẫn là đối nàng đội thân vệ đội viên giải không đủ à, những người này đi qua tầng tầng khảo hạch bị tuyển ra đến, từng cái đều cực kỳ trung tâm, từng cái có thể chịu được coi chừng bụng, nào có dễ dàng như vậy liền bị sự vật khác hấp dẫn đi. Phong Ngọc nghĩ thầm. Hồ Cửu Thanh tiếp nối nói: "Được rồi, một lát sau, đồ ăn lần lượt đi lên. Hồ Cửu Thanh cầm lấy đũa, hai mắt tỏa ánh sáng, reo họ một tiếng, thúc đẩy. Đầu nàng cũng không nhấc nói, "A Ngọc yên tâm ăn, Hồ đại sư bao no." Phong Ngọc trong mắt lộ ra ý cười, ấm giọng trả lời, "Vậy thì cảm ơn Hồ đại sư." Hai người tuy rằng ăn đến nhanh, nhưng tướng ăn cụ đều nhã nhặn ưu nhã, không có đồ ăn nước bắn tung tóe tình huống. Sau khi ăn xong, quần áo vẫn là sạch sẽ. Hồ Cửu Thanh dẫn đầu ăn xong, sạch sẽ tốt chính mình về sau, nói, "A Ngọc ngươi ăn xong rồi liền trước đi xếp hàng chờ thuyền, ta đi thanh toán." Phong Ngọc, "Được." Hắn không nhanh không chậm giải quyết xong còn lại đồ ăn, mới đẩy cửa ra ngoài, ai ngờ vừa đi ra ngoài, thiếu chút nữa bị người đụng. Người kia khí thế hung hùng, như gió theo trước mặt hắn lướt qua, Phong Ngọc nghe được một luồng có chút quen thuộc hương vị. Hắn có chút nhíu mày. Mùi vị kia, hắn từng tại cha trên thân nghe được quá, là rất nồng nặc mùi hoa quế. Phong Ngọc ngước mắt nhìn về phía vội vàng đi xa người kia, lại chỉ thấy một cái cao lớn tráng kiện bóng lưng, cùng phong tụng thẳng hoàn toàn không giống. Phong Ngọc tự giễu cười hạ, nghĩ thầm chính mình thật sự là quá nhạy cảm, tiếp tục đi xuống dưới đi. Hồ Cửu Thanh ý nghĩ là, nàng muốn ra sức chèo thuyền, mang A Ngọc thể nghiệm một chút hương tận muộn về thuyền, nội nhập ngó sen hoa chỗ sâu cảm giác. Nhưng thực tế thì, tiểu bạch hồ ly ngửa mặt nằm tại thuyền gỗ nhỏ bên trên, tứ chi hiện lên hình chữ đại mở ra, lông mềm như nhung, cái đuôi to bị trướng nhãn pháp che đậy thành chỉ còn một cây, chậm rãi đưa qua đỉnh đầu, ở đầu thuyền lắc lư, bạch mềm cái bụng đối ánh nắng, bị phơi ấm áp. Tại bên cạnh nàng, có một cái túi đầu lột hạt sen thiếu niên, mỗi lột tốt một viên, đều sẽ đút tới trong miệng nàng. Hồ Cửu Thanh nhai nhai nuốt xuống hạt sen, nói lẩm bẩm, "A Ngọc, ngươi dạng này hội bồi dưỡng ta tính chơ." Phong Ngọc cười cười, nói, "Ta thích cho ngươi ăn." Hắn ánh mắt luôn luôn không tự giác hướng cao nhất bên trên rõ ràng cái đuôi bên trên phiêu, ngón tay giật giật, một luồng muốn sở dục vọng tự nhiên sinh ra. Hồ Cửu Thanh đã nhận ra hắn ánh mắt, nửa dương mắt nhìn xuống, hào phóng đem cái đuôi đưa tới, "Ấy, sờ đi." Phong Ngọc nhìn một chút trên tay mình không cẩn thận dính vào màu xanh. Nước, dịch, tràn ngập không thôi cự tuyệt, tạm thời được rồi, Thanh Thanh. Đừng đem thật tốt rõ ràng cái đuôi nhuộm thành màu xanh. Tiểu Bạch Hồ Ly vô tình nói, "Không sao, một cái thanh khiết thuật liền có thể giải quyết." Phong Ngọc nội tâm thiên nhân giao chiến trong chốc lát, do dự lại không thôi cự, "Không được, ta ghét bỏ chính ta." Hồ Cửu Thanh, "Vậy được rồi." Nàng chờ mình, nhìn cách đó không xa trong rừng cảnh tượng, hỏi, "A Ngọc, ngươi xem bên kia, bọn họ là đang làm gì à?" Phong Ngọc liếc mắt, đáp, "Tại cử hành thi hội đi." Hồ Cửu Thanh quá lâu không từng đi xa nhà, lần trước xem thi hội đều quên là lúc nào, nghe vậy lập tức ngồi xuống, chỉ huy nói, "A Ngọc, chúng ta đi xem một chút đi, dự tính một chút." Phong Ngọc cầm trên tay vừa lột tốt hạt sen nút cho nàng, nói, "Chờ một lát." Hắn rửa sạch tay, mới chống đỡ thuyền hướng bên bờ mà đi. Cách bờ bên cạnh gần rồi về sau, ưu tú thị lực nhường Hồ Cửu Thanh thấy rõ trên bờ đứng thiếu niên thiếu nữ. Nàng ôi trao âm thanh, kéo Phong Ngọc ống tay áo, chỉ vào trong đó hai người nói, "A Ngọc, ngươi xem, kia hai cái, có phải là tiểu công chúa cùng tiểu tướng quân a?" Tác giả có lời nói, công chúa cùng tướng quân là thúc đẩy hai con khai khiếu so sánh tổ cụ cụ, vế đuốt, canh hai không có, trầm thống, bởi vì đêm nay cùng họa sĩ phu nhân câu thông mới nữ nhi tiểu tóc vấn đề, bất chi bất giác hàn huyên 2 giờ, cuối cùng ta trực tiếp hóa thân mặt ngủ, CPU cũng bốc cháy họ dị, ngày mai ngày bạn đền bù lại ra, ta phát buồn, làm không được ta dựng ngược gội đầu. Gờ. Chương 39, thiếu càng đền bù tăng thêm bình thường đổi mới người đăng, Phong Ngọc nhìn sang, ánh mắt lại không phải đang nhìn công chúa cùng tướng quân, mà là liếc mắt liền thấy được đứng tại cách đó không xa một cái khác cao lớn nam nhân, tuy rằng hắn là nghiêm thân, xem không được đầy đủ ngay mặt, nhưng thân hình cùng trước một lát theo Phong Ngọc trước mặt xẹt qua nam nhân giống nhau như lúc. Phong Ngọc dừng một chút, mới rời ánh mắt, ừ âm thanh, là bọn họ. Hồ Cửu Thanh A âm thanh, nói, "A Ngọc ngươi giúp ta đánh cái che chở, ta dùng người hình gặp bọn họ." Phong Ngọc, "Được." Hắn bấm một cái chướng nhãn quyết, che đậy phe mình thuyền gỗ nhỏ. Yếu ớt ngân quang hiện lên, thiếu nữ chống rồng xuất hiện. Nàng sau khi xuất hiện, Phong Ngọc mới triệt tiêu chướng nhãn quyết, chống lên thuyền xảo tiếp tục mái chèo, cũng yên lặng tăng nhanh tốc độ. Không bao lâu, thuyền nhỏ tiểu cập bờ. Hồ Cửu Thanh nhường Phong Ngọc dừng ở một cái có rậm rạp cây rừng che chắn địa phương, sau đó mượn thân cây che chắn, lặng lẽ lên bờ, đứng tại cách đó không xa nhìn xem những thiếu niên kia thiếu nữ giao lưu. Phong Ngọc ở trên bờ một khắc này, cùng cái kia trên thân có quen thuộc mùi hoa quế nam nhân nhìn nhau. Hắn mặt không thay đổi cùng nam nhân kia đối mặt, thân thể kéo căng, làm xong chiến đấu chuẩn bị. Trên người người nam nhân kia có cỗ trong núi đao biển máu giết ra tới huyết khí, nhưng ánh mắt lại có một loại trải qua thế sự tăng thương, cái này khiến hắn nhìn càng khó đối phó. Hồ Cửu Thanh vô vô hắn kéo căng bắp thịt cánh tay, trấn an nói, "A Ngọc, buông lỏng một chút, nơi này dù sao cũng là địa bàn của người ta, cảnh giác khách bên ngoài là bình thường." Nàng cũng chú ý tới nam nhân kia, bất quá nàng cảm thấy người kia chỉ là tại thực hiện chính mình tại chức trách mà thôi, nhìn hắn trên người quan phục, cũng là một cái phẩm cấp không thấp quá lớn. Hắn nên là phụ mệnh đến bảo hộ những thế gia tử đệ này đại tướng quân. Phong Ngọc trầm thấp ừ âm thanh, chậm rãi buông lòng chính mình. Hắn cảm thấy, nam nhân kia ánh mắt nhìn hắn có chút kỳ quái, còn có chút không nói rõ được cũng không tả rõ được phức tạp, dù sao hắn không nhận ra tới. Làm người đoàn tướng quân võ nghệ siêu quần, gần có thể lập ngựa chạm quân địch, lùi có thể thiện xạ bên trong yếu hại, ngày hôm nay không bằng bộc lộ tài năng, cho chúng ta mở mắt một chút. Một tên ăn mặc lam sam thiếu niên nói. Hồ Cửu Thanh lôi kéo Phong Ngọc xoay người lên cây, ngồi ở trên nhánh cây, bên cạnh lắc chân bên cạnh phê bình, cái này mặc áo lam phục tốt rồi chá. Phong Ngọc không biết đánh chỗ nào lại lấy ra một túi ăn vặt, mở ra đến cho Hồ Cửu Thanh lột hạt dưa, ngón tay nghiền một cái, sắc không liền hóa thành một mịn, chậm rãi tung bay ở không trung, bị gió thổi hướng nơi xa. Hồ Cửu Thanh mỗi nói một câu, đều có thể ăn vào một cái lột tốt hạt dưa nhân tử. Hồ đại sư phê bình nói, quần áo đỏ cô nương, ăn ngon thật, nô. Nàng nuốt xuống một cái hạt dưa nhân tử, thỏa mãn ngay ngay. Phong Ngọc cười, nói, ăn ngon liền ăn nhiều một chút. Hồ Cửu Thanh nuốt xuống hạt dưa nhân tử, tiếp tục nói, quần áo đỏ cô nương tài hùng biện có thể à, cái kia lam y phục bị chặn lại mấy câu, hiện tại một câu đều nói không nên lời ha ha ha. Phong Ngọc mắt nhìn, nói, nàng cùng vị công chúa kia nên là khuê trùng mật hữu, mỗi câu lời nói cũng đang giúp công chúa nói chuyện, tướng quân chỉ là nhất tiện. Hồ Cửu Thanh gật gật đầu, tiếp tục xem hí. Phía dưới, lấy thiếu niên mặc áo lam cầm đầu người cùng lấy công chúa cầm đầu người đã cãi vã, như lại không có cái ngăn lại người, sợ là không lâu liền muốn động thủ. Đứng võ tướng rốt cục động, chỉ là không nhẹ không nặng nói một câu, chư vị điện hạ cùng công tử có việc thật tốt nói, chớ có tổn thương hòa khí, hai nhóm người vậy mà liền an tĩnh lại. Bọn họ thật là sợ cái này võ tướng. Hồ Cửu Thanh nói, lại ăn một ít hạt dưa nhân tử. Phong Ngọc buông thong mi mắt nói, võ tướng trên người sát khí rất nặng, liền xem như phàm nhân cũng có thể nhìn ra, không có khả năng không sợ. Có võ tướng làm điều hòa, thiếu niên mặc áo lam không cam lòng không muốn mà nói, ta còn có việc, liền đi trước. Không thể gây sự nhi yến hội, với hắn mà nói không có chút ý nghĩa nào. Công chúa cười tủm tỉm nói, "Cửu hoàng minh đi thong thả." Hồ Cửu Thanh kinh ngạc nói, "Người này vậy mà là cái hoàng tử a?" Nàng kém chút đem hạt dưa nhân từ đưa sai chỗ, nút tới trên cằm, chậm chậm thần, tiếp tục nói, "Hắn nhìn qua thật là không giống hoàng tử." Kia rồi cha giọng nói, thời khắc đó mỏng thần thái, kia chật hẹp lòng dạ, trừ xuyên kim bội ngọc, căn bản nhìn không ra là vị tôn quý hoàng tử. Phong Ngọc nhàn nhạt bổ sung, "Không phải sở hữu hoàng tử đều có hàm dưỡng, Thanh Câu cùng Đồ Sơn là ngoại lệ." Thanh Câu cùng Đồ Sơn cựu vĩ hồ nhóm đều rất thân mật, rất nhiệt tâm, rất có lễ phép, Phong Ngọc đối bọn hắn ấn tượng rất tốt. Hồ Cửu Thanh lại nhìn một lát, cảm thấy không có ý nghĩa, liền lôi kéo Phong Ngọc rời đi. Tại bọn họ rời đi về sau, tên kia nhìn chằm chằm vào chung quanh võ tướng ngẩng đầu nhìn một chút, ánh mắt đảo qua bọn họ vừa mới cư trú trên nhánh cây, trong mắt lướt qua vẻ cân nhắc. Một lát sau, hắn cụp mắt cho phó tướng phát một đầu mật tín. Ngày thứ hai, Hồ Cửu Thanh tiếp đến tự đại ca hạt giấy, nói ma tộc gần nhất có dị động, nhường nàng ở nhân gian phải chú ý bảo vệ mình, lấy tự thân an toàn vì thứ nhất. Sau đó, tại Hồ Cửu Thanh cho Hồ Nhất Khiên biết xong hồi âm cùng ngày, Giang Nam liền đột ngột xuất hiện một sóng lớn ma tộc. Những ma tộc này chính là từng tại Tây Thành Bắc bên trong xuất hiện đám kia mới ma, khoác lên người. Ra lúc, cùng nhân tộc không khác, nhường Giang Nam quận trưởng buông lòng cảnh giác. Vì vậy, là ma tộc đại quân đống nhiên đột kích lúc, người Giang Nam tâm hoảng sợ, binh sĩ liên tục bại lui. Quận trưởng sầu bạch tóc, lập tức rộng rãi phát chiêu quyết lệnh, một bên phát tin gấp tìm kiếm các đại tu tiên môn phái viện trợ, một bên khẩn cấp chiêu mộ trong quận tán tu, ra giá cao. Dù sao hoàng đế hoàng hậu công chúa đều ở nơi này, như thật xảy ra chuyện, hắn 100 cái đầu đều không đủ bị chặn. Hồ Cửu Thanh đứng tại trên núi cao, cách xa xa khoảng cách mắt nhìn tiếp cận ma tộc đại quân, ngạc nhiên nói, "A Ngọc, ngươi nói, làm sao lại trùng hợp như vậy?" Phong Ngọc trong tay ôm cái giỏ trúc, trong giỏ xách thả mấy sâu nho, ngay tại lột nho, nghe vậy dương mắt nhìn xuống, thản nhiên nói, "Có lẽ là trong ngoài cấu kết đi." Hắn lột tốt nho, đưa tới Hồ Cửu Thanh bên môi, dù dỗ nói, "Ăn nho, Thanh Thanh, những thứ này đều không có tử, còn rất ngọt." Hồ Cửu Thanh ôi một tiếng, trà sát chính mình mặt, không có vội vã tiếp, mà là tiến tới hỏi, "A Ngọc ngươi xem một chút, ta có phải là mập?" Phong Ngọc mặt không đổi sắc nói, "Nào có, vẫn là giống như trước đây." Hồ Cửu Thanh hồ nghi nói, "Thật, ta thế nào cảm giác trên mặt ta thịt trở nên nhiều hơn?" Phong Ngọc giọng nói chắc chắn, "Không có chuyện, trừ cao lớn, ngươi một điểm biến hóa đều không có." Hồ Cửu Thanh lập tức mặt mày hớn hở, dùng bả vai nhẹ nhàng đụng vào Phong Ngọc, "Khen, vẫn là ngươi biết nói chuyện, A Ngọc." Nàng hào hứng tới, đệm lên chân đi đủ chính mình cùng Phong Ngọc khoảng cách, dùng tay so với chính mình cùng đỉnh đầu hắn khoảng cách, bên cạnh so với bên cạnh nhỏ giọng thầm thì, "Thế nhưng là ta thế nào cảm giác không biến hóa a?" Phong Ngọc sắc mặt bất động, đầu gối lại hơi gấp, mượn rộng rãi áo choàng và áo che đậy, để cho mình động tác không người chú ý hắn nói, "Ngươi lại so tài một chút, Thanh Thanh, cách gần chút so với." Hồ Cửu Thanh quả thật cách gần rồi chút, dùng tay so đo, tại dạng này khoảng cách hạ, Phong Ngọc thậm chí có thể thấy rõ nàng thon dài mi mắt, như cánh bướm giống như chớp chớp, Phong Ngọc nhịp tim lỗ hổng nhảy bổ. Hắn mấp máy môi, đem ánh mắt rời. Hồ Cửu Thanh so đo, lại đôi so đo, rốt cục xác định, "Thật à, ta thật sự dài cao. Cao hơn một đốt ngón tay độ cao đâu, lúc này mới bao lâu à, vậy mà liền cao lớn nhiều như vậy." Theo tốc độ này, chờ ta về Thanh Khâu ngày ấy, nói không chừng có thể trở lên cùng Lục ca giống nhau cao. Phong Ngọc nhớ một chút Hồ Lục cái đầu, trầm mặc, không quá nghĩ trả lời, nhưng Hồ Cửu Thanh còn tại mong đợi nhìn xem hắn, chờ lấy hắn hồi phục. Phong Ngọc lặng yên một lát, che giấu lương tâm đáp, "Ừ." Hắn ho một tiếng, cầm trong tay nho lại lần nữa đưa ra, "Thanh Thanh, ăn quả nho đi." Hồ Cửu Thanh khẽ hắc nhi, liền ngón tay hắn uy tới tư thế đem nho ăn. Phong Ngọc thu tay lại, uy nho cái kia ngón tay cuộn tròn, mới tiếp tục lột đứng lên. Hồ Cửu Thanh dùng tay đè tại lông mày xương bên trên, làm cái đáp tròi hóng mát tư thế, chọc chọc Phong Ngọc, nói: "A Ngọc, chúng ta giúp bọn hắn một chút đi, nếu không đợi đến viện còn đến, phải chết bao nhiêu người vô tội à, Diêm Vương điện sợ là lại muốn nấu xong mấy cái suốt đêm." Phong Ngọc lột nho tốc độ thuần thục lại nhanh, mấy giây liền lột xong một cái, một bên đút cho Hồ Cửu Thanh, vừa nói: "Được." Chỗ tối tể sĩ cắp nuốt ngụm nước miếng, cực nhỏ tiếng nói: "Ta cũng rất muốn ăn nho." Vừa dứt lời, chán liền bị gãy một cái. Sương Anh nhìn hắn chằm chằm: "Ăn ăn ăn, chỉ có biết ăn, ta hôm qua cái thay ca sau mua cho ngươi 3 viên trái dưa hấu, còn chưa đủ ngươi ăn." Tề sĩ Cáp Tuấn Lãng khuôn mặt bên trên tràn đầy vô tội thần sắc, nhỏ giọng nói, "Đủ rồi đủ." Lang Tuyết nhìn cũng không nhìn bọn họ, cũng không thèm để ý, ánh mắt bất động, như cũ chuyên chú nhìn chằm chằm Hồ Cửu Thanh. Bên kia, Hồ Cửu Thanh đã lôi kéo Phong Ngọc đi xuống, đã quyết định, liền không có lại chỉ hoãn đạo lý, hiện tại chiến sự giằng co, nhiều trì hoãn một giây, liền thêm một người chết đi. Bọn họ trực tiếp đi vào quận thủ phủ, nhường người gác cổng thông bẩm, liền nói Hồ Chín tới chơi. Không bao lâu, Mẫn An công chúa liền tự mình đến cửa nghênh đón bọn họ. Hai vị ân nhân mời đến. Mẫn An nhiệt tình nói, nàng mang theo hai người tới phòng khách, chỉ gặp khách sảnh chủ vị ngồi ngay thẳng một cái thần tình nghiêm túc trung niên nam nhân cùng một cái ung dung đoan trang mỹ phụ nhân, bên cạnh còn ngồi một cái phong thần tuấn giật thanh niên tuấn mỹ. Phu hoàng, mẫu hậu, hoàng huynh, hai cái vị này chính là ta cùng các ngươi nói qua ân nhân. Mẫn An nói. Hồ Cửu Thanh ôm quyền, nói, tại hạ Hồ Chín. Phong Ngọc cũng ôm quyền, thản nhiên nói, Phong Mười. Hai vị mời ngồi. Hoàng đế nói. Hoàng hậu nhìn xem bọn họ, hỏi, mạo muội hỏi thăm một câu, hai vị thế nhưng là người tu tiên. Hồ Cửu Thanh cùng Phong Ngọc liếc nhau, gật đầu, không tệ. Hoàng đế hỏi, hai vị có thể nguyện trợ Giang Nam quận thủ thành. Kết thúc về sau, chấm đem trọng thưởng. Hồ Cửu Thanh cười nói, ta cùng tiểu thập lần này đến nhà bái phỏng, chính là vì thủ thành mà đến. Hoàng đế vỗ tay cười nói, ta đại hưng có như thế nguyện ý vì nước Âu sầu con dân, quả nhiên là một chuyện may lớn. Ngồi tại bên cạnh thanh niên lúc này mở miệng, tiếng nói ôn nhuận, trên mặt mang theo nhường người như một xuân phong mỉm cười, ôn thanh nói, vậy ta mang hai vị đi thôi. Trên đường, Hồ Cửu Thanh hiểu rõ đến, thanh niên là đại hưng ngũ hoàng tử Lý Dật Sinh, mẹ đẻ được gọi là Đường Kim hoàng hậu, là Mẫn An thân ca ca, lần này năm tuần, hoàng đế chỉ dẫn theo hoàng hậu cùng bọn hắn hai huynh muội. Quá nhiều Lý Dật Sinh không có nhiều lời, nhưng Hồ Cửu Thanh có thể đoán được. Ước chừng là ở lại kinh thành bên trong người không an phận, bắt đầu làm yêu. Đến, chính là chỗ này. Lý Dật Sinh nói. Đoạn tiểu tướng quân. Hồ Cửu Thanh mắt sắc xem đến phía trước một cái nhìn quen mắt bóng người. Đoạn Lân Tư cùng Ma Quân ác chiến 2 ngày 3 đêm không chợp mắt, dù là người thiếu niên tinh lực lại tràn đầy, cũng có chút không chịu nổi, tạm thời trở về nghỉ ngơi một chút. Hắn lúc này vừa mới ngủ 1 ngày 1 đêm, tự giác khôi phục không sai biệt lắm, liền từ trong phòng đi ra, dự định tiếp tục chiến đấu. Nghe thấy có người gọi hắn, hắn kinh ngạc quay đầu nhìn thoáng qua, dưới mắt xanh đen, trên mặt còn có chưa hoàn toàn khôi phục mệt mỏi. Nguyên lai là Hồ Tiên Quân. Đoạn Lân Tư ôm quyền, nói: "Tiêu Tử Khiêm, Hồ Tiên Quân cùng Phong Tiên Quân liền theo ngươi." Lý Dật Sinh nói: "Hai vị chuyên đến giúp Giang Nam quận thủ thành, không được phụ lòng hảo ý của bọn hắn." Đoạn Lân Tư gật đầu, "Giao cho ta." Hắn đối phía trước vươn tay cánh tay, tiếng nói còn có chút câm, "Hai vị đi theo ta." Hồ Cửu Thanh cùng Phong Ngọc đối Lý Dật Sinh gật gật đầu, "Đi theo Đoạn Lân Tư đi." Phong Ngọc đối xử lạnh nhạt đảo qua chung quanh kiến trúc cảnh tượng, ánh mắt lướt qua lui tới thương binh cùng bận rộn đám người, thầm nghĩ Ma Quân lần này sát thực khí thế hung hùng, chỉ là không biết vì cái gì. Giang Nam dù giàu có, nhưng cũng không tới có thể để cho Ma Quân ghép đỏ mắt đều muốn tới đánh cướp tình trạng, dù sao nơi này vẫn là có không ít to to nhỏ nhỏ một phái. Kia Ma Quân lần này tới phạm, đến tột cùng là vì cái gì? Phong Ngọc lâm vào trầm tư. Hồ Cửu Thanh mấy lần nhìn một chút Đoạn Lân Tư sắc mặt khó coi, nhiều lần lời nói đến bên môi cũng đều nuốt trở vào. Nàng thật nghĩ nói, kỳ thật tiểu tướng quân ngươi chỉ cần mở ra thức hải, ta liền có thể tại không tổn thương ngươi tình huống dưới đọc đến trí nhớ của ngươi, ngươi cũng không cần dáng chống đỡ mệt mỏi thể đến cùng ta giải thích, dù sao ngươi còn muốn giữ lại thể lực đi làm lật quân đi đâu. Nhưng lời này nàng chỉ có thể ở trong lòng suy nghĩ một chút. Tại phần lớn nhân tộc trong mắt, đọc đến trí nhớ là một loại tà môn ma đạo hành vi, đường đường chính chính lỗi lỗi lạc lạc đại môn phái là khinh thường ở lại làm loại sự tình này, chỉ có bất nhập lưu tán tu hoặc ma tu sẽ làm loại sự tình này. Ba người cùng một chỗ leo lên tường thành, Phong Ngọc lại thấy được quen thuộc người, ánh mắt ngưng lại. Đoạn Lân Tư ho khan một cái, chỉ vào chính hướng bọn họ phương hướng đi tới một tên tráng kiện tướng linh nói, vị này là trấn thủ Giang Nam quận Ngô Vi tướng quân. Hắn vừa chỉ Hồ Cửu Thanh cùng Phong Ngọc, đối với Ngô Vi nói, hai cái vị này là tiên môn tới Hồ Tiên Quân cùng Phong Tiên Quân. Ngô Vi ánh mắt trên người Phong Ngọc dừng một chút, có chút nhíu mày, nhưng bất quá là trong nháy mắt, liền khôi phục bình thường, mở miệng thanh âm 10 phần hùng hậu, nghe xong chính là võ tướng, hai vị mà theo ta tới, ta đến vì hai vị an bài. Đoạn Lân Tư đối bọn hắn gật đầu, dẫn theo giải, thương đi vị trí của mình. Ngô Vi không biết là xuất từ tâm lý gì, đem Hồ Cửu Thanh cùng Phong Ngọc an bài tại địa phương khác nhau. Phong Ngọc dưới chân mọc rễ giống như không nhúc đích, nhìn chằm chằm Hồ Cửu Thanh không nguyện ý đi. Hồ Cửu Thanh vỗ vỗ vai của hắn, nói, không sao, ta có thể bảo vệ tốt chính mình, lại nói, còn có A Tuyết bọn họ đâu, A Ngọc, ngươi cứ yên tâm đi, ta đã không phải tiểu hải tử. Phong Ngọc nghĩ, sớm biết liền không nên đáp ứng nàng tới đây. Như hắn biết hai người tới chỗ này ngược lại muốn bị tách ra, là quyết định sẽ không đồng ý trên chiến trường không có nhiều thời gian như vậy có thể trì hoãn. Phong Ngọc cuối cùng vẫn là buồn bực một hơi cùng Hồ Cửu Thanh ngắn ngủi tách ra. Trong lòng của hắn không lanh lẹ, hạ thủ so với bình thường hung ác rất nhiều, đem một thanh phổ thông trường kiếm sử dụng ra thần binh lợi khí khí thế, tới một cái ma chặt một cái ma, đến hai cái chặt hai cái, tựa như sắt thần giống nhau, không bao lâu liền đem lấy chính mình làm trung tâm địa phương thanh thành chỗ trống. Những cái kia cấp thấp ma tộc tuy rằng trí lực rất thấp, nhưng cơ bản nhất xu lợi tránh hại, bọn chúng bất hiểu, cả đám đều tự giác tránh đi Phong Ngọc đứng mảnh đất kia. Phong Ngọc lạnh lùng nhìn xem những cái kia ma tộc, điều chỉnh một chút cầm kiếm tư thế, đang chuẩn bị chuyển sang nơi khác thừa thắng xông lên lúc, đột nhiên nhìn thấy những cái kia ma tộc giống như là bị cái gì kích thích như vậy, từng cái nổi cơn điên, đôi mắt tinh hồng, cái gì xu lợi tránh hại bản năng đều bị không hề để tâm, từng cái quên mình đi lên leo trèo, đục không sợ chết, đối với Phong Ngọc sợ hãi cũng biến mất vô tung vô ảnh. Phong Ngọc thừa dịp giết ma khoảng cách, nhìn ra xa một chút phương xa, lại chỉ thấy đen nghịt cấp thấp ma tộc đầu người. Phải tìm cơ hội đem chủ xoáy giết, nếu không những thứ này cấp thấp ma binh quả thực tựa như giết không bao giờ hết tiểu cường, chết còn có thể tái sinh, phiền toái vô cùng. Ma tộc sinh hoạt tại ma vực, mà những thứ này cấp thấp ma tộc chính là ma vực sản phẩm, số lượng rất nhiều, lại là ma tộc duy nhất có thể sinh sôi tộc loại, sinh mệnh lực còn tràn đầy, là dùng tới làm đầy tớ không có chỗ thứ hai. Trung đẳng ma tộc cùng cao đẳng ma tộc đều là có cái khác chủng tộc chuyển đổi mà đến, đóa ma hậu liền đã mất đi sinh sôi năng lực, cho dù có bạn lữ, cũng rốt cuộc không thể có dòng dõi. Lại bởi vì loại này ma sức chiến đấu so với cấp thấp ma tộc cường hãn được nhiều, vì vậy những ma tộc này đồng dạng đều là đằng sau mới có thể ra sân. Phong Ngọc lần nữa chém giết một mảng lớn cấp thấp ma binh, chán ghét dùng thanh khiết thuật sạch sẽ trên trường kiếm nhiễm đỏ sẫm vết máu, trong mắt nhiều chút không chịu nổi, hắn hướng Hồ Cựu Thanh phương hướng nhìn thoáng qua, lại chỉ có thể nhìn thấy phe mình binh sĩ cùng địch quân ma binh chém giết cùng một chỗ thân hình. Hắn không muốn chờ đợi thêm nữa, quyết định tốc chiến tốc thắng, trước hết giết những thứ này cấp thấp ma binh. Hắn không tin những thứ này ma binh là vô cùng vô tận, coi như bổ sung lính rất nhanh, cái kia cũng muốn thời gian. Chờ chiến trường phạm vi lớn thanh không, trung cấp ma tộc không thể không hút lên đến, phía sau cao cấp ma tộc liền không có cách nào lại một mực chỉ huy ma binh không muốn sống xung phong, nhân tộc bên này có thể được đến chậm khẩu khí cơ hội. Cấp thấp ma binh vẫn tương đối tốt thanh lý. Phong Ngọc hai mắt nhắm lại, tất cả tâm thần đều chìm đắm xuống, toàn bộ nhờ khứu giác, thính giác các loại giác quan đến giết địch, đồng thời ở trong lòng mặc niệm pháp quyết, linh lực theo toàn thân chạy xuôi hội tụ, toàn bộ tụ cho trong tay cái thanh kia hàn quang lấp lóe trên trường kiếm. Đây là cha hắn giao cho hắn đánh nhau kỹ xảo. Phong Tụng nói thẳng, A Ngọc, hiện tại thế đạo, ma tộc càng rỡ, đoạ ma giả càng ngày càng nhiều, ngươi sớm muộn có một ngày hội tụ những ma tộc này chống lại, vi phụ dạy ngươi một ít pháp quyết, tương lai ngươi như đụng phải cấp thấp ma binh cùng trung cấp ma binh, có thể dùng một lát, quét dọn đứng lên rất nhanh. Học được về sau, những thứ này trung đê cấp ma binh sẽ không lại trở thành ngươi chướng ngại vật. Tuy rằng đã qua thật lâu, nhưng Phong Ngọc trời sinh trí nhớ siêu quần, những lời này, hắn cũng còn nhớ được, thậm chí có thể rõ ràng hồi ức ra Phong Tụng nói thẳng lời này lúc trên mặt biểu lộ. Phong Ngọc dùng sức hướng về phía trước ném ra trường kiếm thẳng tắp rơi vào ma binh bên trong, thân kiếm tản ra hừng hực đến chướng mắt bạch quang, sóng nước dường như trong không khí đẩy ra từng vòng hoa văn, phàm là bị gợn sóng đụng phải ma binh, cũng giống như nước dường như hòa tan, liền mảnh xương vụn cặn đều không thể lưu lại. Phong Ngọc hai tay mở rộng ra đến, lòng bàn tay bộc phát ra lóa mắt bạch quang, đem ý đồ tới gần hắn cùng ý đồ leo lên tường thành ma binh tan sạch sẽ, một chút cặn bã đều không thừa. Dưới tường thành chỗ trường kiếm còn tại duy trì liên tục phát ra vầng sáng, bạch quang quyết tán tốc độ cực nhanh, không bao lâu liền bao trùm cơ hồ chiến trường phía trước. Đem tường thành trở xuống cùng sông hộ thành bên ngoài một mảng lớn khu vực toàn bộ bao phủ ở bên trong, sở hữu cấp thấp ma binh liền một lần hô hấp thời gian đều không thể chống đỡ quá, liền hóa thành bụi bặm. Còn lại ma binh trong mắt tinh hồng biến mất chút, sợ hãi rụt rè, do dự dự không dám lên trước, tại bạch quang biên giới bồi hồi. Tại những thứ này cấp thấp sau lưng ma binh, chính là số lượng có hạn trung cấp ma binh. Chỗ xa xa vang lên một tiếng kèn, ma binh như thủy triều xuống như thủy triều cấp tốc thối lui, rút lui cực nhanh, phảng phất sợ hãi lại có một cái kiếm ánh sáng bay tới. Phong Ngọc đột nhiên một cái nghiêng người, nhanh chóng thối lui đến mấy bước bên ngoài, làm ra cảnh giác để phòng tư thế, mở to mắt lạnh lùng nhìn xem trước người người, âm thanh lạnh lùng nói, nô tướng quân đây là muốn làm cái gì? Nô vi tướng quân trong mắt chứa nhiệt lệ mà nhìn xem hắn, trong miệng tự lẩm bẩm, rốt cuộc tìm được. Ta tìm 40 năm, rốt cuộc tìm được. Phong Ngọc nhíu lên lông mày nhìn hắn, cảm thấy trạng thái tinh thần của hắn không quá bình thường. Ngay tại hắn do dự phải làm sao lúc, trước mặt cao lớn nam nhân đột nhiên hai đầu gối khẽ cong, thẳng tắp hướng hắn quỳ xuống, nhiệt lệ tràn mi mà ra, dường như buồn dường như vui vẻ nói, thuộc hạ Linh Diệu, bái kiến thiếu chủ. Hắn ở trên mặt một vòng, lộ ra một tấm cùng hắn lúc trước dung mạo một trời một vực âm nhu tuấn mỹ gương mặt, thanh âm cũng thay đổi, biến thành trầm thấp trong sáng tiếng nói, thuộc hạ ghi nhớ chiến thần nhắc nhở, trăm năm qua chưa hề cùng trời giới chính diện trở mặt, luôn luôn tại giữ lại thực lực, không có bại lộ phe mình thế lực, chỉ chờ thiếu chủ ra lệnh một tiếng, dẫn đầu chúng ta công lên tiên giới. Phong Ngọc đè xuống trong lòng chấn kinh, trầm giọng nói, ngươi là cha ta bộ hạ cũ hạ. Linh Diệu trên thân còn che đậy một tầng ngăn cách tầm mắt chướng nhãn pháp, nghe vậy thật sâu không lưng, cung kính nói, phải. Phong Ngọc không nghĩ tới, quên đi của lại, cách hắn cha mẹ đã chết hơn 30 năm lúc, hắn hội ở nơi như thế này. Dạng này tình cảnh hạ, cùng hắn cha bộ hạ cũ hạ nhận nhau. Thật sự là tạo hóa treo ngươi. Phong Ngọc hỏi, ngươi là như thế nào nhận ra thân phận của ta? Hắn nhớ được, loại này phạm vi lớn thanh lý cấp thấp ma binh pháp quyết không phải bí mật, năm đó theo hắn cha cùng một chỗ chinh chiến xa trường bộ hạ cũ người người đều biết, cũng có bộ phận đã lưu truyền ra đi, nếu nói là dựa vào pháp quyết nhận ra hắn, không khỏi không quá đáng tin cậy. Nếu như dựa vào dung mạo, hắn hiện tại cùng khi còn bé cũng không lớn đồng dạng, hơn nữa màu tóc cùng mắt sắc đều là tầm thường nhất màu đen, phân biệt độ khó cũng không nhỏ. Phong Ngọc cho rằng Linh Diệu sẽ nói ra cái khác đáp án. Không nghĩ tới hắn lại nói, một là dựa vào thiếu chủ sử dụng pháp quyết, hai là dựa vào thiếu chủ khuôn mặt. Phong Ngọc, có thể toàn bộ đảo ngược các chuẩn, cũng là một loại thực lực. Phong Ngọc nói kỹ càng một chút. Linh Diệu lại nhanh chóng mắt nhìn bốn phía, nhất là sau lưng một phương hướng nào đó, thấp giọng nói, hiện tại nhiều người phức tạp, không nên nhiều lời, đêm nay nửa đêm, ta tìm đến thiếu chủ, đến lúc đó, hội nhất nhất giải đáp thiếu chủ nghi vấn. Nói xong, hắn tại trên mặt mình một vòng, lại khôi phục thành dâu quai nón ngô vi bộ dáng, nhai răng cười một cái, có vẻ phi thường cường đốc. Phong Ngọc hắn theo Linh Diệu ánh mắt dừng lại phương hướng nhìn lại, thấy được chính chạy chậm tới Hồ Cựu Thanh, lập tức hiểu rõ, Linh Diệu chướng nhãn pháp giấu giếm được người bình thường, nhưng không giấu giếm được Thanh Khâu nhỏ đế cơ, vì không bại lộ thân phận, hắn chỉ có thể lần nữa ngụy trang thành Ngô Vi. Hồ Cựu Thanh chạy tới, chuyện thứ nhất chính là kiểm tra trên người hắn có hay không thương. Phong Ngọc đè lại nàng, nói khẽ, ta không có bị thương, Thanh Thanh. Hồ Cựu Thanh vẫn có chút không yên lòng, nhìn Phong Ngọc một chút, Phong Ngọc dây hiểu vươn tay cổ tay, nhường nàng điều tra trong cơ thể mình tình huống. Điều tra hoàn tất, xác định Phong Ngọc xác thực không có nội ngoại thương về sau, Hồ Cựu Thanh nhẹ nhàng thở ra. Nàng không có vội vã hỏi kiếm ánh sáng chuyện, mà là ánh mắt đi dạo một vòng, ngừng trên người linh diệu, nhíu mày, không để lại dấu vết đem phong ngọc nửa ngăn tại phía sau mình, hỏi: "Nô tướng quân tại sao lại ở chỗ này? Ta nhớ được Ngô tướng quân phụ trách cũng không phải khối khu vực này." Linh diệu sớm đã nghĩ kỹ lý do, giờ phút này đối đáp trôi chảy, trông thấy nơi này lại khác thường thường, đến đây xem xét. Hồ Cửu Thanh biết hắn là lần này ngăn địch thứ nhất chỉ huy sứ, lý do này xác thực nói còn nghe được, liền mím mím môi không hỏi nhiều, ngược lại nhắc lên một cái khác chủ đề: "Đã ma quân tạm lùi, vòng sáng còn tại, ma binh tạm thời sẽ không phản công, vậy chúng ta liền tạm thời lui xuống." Ngô Vi gật đầu, làm phiền hai vị. Hắn đối với một bên binh sĩ nói: "Mang hai vị quý khách tiến đến khách phòng." "Binh sĩ, là tướng quân." Tại hai người yêu cầu hạ, Hồ Cửu Thanh cùng Phong Ngọc nhà ở sát bên cùng một chỗ, hai người gian phòng chỉ cách nhau một bức tường. Hồ Cửu Thanh đi vào Phong Ngọc gian phòng, đóng cửa lại, còn hạ phòng nghe trộm pháp quyết, mới nói: "A Ngọc, ngươi thật vô sự sao?" Phong Ngọc không biết nàng tại sao lại nhắc lên cái này, mở miệng nói: "Vô sự." Hồ Cửu Thanh dùng nắm đấm đập xuống lòng bàn tay, nói: "Ta cảm thấy, vị kia Ngô tướng quân, xem tướng mạo không giống người tốt, giọng nói chuyện thái độ, hành vi nhất cử nhất động cũng rất cổ quái." Phong Ngọc trong lòng nhảy một cái, không nghĩ tới nàng xem ra tùy tiện, lần này lại nhạy cảm như vậy. Hắn nhớ được, mấy năm trước có một ít không có hảo ý người thăm dò được Hồ Cửu Thanh luôn luôn từ bên ngoài nhặt lang thang mèo mèo chó chó trở về, cố ý đánh cho tàn phế mấy cái mèo mèo chó chó, muốn trà trộn vào đi. Phong Ngọc đã nhận ra, đuổi tại xảy ra chuyện lúc trước thành công ngăn cản, nhưng Hồ Cửu Thanh lúc ấy cũng không có ý thức được, dù là trong đó một ít người một ít hành vi đã rõ ràng đến bày ở ngoài sáng. Phong Ngọc vành thai nổi lên mỏng hồng, nhịn không được nghĩ, giống như chỉ có tại liên quan tới hắn sự tình bên trên, nàng mới có thể so với bình thường nhạy cảm rất nhiều, cũng mẫn cảm rất nhiều. Nếu như chỉ có chính nàng, nàng là không thế nào quan tâm những thứ này còn con quấn quấn. Hắn ho nhẹ một tiếng, hỏi: "Chỗ nào kỳ quái?" Hồ Cửu Thanh hướng hắn bên kia ngồi ngồi, nghiêm túc đếm: "Chỗ nào đều rất không thích hợp a." Nàng rỗi ra một ngón tay, nói: "Thứ nhất, chúng ta lần thứ nhất lúc gặp mặt, cũng chính là tại bên bờ thời điểm, hắn nhìn ngươi một hồi lâu, ánh mắt rất kỳ quái, liền ta đều không giải đọc ra tới." Kỳ thật nàng lần đầu nhìn thấy Ngô Vi là không có phát hiện dị thường, nhưng khi nàng hiện tại phát hiện dị thường về sau, đi hồi ức mới gặp Ngô Vi cảnh tượng lúc, lại phát hiện một ít ý vị sâu xa chi tiết nhỏ. Những chi tiết này liên hồi nàng đối với Ngô Vi hoài nghi cùng không tín nhiệm. Phong Ngọc ở trong lòng yên lặng bổ sung, trong lòng tự nhủ: "Ngươi giải thích không ra còn rất bình thường, ngươi lần trước còn đem đồ chiếu hành cho ngươi đưa khôi giáp hành vi giải thích thành khiêu khích đâu, cũng bởi vì ngươi cảm thấy hắn ý tứ nói là ngươi yếu đuối cần khôi giáp đến bảo hộ, sau đó đánh hắn một trận, hắn cuối cùng là hủy khuất khóc chạy về đi." Nhưng mặt ngoài, Phong Ngọc vẫn gật đầu: "Ừ, nói có đạo lý." Hồ Cửu Thanh hài lòng, tăng thêm một ngón tay, tiếp tục nói: "Thứ hai, chính là lần này tới mặt, hắn cũng nhìn ngươi nhiều lần, mỗi lần ánh mắt đều không giống, cuối cùng phân tổ thời điểm, lại còn đem hai ta tách ra." Ở đây lúc, nàng mới lần thứ nhất đối với Ngô Vi đem lòng sinh nghi, bất quá khi đó tình huống khẩn cấp, Ngô Vi lại không có lộ ra ác ý, nàng liền tạm thời tin người này. Phong Ngọc nghĩ thầm, cái kia hẳn là Linh Diệu đối với hắn thân phận nghi ngờ đi, cho nên mới liên tiếp quan sát hắn, về phần phân tổ, hắn nên là muốn cùng chính mình đơn độc giao lưu, mới như thế phân. Hắn gật gật đầu, trên mặt lộ ra suy nghĩ thần sắc: "Ừ, có đạo lý." Hồ Cửu Thanh so với ba ngón tay, nói: "Một điểm cuối cùng, ta nhìn thấy kiếm ánh sáng về sau, liền hướng ngươi bên này đến đây, nhưng Ngô Vi vậy mà đến còn nhanh hơn ta, này không hợp lý, cách ra lúc, hắn đứng nhưng so với ta xa nhiều, ta là mượn nhờ phong lực tăng tốc chạy tới, mà hắn chỉ là phàm nhân, làm sao có thể còn nhanh hơn ta?" Phong Ngọc nghĩ thầm, xem ra Linh Diệu thật rất không cẩn thận, hắn hiện tại nói với Linh Diệu không có bại lộ phe mình thế lực ôm lấy còn nghi vấn thái độ. Hồ Cửu Thanh vỗ tay một cái, nghiêm túc nói: "Chủ yếu chính là những thứ này, nhường ta cảm thấy người tướng quân này tuyệt không giống hắn mặt ngoài hiện lộ ra như thế chất phác." Phong Ngọc gật gật đầu. Hắn xoắn xuýt xuống muốn hay không cùng Hồ Cửu Thanh thẳng thắn, lại cảm thấy tạm thời còn không cần. Hắn là không thể nào dựa vào lời nói của một bên, cùng với Linh Diệu nhất ra chi ngôn liền trực tiếp đối với Linh Diệu giao cho tín nhiệm. Vẫn là không nói trước đi, chờ hắn xác định chuyện này lại nói, nộ nhớ tại này dài dằng dặc trăm năm ở giữa, Linh Diệu cùng với làm phần đây. Một người diễn kỹ có thể tốt bao nhiêu, Phong Ngọc là thể nghiệm qua. Nghĩ đến đây chỗ, ánh mắt của hắn lạnh mấy phần. "A Ngọc, A Ngọc, ngươi còn tại nghe sao?" Hồ Cửu Thanh thò tay tại trước mắt hắn lung lay, lo âu hỏi. "Đang nghe." Phong Ngọc hoàn hồn, trả lời: "Tiếp xuống chúng ta tuyệt đối không nên tách ra, ta sợ hắn gây bất lợi cho ngươi." Hồ Cửu Thanh nghiêm túc địa đạo. Phong Ngọc cong lên quẹ môi, đắc, được. Thanh Thanh chủ động cùng ta nói không cần tách ra, kia cái khác mọi chuyện đều có thể về sau chuyện. Phong Ngọc hứng hờ nghĩ, về phần Linh Diệu nói nửa đêm gặp bỡ, vẫn là trực tiếp bỏ đi. Ban đêm trong sân hạ mấy đạo phong ấn, hắn vào không được, tự nhiên là biết ta từ chối nhã nhặn hắn. Độc thân nhiều năm như vậy về sau, Phong Ngọc cũng không cảm thấy mình cần đến tự những người khác hoặc là thế lực khác trợ giúp, chính hắn mới có thể sống sót, cố gắng lời nói, cũng có thể sống không tệ. Có trọng yếu nhất tiểu bạch hồ ly về sau, cái khác hết thảy đều là có cũng được mà không có cũng không sao tốt điểm, với hắn mà nói cũng không trọng yếu. Linh Diệu cùng với thế lực sau lưng với hắn mà nói, cũng là như thế. Không tại hắn cần thời gian xuất hiện người, đối với hắn đến đều là không cần thiết người. Phong Ngọc thản nhiên bổ câu Linh Diệu, dẫn đến Linh Diệu nửa đêm mạo hiểm đến đây lại đâm đầu vào trong suốt kết giới, lại kém chút đem cái mũi đục lệch ra lúc, phi thường không thể lý giải. "Thiếu chủ, chúng ta không phải đã nói nửa đêm gặp mà sao?" Ngày thứ ba, Linh Diệu cùng Phong Ngọc thấy mặt lúc, còn chưa kịp ai đoán xem hắn một chút, liền bị Hồ Cửu Thanh ngăn cách ánh mắt. Tuy rằng Hồ Cửu Thanh không có hai người bọn họ cao, ngăn không được Linh Diệu xem Phong Ngọc ánh mắt, nhưng nàng chỉ cần cho thấy một chút thái độ, Phong Ngọc liền sẽ làm theo. Tỷ như giờ phút này, làm nàng đứng tại giữa hai người, Phong Ngọc liền minh bạch nàng ý tứ là không cần cùng Linh Diệu lại tiếp xúc. Thế là ở sau đó thời gian, mặc cho Linh Diệu thấy hắn thế nào, mặc cho Linh Diệu nháy mắt xử đến mí mắt rút gần, cũng tuyệt không nhìn hắn. Hồ Cửu Thanh đối với cái này rất là hài lòng, không tiếp xúc lời nói, vị tướng quân này coi như nghĩ hạ độc thủ, cũng tìm không thấy cơ hội. Bất quá lần này Linh Diệu thật sự là bị oan uổng, hắn không nghĩ hạ độc thủ, hắn chỉ là rất nghi hoặc, hai mắt thật to có đại đại dấu chấm hỏi. Chỉ là một ngày không thấy, vị này nhỏ đế cơ làm sao đến mức phòng hắn như phòng trộm. Thanh câu vị này nhỏ đế cơ phòng hắn như phòng trộm hành vi, nhường Linh Diệu cảm thấy mười phần mê hoặc, cẩn thận nhớ lại một phen, cũng không phát hiện có chỗ nào đắc tội nàng a tại ba người mang tâm sự riêng bên trong, nhoáng một cái nửa tháng mà qua, tu tiên môn phái chi viện lục tục ngoe ngoe chạy đến, vì nhân tộc thắng lợi góp một viên lạch. Nửa tháng sau, chiến trường cục diện cơ bản hiện ra nghiêng về một bên thế cục. Ma tộc vốn là đánh chính là khoái công chú ý, nghĩ đến tốc chiến tốc thắng, không nghĩ đến Phong Ngọc tình cảnh như vậy, đại đại đả kích ma tộc binh sĩ lòng tin, thêm nữa lính tiếp tế chế cùng chiến tuyến kéo phải có chút lâu, tình thế dần dần hướng đối với ma tộc bất lợi phương hướng mà đi. Một tháng sau, ma tộc lui binh, Giang Nam quận thành công được cứu. Đêm đó, trong thành Sen Ca Man Vũ khúc trúc tiêu nhạc không dứt bên tai, hoàng đế hào khí tự móc nội cố, Thỉnh Công Thần đang nhìn hồ lầu chứ danh tiểu lâu bày được rượu, trong 7 ngày tùy ý ăn uống, sở hữu phí tổn từ hắn tới đỡ. Phải biết, lần này tới tu sĩ cùng tướng lĩnh bọn người cộng lại ước chừng mấy ngàn người, cũng không phải cái số lượng nhỏ. Nhưng, đế vương tim rồng cực kỳ vui mừng, đối với thần tử tiến hành khao thưởng, thần tử chỉ tốt thản nhiên tiếp nhận. Hồ Cửu Thanh cùng Phong Ngọc không đi, chủ yếu bởi vì quá nhiều người, không muốn đi cùng bọn hắn nhét chung một chỗ. Tại hoàng đế ngầm đồng ý hạ, tiểu công chúa Lý Mẫn An lặng lẽ theo chiến yến tiệc chạy ra ngoài, cùng Hồ Cửu Thanh cùng Phong Ngọc thả hoa đăng. Đại Hưng có một cái bất thành văn tập tục, chính là tại đánh toàn thắng trận về sau, nơi đó đều sẽ thả hoa đăng cùng sông đèn, đến vì chết đi tướng sĩ cầu phúc, vì về sau sinh hoạt cầu phúc, vì tương lai không cần lại có chiến tranh mà cầu nguyện. Lý Mẫn An nhường thị vệ ở cách xa chút, sau đó nàng thân thân nhiệt nhiệt kéo Hồ Cửu Thanh đi lên phía trước. Đi qua hơn một tháng ở chung, nàng cơ hồ mò thấy Hồ Cửu Thanh tính cách, an mềm không ăn cứng, tính cách thân thiện phi thường dễ dàng ở chung. Chính nàng từ nhỏ bị nuông chiều lớn lên, cũng là hướng ngoại hoạt bát tính cách, không bao lâu liền cùng Hồ Cửu Thanh thân quen. Trong lúc các nàng hai cái đi cùng một chỗ thời điểm, Phong Ngọc thậm chí rất khó cắm vào lời nói, hắn chỉ có thể trầm mặc theo ở phía sau sách đồ vật. Phong Ngọc nhìn xem Hồ Cửu Thanh tại một khắc đồng hồ bên trong ăn xong ba cây đùi gà, rốt cục nhịn không được cưỡng ép chen vào nói: "Thanh Thanh ngươi kiềm chế chút, ngươi đêm nay còn ăn một bát mì thịt bò, một bát thịt dê ngâm bánh bao không nhân, một bát áp huyết fan hâm mộ, một bát." Hồ Cửu Thanh khu khu. Nàng bành thai phiếm hồng, cố giả bộ bình tĩnh, trong lòng ta ít đòi a Ngọc. "Phong Ngọc, chỉ mong ngươi thật sự có số." Hắn lo âu mắt nhìn nàng bụng, nói: "Cẩn thận ăn quá no." Hồ Cửu Thanh ngang. Nàng ăn xong trong tay đùi gà về sau, ở một cái, đằng sau quả nhiên không như thế nào ăn. Phong Ngọc một mực nhìn chằm chằm nàng, gặp nàng lông mày bặm chặt, vuốt vuốt bụng, vài lần muốn lên tiếng đến cho nàng xoa xoa bụng, xúc tiến tiêu hóa, nhưng trở ngại có người ngoài ở đây, hắn vẫn là tiếp đối thu hồi ý nghĩ này. Mấy người tiếp tục đi về phía trước một hồi, Hồ Cửu Thanh tiêu hóa được không sai biệt lắm, cảm xúc lại tăng vọt đứng lên, ven đường mua mấy cái sông đèn, chuẩn bị chờ đi đến bên bờ thời điểm thả. Mẫn An cũng mua mấy cái, Phong Ngọc chỉ mua một cái. Mẫn An mắt nhìn Phong Ngọc trong tay lẻ loi chơi chọi một chiếc sông đèn, nhỏ giọng hỏi: "Cửu Cửu, Phong Tiên Quân cũng chỉ mua một cái sao?" Nàng cho là bọn họ là không hiểu rõ lắm loại này phong tục, phóng đại thanh âm, bảo đảm Phong Ngọc cũng có thể nghe được, giải thích nói: "Chúng ta cái này phong tục là, thả sông đèn càng nhiều, vị thần tiên nhìn thấy khả năng lại càng lớn, ương thuận nguyện vọng liền càng linh, cũng lại càng dễ bị thực hiện." Hồ Cửu Thanh cười nói: "Không có chuyện, ta cảm thấy tâm thành cũng linh nha." Nàng cùng Phong Ngọc sinh ra liền có thần cách, sinh ra chính là thần, nếu như ngay cả bọn họ đều có không giải quyết được vấn đề cùng phiền toái, cái khác thần tiên liền có thể xác định cơ bản không giúp được gì. Thần cùng tiên là không đồng dạng, thần trời sinh liền có thần cách, mà tiên là phàm nhân phi thăng thành tiên. Phong Ngọc nhìn Mẫn An một chút, ánh mắt lãnh đạm, một chữ đều không lên tiếng, lại nhìn Hồ Cửu Thanh một chút, ánh mắt ôn nhu, luôn miệng đơn giản đủ lời mang theo vô hạn ôn hòa. Mẫn An sợ ngây người. "Vị thiếu niên này lang, ngươi sao có thể ở ngay trước mặt ta có hai bức gương mặt đâu? Có bản lĩnh ngay trước Cửu Cửu mặt, ngươi cũng hai bức gương mặt ta gõ má nàng trông trống, đến cùng vẫn là không nói gì." Phía trước chính là bờ sông, bên bờ đã tụ mãn đám người, thị vệ trước một bước tiến lên, che chở ba người, cho bọn hắn mở ra một đầu có thể an toàn thông hành thông đạo, thẳng tới bên bờ, sau đó trầm mặc đứng ở bên cạnh, hộ lập tả hữu. Chen trúc lắc lư biển người bị thị vệ tạo thành bức tường người ngăn cách bên ngoài, Hồ Cửu Thanh cùng Mẫn An ngồi xuống. Thân, xuất ra đã sớm chuẩn bị tốt bút mực, mượn khép lại trôi nổi ấm hoàng hà đèn cùng trên trời, trên sách treo lấy sáng ngời hoa đăng hào quang, nhất bút nhất họa nghiêm túc viết xuống nguyện vọng. Phong Ngọc thả tay xuống bên trong mang theo các loại đồ vật, nhìn Hồ Cửu Thanh một chút, cũng yên lặng viết xuống nguyện vọng của mình. Hắn cái thứ nhất viết xong, màu mực chữ viết tại ấm mạch sông trên đèn vô cùng dễ thấy, bị đèn bên trong ánh nến chiếu rọi thành nhu hòa và ấm, nhìn rất ấm áp. Hắn viết nguyện vọng liền một câu, một mạc mà trực tiếp, nguyện Thanh Thanh vĩnh viễn bình an trôi chảy, khỏe mạnh hỷ nhạc. Phía trước, hai cái cô nương cũng theo thứ tự viết xong nguyện vọng của mình. Hồ Cửu Thanh cho cha mẹ viết một chiếc sông đèn, cho các ca ca viết một chiếc sông đèn, cho tổ phụ tổ mẫu viết một chiếc sông đèn, cho trong viện đám tiểu đồng bạn viết một chiếc sông đèn, trả lại đội thân vệ các bằng hữu viết một chiếc sông đèn. Mấy cái sông đèn bày ở cùng một chỗ, xem mắt người hoa hỗn loạn. Nhưng Phong Ngọc vẫn là liếc mắt liền nhìn ra viết chính mình tên một chiếc sông đèn. Hắn tại Hồ Cửu Thanh nơi đó có được đơn độc một chiếc đèn, trên giấy chỉ viết liên quan tới một mình hắn nguyện vọng, phát hiện này nhường Phong Ngọc khẽ môi nhếch lên, trong mắt đều sáng lấp lánh. Hồ Cửu Thanh biết, hy vọng A Ngọc có thể vĩnh viễn hạnh phúc vui vẻ, không bị ngoại vật sở mệt mỏi. Phong Ngọc mang theo chính mình đèn hướng phía trước đụng đụng, muốn cách kia ngọn sông đèn thêm gần chút. Mẫn An trùng hợp viết xong, quay người lấy chính mình sau lưng một cái khác ngọn sông đèn, ngoài ý muốn thấy được Phong Ngọc sông trên đèn viết lưu niệm. Nàng kinh ngạc nói, Phong Tiên Quân, ngươi viết chúc phúc ngữ cùng ta viết cho Tử Khiêm chân tướng dường như, quả nhiên hữu tình người suy nghĩ luôn luôn tương tự. Phong Ngọc, hắn hướng viết đoạn lân tư sông trên đèn nhìn lại, chỉ thấy phía trên viết, hy vọng ta tiểu tướng quân có thể một đời trôi chảy, khỏe mạnh trường thọ. Phong Ngọc, lại trùng hợp như thế sao? Mẫn An ôm lấy sông đèn, xấu hổ cười hạ, hiển nhiên đem Phong Ngọc trầm mặc giải thích thành một cái khác ý tứ. Trấn An nói, Phong Tiên Quân, ngươi không cần ngượng ngùng, kỳ thật ta đã sớm nhìn ra ngươi hái mộ Cửu Cửu, thích một người ánh mắt là không giấu được. Hồ Cửu Thanh chợt nghe lời ấy, khiếp sợ quay người, trừng lớn mắt nhìn về phía Mẫn An, vài giây sau nhìn về phía Phong Ngọc. Tác giả có lời nói, trưởng thành lúc trước không có bất kỳ cái gì thân mật hí giống ổ bộ tấu chương 3:1, ngày hôm qua thiếu càng đền bù tăng thêm không điểm bình thường đổi mới, vì lẽ đó không điểm đổi mới không có, đại gia không cần chờ à, ngủ ngon, thương các ngươi nhà, ổ bộ ngày mai tiếp tục ngày bạn, lúc nào nhận hoàn lúc nào phát, hẳn là cũng ở buổi tối ổ bộ. Chương 40, tín nhiệm người đăng, ê ư ơ Hồ Cửu Thanh trong lòng tự đủ nàng được cho A Ngọc giải cái bây, dù sao nàng rõ ràng trong lòng A Ngọc đối nàng căn bản không có phương diện kia ý tứ. Nàng sửa sang lại biểu lộ, giả vờ như rất thản nhiên bộ dáng, mở miệng nói, Mẫn Mẫn, ngươi hiểu lầm. Lời còn chưa dứt, Phong Ngọc lại đột nhiên tung ra một câu, lấn át Hồ Cửu Thanh thanh âm. Hắn nói, "Ân, ta là ưa thích Thanh Thanh, thế nào?" Tuy rằng Hồ Cửu Thanh nói cho Mẫn An bọn người, chính mình gọi Hồ Chín, nhưng có một lần Phong Ngọc không cẩn thận gọi lỡ miệng, gọi thành Thanh Thanh, đồng thời không có chút nào giải thích ý nghĩa về sau, Mẫn An liền làm chính mình cái gì đều không nghe thấy, như cũ thân mật gọi Hồ Cửu Thanh Cửu Cửu, không chút nào hỏi cái khác. Phong Ngọc rất hài lòng nàng tính tự giác. Hồ Cửu Thanh biểu lộ nháy mắt vỡ ra, khiếp sợ trừng lớn mắt nhìn hắn. Mẫn An cũng bị Phong Ngọc thẳng cầu phát biểu làm cho không biết làm sao. Cô nương ra ra mặt luôn luôn muốn mỏng một ít, Mẫn An nháy mắt liền đỏ lên thai cái cổ, lắp bắp nói, "Ngươi." Mẫn An tâm tư so với Hồ Cửu Thanh muốn tinh tế được nhiều, tại ngắn ngủi luôn cuống về sau, Mẫn An liền khôi phục bình thường, mắt nhìn Phong Ngọc thản thản đãng đãng thân sắc, tìm tòi nghiên cứu nói, "Ngươi." Nàng nghĩ đến một loại khả năng tính, huyền chuyển thử dò xét nói, "Trừ Cửu Cửu, ngươi còn có cái khác thích người sao?" Phong Ngọc trong đầu cấp tốc xẹt qua một nữ nhân mỉm cười khuôn mặt, mặt mày nhu hòa chút, trả lời, "Mẹ ta." Dừng một chút, hắn xoan suýt xuống, vẫn là đem mấy cái khác cũng tăng thêm, Luca, Sáo Đen, Đồ Chiếu Hành, Lang Tuyết bọn họ, ta đều thật thích. Mẫn An nháy mắt hiểu rõ. Được, đây là còn không có khai thiếu đâu, còn không biết thích chân chính ý tứ. Bất quá. Mẫn An nghi ngờ nói, vậy ngươi đối bọn hắn, cùng đối với Cửu Cửu là giống nhau sao? Chủ đề tiến hành đến hiện tại, đã không phải là Hồ Cửu Thanh có thể toàn bộ nghe hiểu phạm vi. Nàng cảm thấy mình đã hiểu, lại cảm thấy chính mình còn giống như là không hiểu. Chính nàng đối với thích khái niệm chỉ đến từ cha mẹ cùng nhị ca nhị tẩu. Trung quanh cái khác ca ca đều một mực độc thân, đặc biệt lấy Hồ Nhất Khiên vì rất nhanh 600 tuổi, lại vẫn không có thành thân manh mối, lo lắng Hồ Đế Hồ Hầu, cũng không đủ quan sát đối tượng, đã sớm nàng đối với loại tình cảm này chỉ độn. Mẫn An cùng Phong Ngọc ngươi hỏi ta đáp, Phong Ngọc trả lời một trận về sau, Hồ Cựu Thanh thành công bị vòng vào đi, nguyên bản chấn kinh biến mất không thấy gì nữa, chỉ còn lại là như vậy A Ngọc nói không sai ý nghĩ. Cứ như vậy nói, ta cũng thích A Ngọc nha. Hồ Tiểu Cựu nghĩ thầm, hơn nữa trừ A Ngọc, ta còn có thật nhiều thích người đâu. Mẫn An nhìn xem làm như có thật, cuồng gật đầu Hồ Cựu Thanh, nội tâm hai cái đều đầu góc chậm chạp, cũng là hiếm thấy. Phong Ngọc lúc này trả lời vấn đề của nàng, dùng một loại quái lạ ánh mắt nhìn nàng, ngắn gọn đáp, đương nhiên không đồng dạng. Mẫn An nghĩ thầm, lại trợ lực một cái, nói không chừng hắn liền có thể ý thức được tâm ý của mình, nàng cũng coi như thúc đẩy một cọc thiện duyên, liền tiếp theo ôn hòa hỏi, vì sao lại không giống chứ? Bọn họ không đều là ngươi thích người sao? Phong Ngọc hơi nhíu mày, hơi không kiên nhẫn, ngươi vấn đề như thế nào nhiều như vậy? Sau đó liền không có đoạn dưới, cũng không tiếp tục trả lời ý tứ, hiển nhiên đối nàng kiên nhẫn dùng hết. Mẫn An, Mẫn An ngậm miệng. Đáng đời Cửu Cửu xem ngươi giống xem trọng bằng hữu. Thủ thành nguy cơ giải quyết về sau, Hồ Cửu Thanh cùng Phong Ngọc liền rời đi Giang Nam quận, một đường lên phía bắc. Tại lại phơi linh rượu một tháng sau, Phong Ngọc rốt cục lương tâm phát hiện, tại ngày nào đó đêm khuya, Hồ Cửu Thanh ngủ say về sau, vụ trộm đi ra cùng hắn gặp mặt một lần. Có việc nói chuyện, ta còn muốn trở về trông coi Thanh Thanh. Phong Ngọc lênh không nói. Linh Diệu nghe vậy, lập tức đối nơi xa bụi cỏ vẫy vẫy tay, thúc giục, ngươi nhanh lên. Phong Ngọc, hắn nhìn về phía bụi cỏ, chỉ thấy một thân ảnh theo trong bụi cỏ nhảy ra, linh hoạt vài lần mũi chân chĩa xuống đất về sau, đi tới Phong Ngọc trước mặt, bịch một tiếng quỳ xuống, vì trong nháy mắt kia, Phong Ngọc cảm giác chân mình xuống mặt đất đều chấn động một cái. Ngay sau đó, hắn bị người ôm lấy đuổi, thâm tình nói, thiếu chủ, ta rốt cục nhìn thấy ngài. Phong Ngọc, hắn mắt nhìn ôm hắn chân uy, mãnh liệt, hắn tử, lại nhìn mắt cười đến không quá thông minh Linh Diệu, cảm thấy nghi hoặc, cha mẹ năm đó đến cùng là bởi vì cái gì mới đem bọn hắn mới bảo. Ôm lấy hắn chân chính là một cái hắn tử cao lớn, hình dáng cao lớn thu kệch, hung thần ác sát, thắt một đầu tuyết trắng tóc dài, màu da lại là ngăm đen màu đồng cổ, ngực, cơ căng phồng. Xuyên thấu qua vừa người bại vóc thậm chí đó có thể thấy được ngực cơ hình dáng, nhưng mà dạng này một vị trắng hán nhưng lại có tinh tế luyện chuyển thiết hán nhu tình. Tại hắn lần thứ ba nói đến thiếu chủ, ai những năm này ngươi nhất định qua rất khổ đi, đều là Ô Lan Tháp không có bảo vệ tốt ngươi a o o o, lúc Phong Ngọc không kiềm được đánh gây hắn, có việc nói chuyện, thời gian của ta rất quý giá. Linh Diệu một mặt đây là ai a ta không biết biểu lộ, đem Ô Lan Tháp từ dưới đất kéo lên, thấp giọng nói, nói chính sự. Ô Lan Tháp nhỏ giọng nói, thiếu chủ mùi trên người cùng chiến thần không có sai biệt, mặt mày cũng cùng lúc tuổi còn trẻ chiến thần cùng chủ thượng tương tự như vậy, thực tế nhường ta rất khó bảo trì trấn định a. Phong Ngọc nhíu mày, hương vị. Hắn mũi thở mấp máy, nhưng cũng không có trên người mình nghe được cái gì kỳ quái hương vị. Linh Diệu lập tức giải thích nói, thiếu chủ có chỗ không biết, Ô Lan Tháp chính là Hắc Long cùng Bạch Long huấn huyết, đối với cao đẳng long tộc hương vị cực kỳ mẫn cảm. Bởi vì hắn là bị chiến thần cùng chủ thượng giáo dưỡng lớn lên, đối bọn hắn hương vị trí nhớ càng là sâu tận xương thủy. Đúng, loại vị đạo này là hương vị của máu, ngài người không thấy cũng là bình thường. Hắn gãi đầu một cái, cười ngây ngô nói, kỳ thật ta cũng có thể nghe được một ít, bất quá chỉ có thể tại ngài dùng ra chiến thần đại nhân tự sáng tạo pháp quyết lúc mới có thể rõ ràng nghe được. Phong Ngọc hiểu rõ, chắc không được hắn có thể bằng trận kia tịnh hóa vầng sáng nhận ra mình. Ô Lan Tháp không cam lòng yếu thế dường như xen vào nói, ngài có chỗ không biết, linh diệu bản thể chính là chủ thượng sinh ra lúc tùy sinh diệu quang, được rồi chủ thượng phúc phận, mới có thể sinh ra linh trí, hóa thành nhân hình, hắn đối với loại này huyết dịch hương vị cũng rất mất cảm. Phong Ngọc, chắc không được hắn gọi linh diệu, vốn dĩ thật sự là một đoàn linh diệu a, hai người này cùng chết đề, Phong Ngọc còn không có hỏi thế nào, bọn họ đã một mạch dặn dò rất nhiều sự tình. Theo trong giọng nói của bọn họ, Phong Ngọc hiểu rõ đến, chiến thần chỉ là cha hắn, chủ thượng nói là mẹ hắn, bây giờ còn lưu tại trong tổ chức. Chỉ còn đối với hắn cha mẹ hắn trung thành tuyệt đối bộ hạ cũ hoặc là bị hai cái vị này trông nom qua tiên. Phong Ngọc nhìn hai người bọn họ một chút, chần chừ một lúc, vẫn là hỏi ra miệng, Đàng Thiên bên trong, bây giờ là hai người các ngươi quản sự sao? Đàng Thiên là cái này. Dưới. Tổ. Dệt danh xưng. Linh Diệu lắc đầu, không hoàn toàn là, Ô Lan Tháp chủ quân phòng, ta chủ tài chính, còn lại đều là anh Vu đang quản, nàng mới là mật nhất. Phong Ngọc gật đầu, tỏ vẻ biết. Hắn mắt nhìn đã khôi phục như cũ diện mạo cùng thân hình Linh Diệu, hỏi, Nobi, đến cùng là thật có người này? Vẫn là ngươi giả tạo ra thân phận. Ma tộc tại sao phải phí lớn như vậy đại giới đi tiến đánh Giang Nam quận? Nói tới chính sự về sau, Linh Diệu sắc mặt nghiêm túc, nghiêm trang nói, lúc này nói rất dài dòng. Hồ Cửu Thanh một đêm không động, ngủ đặc biệt hương, ngày thứ hai đứng lên lúc tinh thần là tốt, dung quang đầy mặt gõ Phong Ngọc cửa phòng. Phong Ngọc tối hôm qua ngủ không ngon, mí mắt hạ xuất hiện một điểm xanh đen, tuy rằng không quá rõ ràng, nhưng hắn màu da bạch, một chút liền có thể nhìn thấy. Thế là Phong Ngọc vụng trộm sáng sớm đi mua một chút cô nương dùng son phấn, cẩn thận dính một điểm bạch. Phấn bôi ở mí mắt dưới. Xong việc về sau, Phong Ngọc chính mình nhìn nhìn, cảm thấy nên nhìn không ra, liền cất kỹ đồ vật, chuẩn bị ra cửa. Tại cửa ra vào, hắn gặp đang định gõ cửa Hồ Cửu Thanh. Hồ Cửu Thanh giật giật cái mũi, đôi mắt nhíu lại, "A Ngọc, ngươi có phải hay không tối hôm qua uống hoa tửu đi?" Phong Ngọc một mặt mở mịt, "Cái gì uống hoa tửu?" Trên người hắn rõ ràng một điểm mùi rượu đều không có. A Hồ Cửu Thanh bỗng nhiên xích lại gần, trên người sơn chi hương theo chuyển tới, Phong Ngọc không tự giác lui về sau một bước, vành tai có chút phím hồng. Hồ Cửu Thanh chống lạnh nói, "Ngươi như không đi uống hoa tửu, vậy ngươi chột dạ cái gì?" Nàng đem Phong Ngọc lui lại trở thành chột dạ. Phong Ngọc rất oan uổng, "Thanh Thanh, ta thật không có." Để chứng minh trong sạch, hắn chủ động tiến lên một bước, giang hai cánh tay, một bộ thản nhiên bộ dáng, "Không tin ngươi tới kiểm tra." Hồ Cửu Thanh lại chỉ vào hắn dưới mắt nói, "Ngươi còn nói ngươi không có." Nàng hâm hừ nói, "Ánh mắt ngươi hạ đều bị không biết cô nương nào xóa đi hương phấn, còn nói không đi uống hoa tửu đâu." Phong Ngọc lúc này mới hậu chi hậu giác hiểu được, vốn dĩ uống hoa tửu chỉ là đi thanh lâu a, Thanh Thanh khíu giác không khỏi quá linh mất chút, hắn chỉ xóa đi như thế điểm, nàng vậy mà đều có thể nghe được. Phong Ngọc cố gắng giải thích, "Ta thật không có đi." Hắn cắn răng một cái, quyết tâm đem chính mình dưới mắt bạch phấn xóa đi, lộ ra một điểm xanh đen, nói, "Ta đêm qua làm ác mộng ngủ không ngon, nghĩ che vừa che mắt còn thâm." Hồ Cửu Thanh ngao một tiếng, vô ý thức xoa lên hắn mí mắt, thấy bạch đầu ngón tay bị mật lông mi dài xoát xoát. Nàng nhíu lại cái mũi nói, "Vậy ngươi có thể cùng ta nói thẳng nha, ta cũng sẽ không ghét bỏ ngươi." Nghĩ nghĩ, nàng nói bổ sung, "Ta còn có thể kể cho ngươi chuyện kể trước khi ngủ, để ngươi lại không làm ác mộng." Phong Ngọc dùng gương mặt cọ sát nàng tay ấm áp tâm, trong mắt ẩn bên trên ý cười, nhẹ nói, "Được rồi, ta lần sau biết." Hồ Cửu Thanh đem hắn hướng trong môn đẩy, vừa đẩy vừa nói, "Vậy ngươi lại đi ngủ một hồi đi, ta đi cấp ngươi tục tiền phòng." Phong Ngọc dở khóc dở cười, "Không cần, Thanh Thanh, ta hiện tại không khốn, thật đã nghỉ ngơi tốt." Tại hắn liên tục cam đoan phía dưới, Hồ Cửu Thanh rốt cục nghi ngờ vung ra tay, nói, "Được rồi, vậy ngươi đêm nay muốn sớm đi ngủ nha." Phong Ngọc thuận theo gật đầu. Tốc độ của bọn hắn cũng không tính nhanh, khi thì đi đường thủy phiêu lưu, khi thì trên đại đạo cưỡi ngựa rong ruổi, tùy tiện tiêu sái. Tại ven đường nghỉ chân dịch trạm, còn có thể nghe được rất nhiều tươi người chuyện lý thú. Ngay nào đó, bọn họ tại một nhà quán trà tạm thời nghỉ chân lúc, nghe được sát vách một bàn người đang đàm luận sự tình, tuy rằng những người kia có ý thức hạ thấp thanh âm, nhưng Hồ Cửu Thanh cùng Phong Ngọc vẫn là hoàn hoàn chỉnh chỉnh nghe được đối thoại của bọn họ. Nghe nói Giang Nam quận lại bị ma tộc tiến đánh. Một người mặc nâu xám áo khoác ngoài nam nhân lo lắng nói. Một cái khác bao lấy đầu bạc khăn nam nhân nghe vậy, kinh ngạc nói, "Lại? Ta nhớ được đoạn thời gian trước, Giang Nam quận liền đã bị đánh qua một lần đi, lúc ấy Hà Trời phái cùng Tuyết Hộ phái đều phái người đến chi viện, đây chính là số một số hai đại tông môn, trực tiếp đem ma tộc đánh tè ra quần." Nâu xám áo khoác ngoài gật gật đầu, lại lắc đầu, thở dài một tiếng, "Đúng vậy à, ai có thể nghĩ tới, mới trôi qua mấy tháng, đám này đến chết không đổi ma tộc liền ngóc đầu trở lại." Đầu bạc khăn hỏi, "Hiện tại tình hình chiến đấu thế nào a?" Nâu xám áo khoác ngoài nói, "Ta nơi này tin tức vẫn là nửa tháng trước, nghe nói ma tộc công phá phòng tuyến một góc, còn tốt đại tông môn tiên quân nhóm kịp thời phòng thủ lại, chẳng những cái kia không muốn mạng ma tộc." Hắn lắc đầu, nói, Không biết sao, lần trước trong chiến đấu, Nô Vi tướng quân chế định rất nhiều thần cơ diệu toán sách lược, tại không có viện quân tình huống dưới đều kéo non nửa nguyệt, lần này tại có viện quân tình huống dưới, lại kém chút không bảo vệ tốt. Đầu bạc khăn nhấp một ngụm trà, cảm khái nói, trên chiến trường tình thế chỗ nào là chúng ta có thể đoán trước, đại tướng quân cũng là người, có thất thủ tình huống cũng bình thường. Nâu xám áo khoác ngoài nói, ai, ta biết cái này lý, nhưng vừa nghĩ tới sẽ chết rất nhiều người, ta này trong lòng à, liền khó chịu. Hồ Cửu Thanh đặt chén trà xuống, cùng Phong Ngọc liếc nhau. Phong Ngọc dùng môi hình hỏi, ngươi muốn trở về sao? Lúc nói lời này, ngón tay của hắn vuốt ve trên bích, nội tâm đang suy nghĩ. Hắn tối hôm qua cùng Linh Diệu cùng Ô Lan Tháp Hàn Huyên thật lâu, biết một chút phạm nhân không biết sự tình, tỉ như ma tộc vì cái gì như thế cầm cho Giang Nam quận. Linh Diệu nghiêm túc nói, thiếu chủ có chỗ không biết, năm đó chủ thượng một lần cuối cùng lộ diện chính là tại này Giang Nam quận, vì vậy một mực có lời đồn nói chủ thượng tại Giang Nam quận lưu lại rất nhiều bảo tàng. Hắn dừng một chút, nghiêm mặt nói, dựa vào chúng ta điều tra phát hiện cái này lời đồn có thể là thật. Chủ thượng cùng chiến thần đại nhân ân ái phi thường, chủ thượng vũ khí tầm lóng kích là dùng chiến thần đại nhân xương rồng làm, chính là tuyệt thế vô song thần binh lợi khí, dựa vào suy đoán của chúng ta, tầm lòng kích sát suất lớn bị chủ thượng lưu tại Giang Nam quận. Ô Lan Tháp nói tiếp, cao mày nói, nhưng không biết ma tộc là từ đâu đạt được tin tức, trắng trợn phát binh tiến đánh Giang Nam quận, muốn trước một bước đoạt được tầm lòng kích. Linh Diệu nghiêm túc nói, bọn họ chưa hẳn biết tầm lòng kích, có lẽ Giang Nam quận còn có ngay cả chúng ta cũng không tra được đồ vật. Phong Ngọc trầm ngâm một lát, nói, đã như vậy, chắc hẳn ma tộc sẽ còn ngóc đầu trở lại, các ngươi lưu một cái tại Giang Nam quận chờ lệnh, nếu có ma tộc xâm phạm, trực tiếp đánh lại. Nếu là thật sự có tầm long kích tin tức, nói cho ta, ta tới lấy. Ô Lan Tháp lập tức một chân quỳ xuống, ôn quyền nói, thuộc hạ có thể nào nhường thiếu chủ xuất nhập này chờ địa phương nguy hiểm. Thiếu chủ xin yên tâm, như thật có tầm long kích tin tức, thuộc hạ nhất định bài trừ gian nan vạn hiểm, vì thiếu chủ dâng lên bảo kích. Phong Ngọc không xếp bình. Suy nghĩ thu hồi, Phong Ngọc nhìn về phía trong tay đã lạnh rơi trà, nghĩ thầm, tính toán thời gian, Linh Diệu nên đến Giang Nam quận, có hắn tại, Giang Nam quận tình thế nên không cần lo lắng. Hồ Cửu Thanh dầu dĩ nói, thường xuyên nhúng tay thế gian công việc, là hội dẫn tới thiên lôi, hơn nữa còn sẽ ảnh hưởng phạm nhân mệnh số, nộ nhỡ. Nộ nhỡ vốn là tốt, bị ta ảnh hưởng thành kém làm sao bây giờ a? Nàng không quên hạ giọng, bên cạnh mấy người đồng đều chưa chú ý tới nàng nói chuyện. Phong Ngọc nói, chỉ cần không thay đổi cố định kết cục, liền sẽ không. Hồ Cửu Thanh nâng má, thở dài một hơi, khổ não nói, nhưng vấn đề là ta không biết cố định kết cục là cái gì, loại này huyền hoặc khó hiểu đồ vật, nghĩ đến chỉ có Diêm Vương mới biết được. Phong Ngọc trấn an nói, tuy rằng ngươi cảm thấy vị kia Ngô tướng quân lại vấn đề, nhưng ta xem hắn dù tướng mạo không tốt, đáy lòng lại là lương thiện, chuyện làm cũng đều là vì dân tình nguyện, nên không phải cái người xấu. Hơn nữa hắn đã có lùi địch bản sự, liền sẽ không keo kiệt, làm hội lấy ra dùng, như Thanh Thanh thực tế xoắn suýt không chừng, không bằng đợi thêm mấy ngày, quan sát một chút tình thế phát triển. Như Giang Nam quận thật không chịu được nổi, lại đi cũng không muộn. Hồ Cửu Thanh chậm rãi gật đầu, còn đang mất thần trạng thái, ừm. Không ra Phong Ngọc đoán, Linh Diệu cùng Ô Lan Tháp đi Giang Nam quận về sau, quả nhiên thay đổi thất bại thế cục, lần nữa giúp nhân tộc lấy được thắng lợi. Thế là Hồ Cửu Thanh rỡ xuống trong lòng tảng đá lớn, vô cùng cao hứng cùng Phong Ngọc tiếp tục lên phía bắc. Tại vượt qua Hưng sông về sau, hai người tới Đại Hưng Vương triều đô thành, thương trong bắt đều. Hồ Cửu Thanh cái thứ nhất đi quan sát địa phương chính là hoàng cung. Nàng vòng quanh hoàng cung đi một vòng, tiếc nuối nói, đáng tiếc không thể đi vào đi dạo một vòng. Phong Ngọc cấm giọng nói, chờ Lý Mận An bọn họ trở về, ngươi liền có thể lấy bái phòng công chúa danh nghĩa vào trong chơi đùa. Nếu ngươi chờ không nổi, kỳ thật chúng ta bây giờ liền có thể vào trong chơi. Hồ Cửu Thanh lắc đầu, vẫn là quên đi, chờ bọn hắn trở về đi. Nàng xem xét mắt màu đỏ thắm thành cung, hiếu kỳ nói, ta còn thật tò mò nhân tộc trong hoàng cung là như thế nào. Thị vệ cầm đao đứng tại cửa cung, đại mã kim đao đứng thẳng, nhìn cũng không nhìn hai người, biểu lộ nghiêm túc như đá điêu. Hồ Cửu Thanh lôi kéo Phong Ngọc quay người rời đi, đi đi đi, đi địa phương khác dạo chơi đi, ta Lục Ca nói hương trong vắt đều quả dừa gà đặc biệt hương, A Ngọc, chúng ta nếm thử đi. Phong Ngọc mỉm cười đáp, được. Qua mấy tháng, đế hậu cùng hoàng tử công chúa đều trở về. Hồ Cửu Thanh hứng thú bừng bừng lôi kéo Phong Ngọc tiến đến bái phòng, không nghĩ tới còn chưa tới gần hoàng cung, liền nhìn thấy cả tòa hoàng cung đều bị một tòa hơi mở cái lồng che lên đứng lên. Đây là vật gì? Hồ Cửu Thanh mở miệng nói. Phong Ngọc nhìn chăm chú nhìn mấy lần, khó được không xác định mà nói, nô. Định Hải Phúc Cháo. Hồ Cửu Thanh càng mở miệng. Phong Ngọc giải thích nói, chính là mọi người vì cầu phúc, mời tiên cửa người đến bố trí một loại trận pháp thành về sau sẽ xuất hiện loại này hơi mở vòng bảo hộ. Thật lâu lúc trước, cha ta tại thế gian miếu thờ liền bị dạng này cầu phúc quá. Ta nghĩ muốn. Khi đó hẳn là hắn vừa dẫn đầu tiên binh đánh xong một trận lấy ít thắng nhiều thắng trận lớn thời điểm. Hồ Cửu Thanh vẫn là không hiểu nhiều, vậy tại sao muốn tại hoàng cung làm cái này? Phong Ngọc híp mắt nhìn một lát, chần chờ nói, có lẽ đây không phải cầu phúc cháo, bố trí trận pháp người học thuật không tinh, bố sai, dẫn đến cái này biến thành hoàn toàn tương phản một loại trận. Hoàn toàn tương phản? Đó không phải là chuốc hoa cháo? Hồ Cửu Thanh giật mình, lập tức bắt lấy Phong Ngọc ống tay áo, nói, vậy chúng ta được nhanh đi cứu người a. Loại phàm nhân này bảy trận pháp giống nhau không làm gì được tiên, càng bị nói thần lực tại tiên bên trên thần. Hồ Cửu Thanh không chút nghĩ ngợi liền hướng hoàng cung phóng đi, bằng hữu của nàng còn tại bên trong đâu. Phong Ngọc bất đắc dĩ đi theo. Vừa bước vào, một đầu tử đoán khí tạo thành hung thú liền giống giận hướng bọn họ nhào tới. Phong Ngọc trong mắt lanh quang lóe lên, trong tay đột nhiên xuất hiện một thanh trường kiếm, quét ngang ra một đạo kiếm phong, hung hăng chạm tại đoán khí hung thú bên trên, đánh cho nó tại chỗ tan thành mây khói. Hồ Cửu Thanh vẻ mặt nghiêm túc nói, xem ra tòa này mỹ lệ trong lồng giam chết oan không ít hồn phách, thậm chí khả năng có hồn phách một mực bị câu ở đây không được siêu sinh, ngày qua ngày biến thành tuyệt hung ác quỷ. Nếu không sẽ không vừa tiến đến liền có hung ác như thế bán khí thú đến tập kích bọn họ, không nhìn là ai, phàm là vật sống, hết thảy sẽ bị công kích. Nơi xa đức quãng truyền đến vài tiếng thê lương thét lên, còn có lốp bút đao kiếm tiếng va chạm, sợ là đã có người thần trí bị oán khí xâm lấn, mất lý trí, bắt đầu địch ta không phân. Hồ Cửu Thanh thần sắc nghiêm túc, việc cấp bách là muốn trước tìm được trận nhãn. Phong Ngọc nói, ta đến xem. Hắn hai chân chụm lại, trong nháy mắt liền hóa thành một đầu trường bốn cái hắn như vậy thô, cường trắng rắn. Đuôi, cuối đuôi một điểm, liền chống đỡ hắn nổi lên không trung, lấy tốt nhất tầm mắt tìm kiếm lấy bị giấu kín lên trận nhãn. Phong Ngọc mắt sắc, đầu óc chuyển nhanh chóng, cấp tốc xem trong cùng, rất nhanh liền khóa chặt một chỗ chính bộ phát chiến đấu kịch liệt một chỗ, nói, tìm được. Hắn cái đuôi cấp tốc túi xuống đến, hướng Hồ Cửu Thanh vươn tay, nói, Thanh Thanh đi lên, ta dẫn ngươi đi, tốc độ càng mau hơn. Hắn trên đất bằng du hành tốc độ là phải nhanh cho tiểu hồ ly. Hồ Cửu Thanh nhừ một tiếng, hóa thành nguyên hình, chỉ lấy thu lại cái đuôi đầu số, an tâm ổ trong ngực Phong Ngọc, nghe bên tai tiếng gió gào thét, ngồi nhanh như chớp đại hắc xà công cụ xe, trong nháy mắt liền đi tới trận nhãn vị trí chỗ. Tại sắp đến lúc, hai người không hẹn mà cùng hóa thành nhân hình, nhẹ nhàng linh hoạt rơi xuống đất, xông về phía trước đi, cầm vũ khí gia nhập hỗn chiến mấy đợt người bên trong. Bên trong đánh hung nhất chính là một cái khuôn mặt anh khí nữ tử, tuổi chừng 30, mắt phượng hất lên, hơi lườm bọn hắn, âm thanh lạnh lùng nói, lại tới hai cái muốn chết. Hồ Cửu Thanh nhìn xem bị nàng bảo hộ ở sau lưng đế hậu, giải thích nói, không phải, chúng ta là tới giúp các ngươi. Hoàng đế thấy rõ mặt của nàng, ánh mắt lộ ra vẻ cân nhắc, hiển nhiên là đang liều mạng hồi ức đến cùng ở nơi nào thấy qua người này. Hoàng hậu thì là trước một bước nhận ra, đối nữ tử hồ, Mở Nguyên tiên quân, hai cái vị này cùng phản đảng xác thực không phải người một đường, là tới giúp chúng ta. Mở Nguyên cũng chính là nữ tử cấp tốc nhìn Hồ Cửu Thanh cùng Phong Ngọc một chút, tích chữ như vàng, được. Hồ Cửu Thanh gia nhập vào trong cuộc chiến, một bên đem tới gần tiểu công chúa hung thú chát tán, vừa nói, Mẫn Mẫn, ngươi gần nhất vận thế cũng quá kém chút, như thế nào toàn gặp được những nguy hiểm này chuyện. Đoạn Lân Tư theo thật sát Mẫn An bên người, lại muốn ứng phó địch nhân, lại muốn ứng phó hung thú, thực tế phân không ra tinh lực chú ý mới tới hai người. Mẫn An theo sát lấy Đoạn Lân Tư bộ pháp, không có kéo hắn chân sau. Nghe vậy, nàng nhanh chóng hồi đáp, sớm có đoán, chỉ là không nghĩ tới Tam Hoàng huynh sẽ như vậy trở không nổi. Hồ Cửu Thanh gật đầu, ánh mắt khóa chặt cách đó không xa một mảnh hồ sen, ánh mắt sáng lên, nói, A Ngọc, trận nhãn bị bọn họ giấu ở trong hồ. Phong Ngọc lập tức hướng về hồ nước nhảy tới. Người áo đen nghe vậy thế công càng thêm hung mãnh, mặc kệ rơi trên người mình công kích, chỉ một mực ngăn cản mấy người đường đi. Trong lúc nhất thời, trừ trước thời gian một bước rời đi Phong Ngọc, còn lại mấy người lại đều không thể rời ra thân. Mở Nguyên là phải che chở đế hậu, vì lẽ đó bó tay bó chân. Đoạn Lân Tư là che chở công chúa, mà Hồ Cửu Thanh thì là giúp che chở Lý Dật Sinh. Bọn thị vệ bị hung thú quấn thật chặt, không đến thêm phiền đã là đại hạnh. Đế hậu sớm đã không trông cậy vào bọn họ có thể lên đến giúp đỡ. Trên trận còn tại cùng người áo đen cùng hung thú chiến đấu chỉ còn Mở Nguyên, Đoạn Lân Tư, Hồ Cửu Thanh, Lý Dật Sinh cùng thị vệ thống lĩnh. Phong Ngọc đang đến gần hồ sen lúc, trước mắt đống nhiên gợn sóng dập dờn, hắn lập tức một cái lắc mình, tránh đi phía trước không khí, chỉ thấy vừa mới xuất hiện chấn động địa phương đống dưng vỡ ra một đạo đen bá, cái này đến cái khác nửa hư ảo hồn ảnh từ đó bay ra, đồng tử tinh hồng, không có một chút tròng trắng mắt, hai tay móng tay sắc nhọn, trên mặt giữ lại hai hàng huyết lệ, cười khẳng khắc quái dị, tiếng cười dường như khóc dường như cười, tiếng nói thô giác, nghe người dùng mình. Hoàng đế kinh dị nói, đó là vật gì? Mở Nguyên phân thần mắt nhìn, âm thanh lạnh lùng nói, vậy sẽ phải hỏi chính ngài, trong hoàng cung nhiều như vậy không sạch sẽ đồ vật, bệ hạ một chút cũng không phát hiện sao? Hoàng đế sắc mặt lúc trắng lúc xanh, làm sao hiện tại toàn bộ nhờ Mở Nguyên bảo hộ, liền trách mắng cũng không dám, chỉ có thể cắn răng nuốt xuống cơn tức giận này. Lệ quỷ càng ngày càng nhiều, từng cái trên thân che nồng đến cơ hồ biến thành thực chất bằng khí, thét chói tai vang lên, khóc giống, làm cho người màng nhĩ đau nhức. Phong Ngọc chán ghét nhíu nhíu mày, bàn tay bung lên, giữa ngón tay liền mang theo từng đạo thoa chu sa hoàng phủ, hắn ánh mắt một lăng, ngón tay quét ngang ra ngoài, liền đem hoàng phủ tràn ra đi, mỗi một chương đều chuẩn xác không sai lầm dán tại một cái lệ quỷ trên thân. Bị hoàng phủ áp vào lệ quỷ nhao nhao kêu thảm, tiếng kêu sắc nhọn chói tai. Nghe Phong Ngọc liên tiếp nhíu mày, nhịn không được lại cho chúng nó tăng thêm một cái cấm luôn hoàng phủ phần món ăn. Bọn lệ quỷ nháy mắt tắt âm thanh, tựa như ở trên diễn một màn tán khốc lặng yên kịch, chỉ có thể nhìn thấy lệ quỷ miệng há to cùng đỏ thâm đầu lưỡi. Phong Ngọc mắt cũng không nháy cánh tay vung lên, mang theo tay áo gió thổi đến lệ quỷ trên thân lúc, lại giống như là hỏa tung tóe đến bọn chúng trên thân, mà hoàng phủ chính là dầu, quanh một chút lửa cháy, đem những này hung ác đến cực điểm lệ quỷ đốt sạch sẽ, lại không có thể tắc quái. Đế hậu mở to hai mắt nhìn, liền Mở Nguyên cũng không nhịn được ánh mắt kỳ dị nhìn Phong Ngọc một chút. Nàng thuận tiện mắt nhìn Phong Ngọc tràn ra những cái kia hoàng phủ, thấy rõ nháy mắt, con ngươi đột nhiên co lại, ngay cả tay hạ động tác đều chậm một nhịp, bị thích khách một kiếm đâm trúng bả vai, đau đớn cứ gọi về lý trí, Mở Nguyên cắn răng, dùng trường phong hòa linh lực đánh lui thích khách, một bên tiếp tục nên địch, một bên hướng chính mình trên vai đập một cái cầm máu hoàng phủ. Nhìn kỹ lời nói, này mai hoàng phủ cùng Phong Ngọc tràn ra lại có yêu đất tương tự, có nhiều chỗ bút họa đi hướng quả thực giống nhau như lúc. Phong Ngọc xử lý xong những cái kia lệ quỷ về sau, lại không có ai có thể đến ngăn cản hắn, hắn nhảy xuống nước, linh hoạt hướng về hồ nước hạ một điểm nào đó bơi đi. Kỹ năng bơi của hắn vô cùng tốt, liền tị thủy quyết đều không cần, liền có thể tại dưới nước tự do hô hấp, thủy áp với hắn mà nói cơ hồ cũng tương đương với không có. Hắn dễ dàng đi vào chỗ kia nước bùn trước, từ bên trong đào ra một viên che kín bằng đen trắng muốt đá cuội, trong tay vừa dùng lực, liền bóp nát viên này tảng đá. Tại tảng đá vỡ thành bột mịn mấy mắt, cả tòa hoàng cung mặt đất đều kịch liệt rung động, đế hậu chờ phạm nhân đứng không vững, kém chút ngã sấp xuống, nhờ có những người khác thò tay giúp đỡ một cái mới đứng vững. Cùng lúc đó, mặt đất, không trung vẫn tồn tại, ngẩng đầu gào thét đám hung thú thân hình đều chậm rãi biến thành trong suốt, tại cơ hồ hoàn toàn trong suốt mấy mắt, thân thể đột nhiên nổ tung, hóa thành từng chuỗi nhỏ vụn tinh điểm tán tại không trung. Lệ quỷ biến mất, hung thú cũng đã biến mất, bị oán khí chiếm đoạt thần trí bọn thị vệ nháy mắt mất đi ý thức té xỉu trên đất, đao kiếm đập thanh âm lần lượt vang lên. Trên trận còn lại địch nhân chỉ có chết chết, thương thì thương thích khách. Còn có năng lực tác chiến thị vệ nhao nhao nắm chặt đao kiếm, theo bốn phương tám hướng bọc đánh tiến lên, phá hỏng thích khách rời đi đường lui. Hoàng đế thẳng tắp cái eo, rốt cục tìm về mặt mũi của mình, cả giận nói, cho chấm đem những này phản đảng bắt lấy. Thị vệ linh mệnh, là. Tại thị vệ cùng thích khách run rẩy lúc, Hồ Cửu Thanh chạy tới bên hồ sen, cho mới từ trong nước đi ra Phong Ngọc hàng khô trên người nước. Phong Ngọc tuy rằng có tay có linh lực, nhưng là vẫn ướt sũng đi ra, ướt sũng trên mặt đất bờ, đáp ý mà chờ lấy Hồ Tiểu Cửu đến quan tâm hắn. Hồ Cửu Thanh thay Phong Ngọc hàng khô trên người nước, đem ướt sũng ngọc biến thành nhẹ nhàng khoan khoái thoải mái ngọc về sau, cảm giác thành tựu tăng gấp bội, lôi kéo hắn đứng dậy, hướng đám người tụ tập chỗ đi. Phong Ngọc ngoan ngoãn đi theo phía sau nàng. Cách đó không xa Đoạn Lân Tư vừa đúng là đối diện bọn họ, trùng hợp trông thấy một màn này, cho công chúa Ly Song Thái Dương toái phát về sau, trần trờ nói, Phong Tiên Quân cùng Hồ Tiên Quân, là đạo lữ sao? Mẫn An nhìn xem hắn, cười nhỏ giọng nói, liền ngươi căn này ngốc một đầu đều phát hiện. Đoạn Lân Tư màu luống mị gương mặt bên trên lộ ra không hiểu, sau đó chậm rãi nhiễm lên một điểm hồng. Mẫn An nhìn xem hắn cười, không lại nói tiếp. Hồ Cửu Thanh nhìn xem hai người động tác, nhất là tướng quân vị công chúa Lý Thái Dương lúc, một luồng cảm giác quen thuộc tự nhiên sinh ra. Nàng suy tư một hồi lâu, mới đột nhiên tỉnh ngộ, động tác này không khí làm sao cùng nàng cho A Ngọc sấy khô nước lúc giống như vậy. Nàng quay đầu nhìn về phía Phong Ngọc, Phong Ngọc khéo léo nhìn lại nàng, ánh mắt tuần lương, ánh mắt là thuần nhiên tinh tuệ. Hồ Cửu Thanh vô vô sọ não, nghĩ thầm đại khái là bị Mẫn Mẫn mang lệch mạch suy nghĩ, được tranh thủ thời gian quên mất chuyện này mới được. Cơ trí Hồ Tiểu Cửu nghĩ nghĩ, vô đuổi liền làm ra quyết định, quả quyết đem tương quan trí nhớ cho Thanh Không. Thanh Không hoàn tất về sau, trong lòng thoải mái rất nhiều, tuy rằng đầu óc đống nhiên biến chỉ có điểm không quen, nhưng tổng thể còn tại thích ứng phạm vi bên trong. Hồ Tiểu Cửu lắc lắc đầu, lại bắt đầu vui vẻ. Vô sự một thân nhẹ cảm giác coi như không tệ. Tuy rằng bọn thị vệ tận lực, nhưng vẫn là không có thể bắt đến sống thích khách, những thứ này thích khách đều là không biết bị người nào thuần dưỡng tự sĩ, thấy chạy không khỏi, tránh không được bị bắt vận mệnh, thường cái cắn. Độc, tự, giết, chỉ lưu lại thi thể cho hoàng đế. Hoàng đế giận không kèm được, hạ lệnh nghiêm tra. Biết chuyện này lúc, Hồ Cửu Thanh ngay tại cái đỉnh bên trong cùng Mẫn An uống trà an điểm tâm. Hồ Cửu Thanh cắn một cái hoa sen mềm, hiếu kỳ nói, Mẫn Mẫn, ngươi ngày đó nói Tam Hoàng Huynh chờ không nổi, cụ thể là chuyện gì xảy ra à? Trung quanh chỉ có Phong Ngọc cùng Mẫn An thị nữ, gần nhất người ngoài, thị vệ bị đẩy ra, tại mấy trượng bên ngoài, không nghe được bọn họ nói chuyện, vì vậy Hồ Cửu Thanh hỏi rất là yên tâm lớn mật. Mẫn An ăn quả nho, thở dài, nói, hoàng thất việc ngầm mà thôi, ta mấy cái hoàng huynh đều đối với phụ hoàng cái ghế kia nhìn chằm chằm. Hồ Cửu Thanh, hoàng đế còn không có lập chữ sao? Nàng nhìn xem vậy hoàng đế tuổi tác đã rất lớn, dựa vào tướng mạo đến xem, sợ là sống không được quá lâu, lại còn không có lập xuống thái tử sao? Mẫn An do dự một chút, mới quay về Hồ Cửu Thanh vẫy tay, nhỏ giọng nói, "Cửu Cửu, ngươi tuyệt đối không nên ra bên ngoài nói nha." Hồ Cửu Thanh trịnh trọng gật gật đầu. Thế là Mẫn An nhỏ giọng nói, "Phụ hoàng hoàng vị, tới không phải đặc biệt chính thống, năm đó thái tử kỳ thật không phải phụ hoàng. Nghe nói năm đó, trong cung chết rất nhiều người." Phong Ngọc ánh mắt dừng lại, nhớ tới những cái kia tử trạng thê thảm lệ quỷ. Mẫn An thở dài, tiếp tục nói, "Hơn nữa phụ hoàng rất mê luyến quyền thế, qua nhiều năm như vậy xưa nay không bị quyền, vì lẽ đó muốn ta nói à, hoàng huynh nhóm đánh lại kịch liệt đều vô dụng, đầu tiên phụ hoàng muốn thả quyền, bọn họ mới đánh có ý nghĩa." Hồ Cửu Thanh gật đầu, xác thực. Ngay tại các nàng trò chuyện phía trên lúc, nơi xa truyền đến thông bẩm âm thanh, công chúa điện hạ, Mở Nguyên Tiên Quân đến đây tiếp. Mẫn An kinh ngạc quay đầu, "Hở? Mở Nguyên Tiên Quân? Mau mời vào." Nói xong, nàng thầm nghĩ, vị này tiên quân làm sao tới tìm nàng, đây chính là nửa chân đạp đến vào tiên giới đại nhân vật, làm sao lại tìm đến nàng một cái phổ phổ thông thông hoàng tộc công chúa. Phong Ngọc liền khỏe mắt liếc qua đều không cho Mở Nguyên, còn đại chuyên tâm cho Hồ Cửu Thanh lột trái bưởi. Mở Nguyên gia nhập nói chuyện về sau, trang diện mắt trần có thể thấy lạnh rất nhiều, phản phất là gia trưởng gia nhập tiểu bằng hữu nói chuyện hiếm, nhường trang diện trở nên nhạt méo vô vị đứng lên. Thêm nữa Mở Nguyên rõ ràng không yên lòng, mặc dù là cùng đại gia đồng loạt nói chuyện hiếm, nhưng ánh mắt trong lúc vô tình đảo qua Phong Ngọc nhiều lần. Hồ Cửu Thanh nhịn không được cho Phong Ngọc truyền âm nhập mật, "A Ngọc, ngươi biết vị này Mở Nguyên tiên quân sao?" Phong Ngọc thản nhiên nói, "Chỉ biết đạo nàng là hành y phái trưởng môn." Hồ Cửu Thanh kinh ngạc nói, "Nàng xem ra nhiều nhất 30 tuổi, không nghĩ tới vậy mà đã là một đại môn phái trưởng môn." Phong Ngọc nhìn xem tuổi trẻ mà thôi, người tu tiên cùng phàm nhân là không đồng dạng, giống như ngươi ta, tuổi thật so với mặt ngoài tuổi tác cao rất nhiều. Nàng cũng giống vậy, ta phỏng chừng nàng đã trăm tuổi. Dừng một chút, hắn lại nói, "Bất quá có một chút rất kỳ quái." Hồ Cửu Thanh giả vờ như lơ đãng quan sát một chút Mở Nguyên, nói, "Là bởi vì nàng số tuổi thọ sao?" Phong Ngọc, "Ừm. Người tu tiên tuổi thọ phổ biến so với phàm nhân dài, nhất là Mở Nguyên dạng này, càng nên so với người bình thường dài nhiều." Hồ Cửu Thanh tiếp lời, "Nhưng nàng chỉ còn lại mấy chục năm tuổi thọ, ấn lý tới nói, này không nên." Phong Ngọc, "Xác thực như thế. Có lẽ trên người nàng có cái gì bí mật." Tại Mẫn An cười sắp không nhịn được thời điểm, Mở Nguyên cuối cùng từ đồng bệnh thấm thoát thất thần trạng thái bên trong thoát thân, lễ phép khách khí cùng mấy người tạm biệt về sau, rời đi đỉnh nghỉ mát. Phong Ngọc khó được dương mắt nhìn xuống bóng lưng của nàng. Hắn cảm thấy, vị này tiên quân, tựa hồ là hướng hắn tới. Phong Ngọc dự cảm quả nhiên không sai. Mấy ngày về sau, Phong Ngọc cùng Hồ Cựu Thanh tại trong hoa viên đi dạo lúc, gặp một thân một mình Mở Nguyên Tiên Quân, nàng lại vẫn không đi. Nhìn thấy hai người về sau, nàng không tránh phản bên trên, khách khí nói, ta gặp một lần Phong Tiểu Hữu, liền cảm giác mới quen đã thân, phản phất đã từng thấy qua, không biết có thể mời Phong Tiểu Hữu tụ lại. Phong Ngọc lãnh đạm nói, tụ cũng không cần, nơi này không có người ngoài, ngươi có lời gì cứ việc nói thẳng. Mở Nguyên mắt nhìn Hồ Cựu Thanh. Phong Ngọc cảnh cáo dường như nhìn nàng một cái, nói, Thanh Thanh cùng ta là một thể, nếu ngươi không tiếp thụ được, vậy chúng ta liền không có trò chuyện cần thiết. Mở Nguyên hít sâu một hơi, cười khổ nói, được rồi. Nàng nhìn về phía Phong Ngọc xuôi ở bên người tay, phảng phất nơi đó còn mang theo hoàng phù đồng dạng, mỗi chữ mỗi câu chậm rãi hỏi, ta chỉ là muốn hỏi một chút, Phong Tiểu Hữu mấy ngày đầu sử dụng hoàng phù, là người phương nào đưa cho ngươi? Phong Ngọc không lạnh không nhạt trả lời, chính ta hoạn. Mở Nguyên trong mắt quang diệt một ít, nhưng vẫn là cầm chạm đất hỏi, có thể lại xin hỏi một câu, là người phương nào dạy ngươi vẽ? Mở Nguyên nhịn không được tiến lên một bước, không biết có phải hay không ánh nắng phản xạ cùng Hồ Cựu Thanh ảo giác, nàng cảm thấy vị này tiên quân trong mắt giống như gần xảy ra chút nước mắt. Mở Nguyên tận lực bảo trì chấn định, để cho mình tiếng nói nghe không có như vậy run, tràn ngập chờ mong hỏi, ngươi có hay không thấy qua một cái gọi Tấn Xem nam nhân? Hắn thích mặc nhan sắc tiên diễm y phục, trong tay luôn yêu thích cầm một cành hoa cảnh, thích uống rượu, thích cười, thích xem trời chiều. Ngươi, các ngươi có hay không thấy qua hắn? Hồ Cựu Thanh kinh ngạc nói, ngươi nói là Đồng Bi đạo nhân sao? Mở Nguyên sững sờ ngay tại chỗ, thì thào lặp lại một lần, Đồng Bi đạo nhân. Nàng biết người này, nhưng chưa hề đem hắn cùng Tấn Xem liên hệ với nhau. Ở trong mắt nàng, Tấn Xem vĩnh viễn là cái tiêu kiêu ngạo tùy tiện tiên tri tiêu tử, mà không phải tinh thần xa suốt suy bại bị giáng chức trích tiên. Hồ Cựu Thanh nói, ngươi nói người này cùng trước kia Đồng Bi đạo nhân giống như a? Phong Ngọc khó được tỉ mỉ đánh giá một lần Mở Nguyên, trầm giọng nói, dạy ta vẽ bừa chính là Đồng Bi đạo nhân, ngươi nên nghe nói qua danh hào của hắn, thậm chí có khả năng tại cái nào đó xoay người góc đường cùng hắn lướt qua bên người. Mở Nguyên hoàn toàn chính xác gặp qua Đồng Bi đạo nhân, bất quá khi đó người kia ăn mặc lỏng lỏng lẻo lẻo áo bào xám, quay người lại liền biến mất ở góc rẽ, mà nàng lúc ấy tại thi hành nhiệm vụ, chỉ là vội vàng nhìn lướt qua, liền cùng hắn thác thân mà qua, đi hướng hoàn toàn tương phản một phương hướng khác. Mở Nguyên che mắt, dường như muốn che lấp chính mình chật vật thần thái, thấp giọng nói, ta đã biết. Tạ ơn. Đà tạ hai vị. Nàng hít thở sâu nhiều lần, bình phục một hồi cảm xúc, mới thả tay xuống, lộ ra hồng hồng hốc mắt, cười lớn hỏi, vậy các ngươi biết hắn bây giờ ở nơi nào sao? Hồ Cửu Thanh cẩn thận mà hỏi thăm, mạo muội hỏi thăm một chút, tiên quân là hắn người nào? Mở Nguyên cười cười, ánh mắt chạy không, giống như là đang nhớ lại, chậm rãi, nàng thấp giọng nói, ta là hắn đệ tử duy nhất, đã tìm hắn cực kỳ lâu. Hồ Cửu Thanh trực giác sự tình không phải như vậy đơn giản, nhưng Mở Nguyên nhìn cũng không muốn nhiều lời. Phong Ngọc thì là dứt khoát cự tuyệt, nếu như hắn nguyện ý bị ngươi tìm được, tại các ngươi lần thứ nhất gặp nhau lúc, hắn liền nên cùng ngươi nhận nhau. Nhưng hắn không có. Vì lẽ đó, tha thứ ta cự tuyệt, không thể hướng ngươi lộ ra vị trí của hắn. Hồ Cửu Thanh nhíu nhíu mày, bờ môi giật giật, cuối cùng vẫn không có lên tiếng. Mở Nguyên thân hình lung lay một chút, mới thấp giọng nói, đà tạ. Nàng bước chân trôi nổi rời đi. Hồ Cửu Thanh nhìn xem nàng đơn bạc bóng lưng, có chút không đành lòng, hỏi, Đồng Bi đạo nhân có hướng ngươi nhắc qua nàng sao? Phong Ngọc chậm chạp lắc đầu, không có. Một lần đều không có. Hồ Cửu Thanh hí hư hạ, đột nhiên ôm chặt Phong Ngọc, nói, nếu có một ngày ngươi không thấy, ta cũng khẳng định hội một mực tìm ngươi. Nàng ngẩng đầu, đen nhánh đôi mắt thẳng vào nhìn chằm chằm Phong Ngọc, hỏi, nếu như chúng ta gặp, ngươi hội không nhận ta sao? Phong Ngọc về ôm lấy nàng, tại bên tai nàng thấp giọng nói, sẽ không, bởi vì ta không nỡ. Phảng phất là lập thể giống như, Phong Ngọc chậm rãi, mỗi chữ mỗi câu mà nói, dù cho có một ngày chúng ta bị ép tách ra, ta cũng vĩnh viễn sẽ không để ngươi tới tìm ta. Ta hội vĩnh viễn ở tại ngươi quay người lại, vừa quay đầu lại liền có thể nhìn thấy địa phương. Ta hội vĩnh viễn hầu ở bên cạnh ngươi, trừ phi chết, nếu không Phong Ngọc vĩnh viễn sẽ không rời đi Hồ Cửu Thanh. Hồ Cửu Thanh nghe vậy, yên lòng, buông ra Phong Ngọc, đối với hắn giơ lên sáng lạn khuôn mặt tươi cười, ân, ta tin tưởng ngươi. Chính như ta tin tưởng ngươi sẽ không lại phạm phải như tiền thế giống nhau sai, đi đến như tiền thế giống nhau con đường, ta cũng tin tưởng ngươi đối ta tâm ý chân thành nhiệt liệt, vĩnh viễn không thay đổi. Tác giả có lời nói, tấu chương bao hàm không điểm đổi mới, ngủ ngon bảo bối manh. Thiết Nguyên Tiêu vui vẻ nha, chúc đại gia khỏe mạnh trôi chảy. Ô bộ không có đau không có đau, tối thiểu đời này không có đau, ngọt sủng văn, tin ta. Ô bộ. Chương 41, thẹn thùng người đăng, ế ư ở tại hoàng cung chờ đợi 3 ngày sau, Hồ Cựu Thanh liền không có hứng thú, cảm thấy nơi này lộng lẫy là lộng lẫy, lại quá cô khó chịu, còn không bằng một mạc thanh khâu thú vị. Vì vậy, tuy rằng hoàng đế lấy hậu đãi ngộ giữ lại hai người, Hồ Cựu Thanh cùng Phong Ngọc vẫn nghĩa vô phản cố rời đi hoàng cung, bước lên lữ trình mới. Mẫn An đối với Hồ Cựu Thanh cực kỳ không bỏ, phân biệt ngày ấy, đưa nàng hồi lâu, mới lưu luyến không rời cùng nàng tạm biệt. Hồ Cựu Thanh ngồi trên lưng ngựa, cười đối nàng phất tay, la lớn, đừng khổ sở, ta sẽ trở lại gặp ngươi. Mẫn An dùng khăn tay xoa xoa khỏe mắt, gật gật đầu, bên cạnh Đoạn Lân Tư nhẹ nhàng vô vô vai của nàng, cẩn thận ôm nàng vào lòng. Nơi xa thân ảnh của hai người càng ngày càng xa, thẳng đến rốt cuộc nhìn không thấy bọn họ, Mẫn An cùng Đoạn Lân Tư mới đứng dậy hồi cung. Ở nhân gian du lịch 7 năm sau, Hồ Cựu Thanh cùng Phong Ngọc đi yêu giới. Tại yêu giới, khắp nơi có thể thấy được lộ ra lỗ hai mèo trong. Thuần Miêu Yêu, sau lưng bung lấy báo đuôi lánh khốc thiếu niên, bên mặt bao trùm lấy cương châm giống như bộ lông gấu đen chẳng hán, trên đỉnh đầu mở ra một đóa tiểu hoa yêu đối hoa yêu chờ yêu tình. Bọn họ vô cùng náo nhiệt sinh hoạt tại yêu giới, trừ ra không giống bình thường bề ngoài, bọn họ nhìn qua cùng phàm nhân cũng không có khác nhau quá nhiều. Hồ Cửu Thanh sau lưng cơ một đầu lông xù cái đuôi to, nhìn cùng yêu tộc con dân không hề khác gì nhau, mà Phong Ngọc thì là tại bên mặt trồi lên một mảnh nhỏ vảy đen, chứng minh chính mình cũng là yêu tinh. Hai người nên ngang qua cửa thành thị vệ thẩm tra, tiến vào yêu giới đô thành, Quỳnh Ngọc Thành. Trong thành yêu nhiều, vì phòng ngừa bị yêu triều tách ra, Hồ Cửu Thanh đặc biệt kéo lại Phong Ngọc ống tay áo. Phong Ngọc cụp mắt nhìn xem nàng lôi kéo chính mình ống tay áo tiêm tay không chỉ, ngón tay của mình giật giật, nhịn một chút, lại nhịn một chút, vẫn là nhịn không được, nhỏ giọng nói, "Thanh Thanh, giắt tay áo tác dụng không lớn, tay áo sẽ bị xé rách." Trên đường người đi đường rất nhiều, tiếng giao hàng, trả giá âm thanh, nói chuyện phiếm âm thanh trộn lẫn cùng một chỗ, huyên náo vô cùng. Hồ Cửu Thanh không thể nghe rõ Phong Ngọc nói cái gì, xích lại gần chút, lớn tiếng nói, "A Ngọc, ngươi nói cái gì?" "Ta không nghe rõ." Phong Ngọc bước chân hơi ngừng lại, lần nữa mắt nhìn ống tay áo, không lưng tiến đến bên hai nàng, tăng lớn thanh âm nói, "Ta nói, lôi kéo ống tay áo cũng dễ dàng bị ván nát, nếu như muốn không bị xông mở lời nói, tốt nhất lôi kéo tay." Sau khi nói xong, vành hai của hắn trước đỏ lên. "Ngào." Hồ Cửu Thanh nuốt nuốt lỗ tai, dứt khoát kéo tay của hắn, "Ngươi không nên cách ta gần như vậy nói chuyện, thật là nột." Lại nói sau khi rời khỏi đây lại không nghe được đáp lại, Hồ Cửu Thanh nghi hoặc quay đầu nhìn lại, lại chỉ thấy một cái đỏ rực Phong Ngọc. "Hồ Cửu Thanh, mới đi nhiều như vậy đường, không đến nỗi nóng thành như vậy đi." Nhìn bắt hắn cho nóng, theo mặt đến cổ, vậy mà đỏ cả. Nàng quan tâm nói, "A Ngọc, nếu như ngươi nóng lời nói, có thể đem cổ áo rộng mở chút." Cổ áo bị hắn kéo đến chỗ cổ, phủ lên gần phân nửa cái cổ, khó trách hắn hội nóng, Hồ Cửu Thanh nghĩ đến. Không ngờ, Phong Ngọc nghe lời này, mặt cái cổ lại đỏ càng thêm lợi hại. Hắn mím mím môi, rời đi ánh mắt, nhìn chằm chằm mặt đất không lên tiếng. Hồ Cửu Thanh buồn bực nhìn chằm chằm hắn một hồi lâu, tại một cái yên lặng chút địa phương, mới nghe được con muỗi hừ hừ giống như thanh âm, "Ừm." Ừ xong sau lại không có động tĩnh. Hồ Cửu Thanh không hiểu nhìn hắn một hồi, gặp hắn không nghĩ rộng mở cổ áo ý nghĩ, coi hắn là thẹn thùng, an ủi, "Không sao, A Ngọc, ngươi xem trước mặt gấu yêu liền lên áo cũng không mặc đâu, miêu yêu xuyên váy cũng rất ngắn, yêu giới rất khai phóng, chúng ta muốn nhập ra tùy tục nha." Phong Ngọc phút chốc dương mắt, đen nhánh đồng tử thủy quang liễm diễm, nhẹ giọng hỏi, "Thanh Thanh, ngươi nghĩ sao?" Hồ Cửu Thanh không nghĩ ra, nghi ngờ nói, "Ân." Phong Ngọc nhìn nàng chằm chằm trong chốc lát, gật gật đầu, làm như có thật nói, "Ta đã hiểu." Sau đó ba kéo ra cổ áo, lộ ra tinh xảo xương quai xanh. Hồ Cửu Thanh phát hiện hắn xương quai xanh vậy mà cũng là hiện ra đỏ ửng. "Không thể nào, nóng như vậy nha, toàn thân sẽ không đều đỏ đi." Hồ Tiểu Cửu cảm thấy ngạc nhiên. Nàng chỉ là qua loa nhìn lướt qua liền thu hồi ánh mắt, lôi kéo Phong Ngọc tiếp tục đi lên phía trước. Tại bị liên tiếp nhìn vài lần về sau, Hồ Cửu Thanh nhịn không được nghiêng đầu hỏi, "A Ngọc, ngươi lão nhìn ta làm gì? Trên mặt ta so với này quầy hàng bên trên bán đồ chơi nhỏ đặc sắc sao?" Phong Ngọc cánh môi giật giật, ánh mắt bên trong mang theo vài phần mờ mịt, "Thế nhưng là, ngươi không phải muốn." Hắn nói được giống nhau, đột nhiên dừng lại, ngay sau đó nguyên bản đã nhạt xuống dưới một ít đỏ ửng ngóc đầu trở lại, lấy càng thêm hung manh tình thế càn quét Phong Ngọc trần trụi bên ngoài mỗi một tấc làn da. Hắn giống quả chín mùi thánh nữ quả, gương mặt đỏ sắp tấu nước, dùng sức nhắm lại mắt, trên mặt nhanh chóng lướt qua một vòng ảo não thân sắc. Hồ Cửu Thanh so với hắn càng mờ mịt, ngu ngơ mà nhìn xem hắn. Phong Ngọc nhắm mắt chỉ đóng một giây, sau đó đông nhiên tránh ra Hồ Cửu Thanh tay, mơ hồ không rõ bước xuống một câu, "Ta đi phía trước xem xét xung quanh, đợi lát nữa tới tìm ngươi." Sau đó nhanh chóng chạy mất. Cầm Phong Ngọc tay lòng bàn tay còn sót lại một ít lăn. Nóng nóng. Độ đông nhiên bị bỏ lại về sau, không rơi cảm giác nhường Hồ Cửu Thanh có chút không biết làm sao. Nàng cau lại lông mày nhìn về phía Phong Ngọc chạy đi phương hướng, tăng tốc đuổi theo, "Hồ, A Ngọc, ngươi chờ ta một chút." Đáng ghét, không phải nói phòng ngừa tẩu tán muốn năm sao, như bây giờ bỏ lại ta chạy đi tính chuyện gì xảy ra à? Hồ Tiểu Cửu tức giận nghĩ. Hồ Cửu Thanh đi theo Phong Ngọc bảy quải tám chạy, bất chi bất giác liền chạy hướng náo nhiệt trung tâm thành phố, đi tới một chỗ xa xôi vùng ngoại thành. Chỗ này người ở thưa thớt, cách đó không xa có một cái mạo hiểm hơi nước hồ, xương trắng lượn lờ, nhìn xem dày đặc khí lạnh. Hồ Cửu Thanh lau sạch trên trán mỏng mồ hôi, đối phía trước cao gầy thân ảnh hô, "Uy, A Ngọc, ngươi còn muốn chạy đến lúc nào à? Chúng ta đem cả tòa Quỳnh Ngọc Thành đều chạy một lượt." Đột nhiên, một đạo chợt gần chợt xa yêu mị giọng nữ vang lên, "Ồ, không ngờ nhường ta bắt đến một cái đàn ông phụ lòng." Thanh âm kia không biết ra tự nơi nào, một hồi xa một hồi gần, tràn đầy mông lung lơ lửng không cố định. Hồ Cửu Thanh nháy mắt đề phòng, ánh mắt sắc bén đảo qua bốn phía, "Quắc, người nào ở đây giả thần giả quỷ?" Phong Ngọc cũng một cái khẩn cấp sắc ngừng, không chút do dự quay người, thẳng đến Hồ Cửu Thanh mà đến. Ngay tại hắn động nháy mắt, phía trước lạnh hồ đống nhiên bị một luồng ngoại lực nhấc lên sóng lớn sóng cả, thẳng vào vượt ngang không khí, thẳng đến Phong Ngọc mà đến. Phong Ngọc ý thức được người này công kích tựa hồ chỉ nhắm vào mình, lập tức sửa đổi tiến lên lộ tuyến, linh hoạt hướng về bên cạnh tránh đi. Nhưng mà kia Hàn Lãng tựa như là có ý thức đồng dạng, đuổi sát Phong Ngọc không thả, cuốn lên một đầu thủy long hướng về hắn mà đi. Hồ Cửu Thanh ánh mắt ngưng lại, muốn thả người nhảy tới giúp hắn, lại bị bốn phía hoa cỏ dây leo ngăn trở tay chân, nhất thời thoát thân không ra. Nàng lông mày níu chặt, thực sự tức giận, trong tay huyễn hóa ra linh lực trường kiếm, không chút do dự chém vào hướng những cái kia cản trở hoa cỏ của nàng dây leo. Giọng nữ yếu ớt băng lên, thở dài, "Cần gì chứ, hắn đã phụ ngươi, ngươi cần gì phải đi cứu hắn?" Hồ Cửu Thanh không khách khí chút nào nói, "Phụ ngươi cái đầu à, ngươi con mắt nào nhìn thấy hắn phụ ta? Đây là hảo bằng hữu trong lúc đó nhỏ niềm vui thú." "Nhỏ niềm vui thú biết hay không a?" Nữ nhân sau khi nghe được, thanh âm lại lạnh mấy phần, "Vốn gì hắn liền danh phận cũng không cho ngươi, quả nhiên là đáng ghét đến cực điểm." "Hồ Cửu Thanh." Nàng còn chưa tới kịp nói thêm cái gì, chỉ thấy lại có hai đạo thủy long rút ra hồ mà lên, cùng lúc trước một đạo cùng một chỗ, hiện lên vây quét tư thế công hướng Phong Ngọc. Hồ Cửu Thanh khí nóng tính tràn đầy, nàng tuyệt không thể cho phép có người tại nàng ngay dưới mắt khi dễ Phong Ngọc, trường kiếm trong tay vung ra tàn ảnh, nhanh chóng chặt đứt những cái kia nhánh cây dây leo, hướng về Phong Ngọc mà đi. Cách đó không xa, nước hồ còn tại bị ngưng tụ thành thủy long. Đầu thứ tư, đầu thứ năm, thứ sáu đầu. Càng ngày càng nhiều thủy long đột nhiên xuất hiện, khí thế hung hăng đối Phong Ngọc bọc đánh mà đi. Phong Ngọc nếu như tại chỉ có 3 cái thủy long thời điểm cưỡng ép phá vây, là có thể thành công, nhưng hắn ghi nhớ lấy Hồ Cửu Thanh, mắt thấy nàng bị dây leo cuốn lấy, còn tưởng rằng là kẻ sau màn cũng xuống tay với nàng, liền một bên ứng phó thủy long, một bên ngưng tụ ra linh lực ám tiễn, hướng về những cái kia dây leo dọn. Yếu chỗ xạ kích, trợ Hồ Cửu Thanh một chút sức lực. Thủy long cũng không phải tốt như vậy đối phó, tại thường xuyên tâm phân nhị dụng phía dưới, Phong Ngọc dần dần bị thủy long vây quanh. Hắn đã cảm nhận được gần trong gang tấc dày đặc hơi lạnh, hồ nước này cổ quái, chẳng những không cách nào tránh đi, phía sau màn điều khiển ứng cử viên lấy góc độ cũng xảo trá vô cùng, nhường hắn rất khó hoàn toàn tránh đi. Tại 10 đầu thủy long vây quanh hắn lúc trước, Phong Ngọc cưỡng ép phá vây, theo thủy long biên giới hiểm hiểm sát qua, nhưng cánh tay trái vẫn là bị nước hồ đụng phải, ống tay áo rất nhanh nhân ở bước, hàn khí theo vải vóc đi vào trong lan tràn, theo mảnh tiểu bao lỗ tiến vào dưới da, tiến vào trong mạch máu, không bao lâu, liền nhường Phong Ngọc cảm giác trở nên chậm chạp đứng lên, cánh tay trái phảng phất không nghe sai khiến giống nhau, liền nâng lên tốc độ đều chậm rất nhiều. Càng hỏng bét chính là, hàn khí vẫn còn tiếp tục lan tràn. Phong Ngọc nhắm lại mắt, nhanh chóng điểm mấy chỗ huyệt vị, lại chỉ có thể nhường hàn khí lan tràn tốc độ thoáng chậm lại. Cánh tay trái của hắn bên trên đã xuất hiện một mảnh đóng băng băng tinh, che một tầng nhỏ vụn xương lạnh. Phong Ngọc tốc độ không thể tránh khỏi chậm lại, mi mắt bên trên cũng ngưng ra một tấm tuyết trắng xương hoa. Tại hắn thần trí sắp mơ hồ thời khắc, Hồ Cửu Thanh rốt cục đột phá tầng tầng phong tỏa, tìm được kẻ sau màn ẩn thân chỗ. Nàng một cái tiến lên tiếp được từ không trung rơi xuống Phong Ngọc, một tay ôm hắn, một tay hiện ra trường kiếm sắc bén, mũi kiếm nhắm thẳng vào kẻ sau màn, nhắm ngay chỗ yếu hại của nàng, trong tròng mắt đốt đầy trời lửa giận, âm thanh lạnh lùng nói, giải quyết như thế nào dị thường của hắn trạng thái. Hồ Cửu Thanh lo âu nhìn thoáng qua mặt như giấy vàng, môi sắc tái nhợt Phong Ngọc, trong lòng lại nhanh lại giận, mũi kiếm hướng phía trước đâm mấy phần, cả giận nói, mau nói, nếu không ta hiện tại liền giết ngươi. Tác giả có lời nói, Ngọc, ho 9, lấy xuống mạng che mặt, dò xét gì và gờ, Ngọc, ô bộ, bên ngoài sân giải thích. Là mạng che mặt, là đỏ ửng. Chương 42, giả vợ chính đáng người đăng, Hồ Cửu Thanh kỳ thật không nghĩ tới kẻ sau màn vậy mà là một cái xinh đẹp mặt nạ quỷ. Mặt nạ quỷ yêu ăn mặc một thân tang phục tiểu dáng áo ngoài, nhan sắc lại là diễm lệ thuần chính màu đỏ chót, nhìn xem vui mừng lại không rõ, sắc mặt tuyết trắng, cánh môi là tiên diễm chính hồng, tại mặt tái nhợt trên má đặc biệt chú mục, phảng phất hút ăn rất nhiều máu người dường như. Nàng vai nửa lộ, sóng mắt vũ mị, thanh âm lười biếng, một ngón tay nhọn mang theo một cái ngọc chất thuốc lá, sương mù lượn lờ tăng lên, một cái tay khác thon dài ngón tay ngọc thì nhẹ nhàng kẹp lấy mỏng như giấy lưỡi kiếm, tản mạn ngẩng lên một chút mắt, liền thật đơn giản động tác đều mang vô hạn phong tình. Tuy rằng mũi kiếm đã đâm vào làn da, chảy ra vết máu, nhưng mặt nạ quỷ vẫn không xem ra gì, nhẹ nhàng nói, không cứu nổi, chờ chết đi. Hồ Cửu Thanh giận dữ, ngươi không muốn sống sao? Mặt nạ quỷ đầy hứng thú mà nhìn xem nàng, môi đỏ khẽ mở, cười nói, tiểu muội muội, ta là đang giúp ngươi giáo huấn đàn ông phụ lòng, ngươi như thế nào cái biểu tình này? Hồ Cửu Thanh hung hăng nhíu mày, lần nữa nhắc lại, hắn không phải đàn ông phụ lòng, chúng ta chỉ là bằng hữu, vừa mới đang chơi trò chơi. Mặt nạ quỷ cười nhẹ lắc đầu, không có chút nào thèm quan tâm sắc bén mũi kiếm phá vỡ càng nhiều làn da, ánh mắt xa xăm, nói khẽ, là bằng hữu vẫn là thân quyến, cũng không phải ngoài miệng nói một chút. Hồ Cửu Thanh mũi kiếm lần nữa đi vào trong đâm mấy phần, ánh mắt lăng lệ vô cùng, ngươi thật coi ta không dám giết ngươi sao? Khô khụ. Túi thấp đầu Phong Ngọc đột nhiên suy yếu ho khan vài tiếng, đột nhiên há mồm phun ra một cái ngậm lấy vụn băng máu, sau khi ói xong, trên mặt khá hơn một chút, đáp Hồ Cửu Thanh bả bay, phí sức đứng thẳng thân. Mặt nạ quỷ ngạc nhiên nói, "A, lại có người có thể ngăn chặn băng hồ hàn thủy." Nàng dò xét trên ánh mắt hạ quét Phong Ngọc một vòng, ý vị thâm trường nói, xem ra hai vị cũng không phải phổ thông yêu. Phong Ngọc lại ho mãnh liệt vài tiếng, ho ra càng nhiều đái băng mảnh vụn máu. Hồ Cửu Thanh xem nóng lòng như lửa đốt, một bên nghĩ che miệng hắn không cho hắn tiếp tục thổ huyết, một bên lại sợ không phun ra vụn băng hắn tình huống hội càng kém. A Ngọc, ngươi bây giờ cảm giác thế nào?" Phong Ngọc ngừng lại cụ về sau, thấp giọng hồi đáp, "Không có rất tồi tệ." Hắn đứng tại chỗ thuận mấy hơi thở, sau đó đột nhiên bước nhanh đến phía trước, một trường át ở mặt nạ quỷ hết hầu, lòng bàn tay sáng lên kim mang, lạnh lùng nói, "Tại ta trước khi chết, ngươi nhất định sẽ chết." Mặt nạ quỷ cũng không thèm để ý liên quan tới sinh tử bí hiệp, ánh mắt theo Hồ Cửu Thanh trên mặt đảo qua, rơi xuống Phong Ngọc trên mặt, đột nhiên khoan thai cười. Bốn di quả nhiên là ta hiểu lầm, đúng là hai cây đều không khai khiếu đầu gỗ. Nàng thon dài ngón tay ngọc hướng phải phía trước một điểm, lười biếng nói, hướng bên kia đi một cái canh giờ, có thể nhìn thấy một chỗ bốc hơi nóng dung hồ, đến đó mặt ngâm một khắc đồng hồ, liền có thể diệt đi trên người ngươi những thứ này hàn độc. Hồ Cửu Thanh bán tín bán nghi nhìn nàng một cái, vung tay lên, liền từ trong cửa tay áo bay ra một đạo đen nhánh dây thừng, rắn rắn chắc chắc quấn ở mặt nạ quỷ trên thân. Mặt nạ mặt quỷ sắc rốt cục thay đổi, các ngươi đến tột cùng là người phương nào, lại có khôn yêu tác? Hồ Cửu Thanh không để ý tới nàng, chỉ là hít sâu một hơi. Từng thành Phong Ngọc gánh tại trên vai, một tay tiếp tục không cho hắn ngã xuống, một tay kéo mặt nạ quỷ, đột nhiên xông về phía trước đi. Nàng vừa chạy vừa nghĩ, còn tốt khí lực nàng đủ lớn, có thể gồng gánh nổi nặng nghề A Ngọc, tiểu tử này nhìn xem gầy, còn thật nặng, áp bả vai nàng mỏi nhừ. Tại hồ tiểu cựu toàn lực bắn bọn hạ, vẻn vẹn nửa canh giờ, bọn họ liền đạt tới dung hồ. Mặt nạ quỷ nhíu nhíu mày, hiển nhiên bị khổn yêu tác chói không thoải mái, sắc mặt cũng không tốt lắm, giọng nói lạnh lùng, liền chỗ này, đem hắn ném vào ngâm một hồi nhi là được. Hồ Cửu Thanh mắt nhìn dung hồ, sâu không thấy đáy, mặt hồ không ngừng toát ra hừ ngực phao phao. Nàng khẽ cắn môi, bỏ đi áo ngoài, muốn ôm Phong Ngọc đi vào chung, phòng ngừa hắn chìm tới đáy. Mặt nạ quỷ trợn to đôi mắt đẹp, kinh ngạc nói, ngươi muốn bồi hắn đi vào chung? Gặp nàng thật chuẩn bị đi vào trong, mặt nạ quỷ lập tức nghiêm nghị quát, chờ một chút. Ngươi chưa trúng hàn độc, nếu như tùy tiện vào dung hồ, sẽ trực tiếp bên trong hòa độc. Chỉ có hàn độc mới có thể khắc chế hòa độc, hai hai tương khắc giải trừ độc tính, ngươi không cần vì một cái nam nhân dựa vào tính mạng của mình. Nàng lo lắng nói, lại không tốt, ngươi trực tiếp nắm đầu dây thừng trói trên người hắn, lại đem hắn buông xuống đi, không được sao sao? Hồ Cửu Thanh kinh ngạc nhìn xem nàng, ngươi có hảo tâm như vậy? Đây chính là một lời không hợp trực tiếp động thủ ngon nhân, sẽ tốt bụng như vậy nhắc nhở chính mình. Mặt nạ quỷ hừ cười một tiếng, nói, ta chỉ nhằm vào nam nhân, không nhằm vào nữ đương. Hồ Cửu Thanh một bên tại không gian giới chỉ bên trong tìm dây thừng, một bên thuận miệng nói, vậy ngươi còn rất có nguyên tắc. Nàng tìm nửa ngày không tìm được thích hợp, chỉ tốt do dự dự lại lấy ra một cây khốn yêu tác, khốn tiên tác nàng cũng có, nhưng nàng sợ hạn chế Phong Ngọc khôi phục, vì lẽ đó không dám dùng. Là mặt nạ quỷ thấy được nàng lại lấy ra một cây hy hữu quý giá khốn yêu tác lúc, nhà ngươi bán khốn yêu tác. Mặt nạ quỷ tê. Hồ Cửu Thanh nhanh chóng cho Phong Ngọc mặc lên dây thừng, một giây cũng không dám lãng phí, cẩn thận từng ly từng tí đem hắn chìm vào dung trong hồ, chỉ lộ cái đầu ở bên ngoài. Trong tay nàng lôi dây thừng, ngồi xổm ở bên bờ, theo mặt bên nhìn hắn. Mặt nạ quỷ nhàn nhàn mở miệng, ngươi đối với hắn quan tâm như vậy làm cái gì? Chúng rồi hàn độc còn có thể chống lâu như vậy, nói rõ tiểu tử này không dễ dàng chết, ngươi không cần thiết lo lắng như vậy hắn. Hồ Cửu Thanh cũng không quay đầu lại, không có quan hệ gì với ngươi. Mặt nạ quỷ nghe vậy, thử một tiếng không nói. Nhưng một lát sau về sau, nàng vẫn là lạnh lạnh mở miệng, nói đến. Lúc này coi như ta thương sai người, ta thiếu ngươi nhóm một cái nhân tình, về sau nếu có cần hỗ trợ, chi bằng tới tìm ta, ta vẫn luôn tại băng hồ. Hồ Cửu Thanh hoài nghi mình nghe lầm, nếu không làm sao lại theo như thế khó chịu lời nói cùng trong giọng nói nghe được ấy nấy. Nàng rốt cục bỏ được quay đầu, kinh ngạc đánh giá một lần mặt nạ quỷ. Mặt nạ quỷ lười biếng liếc nàng một cái, thản nhiên nói, ta tên Sinh Đẹp Đường, các ngươi đến tìm ta lúc, chỉ cần cứ gọi ta tên, ta tự nhiên sẽ xuất hiện. Nàng hừ cười một tiếng, nói, lần này có thể tìm tới ta, là cái trùng hợp, lần sau các ngươi không có khả năng có may mắn như vậy nữa. Hồ Cửu Thanh nói cái không chút nào muốn làm vấn đề, ngươi có phải hay không nhận qua tình thương à? Cho nên mới như thế hận nam nhân. Mặt nạ mặt quỷ sắc cứng đờ, ánh mắt nháy mắt lạnh xuống đến, âm thanh lạnh lùng nói, không nên hỏi đừng hỏi nhiều. Hồ Cửu Thanh chỉ là thuận miệng hỏi một chút, gặp nàng không muốn trả lời, liền không nói lời gì nữa, hết sức chuyên chú chằm chằm Phong Ngọc, thỉnh thoảng xoa xoa đầu của hắn, thông qua tóc cảm nhận phán đoán hắn hiện tại trạng thái. Còn không có bỏ vào lúc, Phong Ngọc tóc dài cứng rắn, tựa như bị đóng băng lên ướp lạnh và làm khô, băng lại lạnh lại cứng rắn, nhưng mà tóc của hắn nguyên bản cảm nhận là mềm mại, xuất hiện loại này dị thường, chỉ có thể nói rõ trong cơ thể hắn còn tại tàn phá bừa bãi. Hiện tại lời nói, Hồ Cửu Thanh yên tâm thoải mái sột soạt lông của hắn, cảm giác dưới lòng bàn tay tóc đen mềm nhũn một ít, nghĩ thầm ngâm dung hồ vậy mà thấy hiệu quả nhanh như vậy. Nàng sơ ý một chút, lực đạo lớn một ít, không cẩn thận đem Phong Ngọc đầu vân về sai lệch, gương mặt dán tại nóng hổi trên vách đá, vẻn vẹn mấy mắt, da thịt liền bị nóng phiếm hồng. Hồ Cửu Thanh vội vàng nâng lên mặt của hắn, phòng ngừa hắn bị bỏng cháy. Trên da thịt vẫn là rất đỏ, Phong Ngọc cau lại lên lông mày, có thể là bị bỏng đau. Hồ Cửu Thanh vội vàng theo không gian giới chỉ bên trong tìm dược cao, tỉ mỉ bôi ở vết thương. Ngón tay dính dược cao, cũng biến thành hơi lạnh, Phong Ngọc cảm thấy rất dễ chịu, không tự giác đem mặt hướng nàng lòng bàn tay cọ sát, biểu lộ không muốn xa rời mà an nhàn. Tinh tế da thịt tại lòng bàn tay sẽ qua, ngược lại nhường Hồ Cửu Thanh có chút không biết làm sao. Nàng bôi hảo dược về sau, đem dược cao thu lại, lại đem Phong Ngọc phụ chính, liền ngồi xa chút, không còn dám nhìn hắn. Trái tim của nàng chẳng biết tại sao đập bịch bịch, so với thường ngày nhanh hơn một chút. Hồ Tiểu Cửu nhếch môi, ôm đầu gối, ngồi tại bên mở, chậm rãi hít sâu bình phục tâm tình. Mặt nạ quỷ xinh đẹp nương đống nhiên mở miệng, hiệu quả ngươi đều thấy được, ta không lừa ngươi, hiện tại có thể cho ta mở trói rồi sao? Nàng cau mày giật giật, khổ yêu tác lại trói càng chặt hơn, trói buộc cho nàng rất khó chịu. Hồ Cửu Thanh hỗn loạn suy nghĩ bị gián đoạn, lăng lăng quay đầu, vừa đối đầu xinh đẹp nương giống như cười mà không phải cười ánh mắt, lập tức tỉnh táo lại, cự tuyệt nói, chờ hắn hoàn toàn giải, ta suy nghĩ thêm muốn hay không thả ngươi. Xinh đẹp nương không kiên nhẫn xách một tiếng, phiết quá mặt không muốn lại nói chuyện cùng nàng. Hồ Cửu Thanh kiên nhẫn chờ một hồi lâu, thẳng đến nhìn thấy Phong Ngọc gương mặt dần dần trở nên hồng nhuận, mới thăm dò giống như nhẹ nhàng mở miệng gọi hắn, "A Ngọc, A Ngọc." Phong Ngọc mơ mơ màng màng ư một tiếng, xoẹt một tiếng tiếng nước chảy, còn dính óng ánh giọt nước tay nâng lên, che kín che ánh mắt, làm ướt lông mi. Hắn mở mắt ra, đồng tử còn mang theo chút ướt sũng mở miệng. "Thanh Thanh." Phong Ngọc nhìn còn không phải rất thanh tỉnh, trông thấy Hồ Cửu Thanh phản ứng đầu tiên chính là đứng dậy đi đủ nàng. Sau đó bị Hồ Tiểu Cửu ấn trở về. Hồ Cửu Thanh nghiêm túc nói, "A Ngọc, ngươi còn phải lại ngâm một hồi nhi, nhất định phải đem độc tố còn sót lại triệt để thanh lý xong." Phong Ngọc lý trí dần dần trở về, nhắm mắt lại thăm dò trong cơ thể, nói, "Đều trong xong, ta hiện tại đã không sao, Thanh Thanh." Hồ Cửu Thanh vẫn là không yên lòng, nắm qua cánh tay của hắn, lòng bàn tay dựa vào thủ đoạn của hắn, nói, "Nhường ta tìm kiếm." Xinh đẹp nương nhìn hai người một chút, cười lạnh một tiếng, cất giọng nói, "Các ngươi nếu chỉ là đơn thuần bằng hữu, ta liền đem dung nước hồ uống cho hết." Phong Ngọc lạnh lùng quét nàng một chút, ánh mắt đảo qua trên người nàng khổ yêu tác, trong mắt uy hiếp cùng cảnh cáo thành công nhường xinh đẹp nương ngậm miệng. Xác nhận Phong Ngọc xác thực không sau đó, Hồ Cửu Thanh như cũng không cởi bỏ xinh đẹp nương giấy thừng. Nàng đem xinh đẹp nương ném vào dung hồ, nhìn xem xinh đẹp nương không có chút nào phòng bị phía dưới bị sặc một miệng lớn nước. Không đợi xinh đẹp nương mở miệng, Hồ Cửu Thanh lại xếp đặt một cái cách âm kết giới, Phong Ngọc thì là đem Khổn Yêu Tắc cố định tại trên vách ao, xác nhận xinh đẹp nương không cách nào đào thoát. Hai người phối hợp thân mật khắc khít, sau khi làm xong đánh lại trưởng. Xinh đẹp nương bị chọc giận quá mà cười lên, các ngươi đây là ý gì? Hồ Cửu Thanh từ trên cao nhìn xuống nhìn xem nàng, lạnh lùng nói, ta cho rằng ngươi tại lựa chọn đúng A Ngọc hạ thủ thời điểm nên cân nhắc đến hậu quả, ta nhiều lần nói qua cho ngươi, khuyên can quá ngươi, đã cảnh cáo ngươi, ngươi vẫn khư khư cố chấp, kém chút hại chết A Ngọc, bút chứng này không thể cứ tính như vậy. Xinh đẹp nương nói, ta quyết định ta thiếu ngươi nhóm một cái nhân tình, các ngươi về sau nếu có cần, có thể. Hồ Cửu Thanh đánh gãy nàng, ta không cần ngươi ân tình. Xinh đẹp nương hất cằm lên, nói, bởi vì ngươi không biết ta là ai, ngươi. Phong Ngọc đánh gãy nàng, không hứng thú. Hai người kẻ sướng người họa, đem xinh đẹp nương khí đến câm miệng. Hồ Cửu Thanh nói, ngươi tự cầu phúc đi. Sau đó cũng không quay đầu lại lôi kéo Phong Ngọc rời đi nơi này. Ở bên trong ngâm sau một ngày, dây thừng mới có thể cởi bỏ. Đến lúc đó, xinh đẹp nương như còn có thừa lực, liền có thể theo trong nước đi ra, như ra không được. Đó cũng là nàng muốn gánh chịu đại giới. Đối với nam nhân hận cũng không phải nàng có thể tùy ý đối với Phong Ngọc động thủ lý do. Trên đường, Phong Ngọc nhìn Hồ Cửu Thanh nhiều lần. Hồ Cửu Thanh gặp hắn một bộ muốn nói lại thôi biểu lộ, chủ động mở miệng, "A Ngọc, ngươi muốn nói cái gì?" Phong Ngọc nhỏ giọng nói, "Ta nghĩ đến ngươi sẽ bỏ qua nàng, dù sao ngươi từ trước đến nay nhân từ thiện." Hồ Cửu Thanh cười méo méo mặt của hắn, nói, "Kia là muốn phân đối tượng, ngươi đối với ta trọng yếu như vậy." Nàng thở dài, nói, "Trông thấy ngươi ngất đi thời điểm, ta hủ chết, kém chút tại chỗ thọc nàng." Phong Ngọc chủ động cọ cọ nàng lòng bàn tay, nhu thuận nói, "Bất quá ta hiện tại không sao, kia cũng là chuyện đã qua, về sau ta sẽ không lại để ngươi lo lắng." Hồ Cửu Thanh nói, "Chỉ hy vọng như thế." Nàng hướng hai bên kéo Phong Ngọc mặt, ra vẻ hung ác cảnh cáo nói, "Ngươi về sau tuyệt đối không thể lại cùng ta tách ra." Mới tách ra như thế trong một giây lát, thiếu chút nữa xảy ra chuyện, nàng thật sự là không dám để cho Phong Ngọc một người hành động. Phong Ngọc thuận theo nói, "Ân, ta tất cả nghe theo ngươi." Hồ Tiểu Cửu lúc này mới hài lòng, vừa mới chuẩn bị buông tay ra, cách đó không xa bỗng nhiên vang lên một đạo cạch 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 gấp rút tiếng bước chân. Nàng lập tức buông tay ra, vô ý thức đem Phong Ngọc hộ đến sau lưng, không nghĩ tới Phong Ngọc cũng là đồng dạng vô ý thức phản ứng, tay của hai người ngược lại đánh tới cùng một chỗ, ai cũng không thể bảo vệ được ai. Cách đó không xa một đạo thấp bé thân ảnh cạch 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 chạy tới, hai mắt sáng lên nhìn xem bọn họ, chỉnh trọng thật sâu không lưng, đưa ra hai tầm giấy, kích động nói, "Chính là các ngươi." Hồ Cửu Thanh, Phong Ngọc. Hắn đang nói cái gì? Chạy tới là một cái tiểu thụ tinh, dáng dấp cùng Hồ Cửu Thanh trụ sở bí mật bên trong những cái kia cây nhỏ căn nhóm có điểm giống, trên đỉnh đầu đều đỉnh lấy đóa tiểu hoa nhi, theo gió phiêu a phiêu, nhìn xuẩn manh xuẩn manh. Tiểu thụ tinh ngâng lên thân, ánh mắt sáng rực mà nhìn chằm chằm vào bọn họ, nhanh vui mừng mà nói, "Hai vị chính là ta A Thụ muốn tìm yêu a. Chúng ta hai vị đã chờ lâu rồi." Hồ Cửu Thanh ngậm nói, "Ngươi nhận lầm người đi, chúng ta hôm nay mới đến." Tiểu thụ tinh lắc đầu, bên người hai cây dâu dài đem giấy đưa ra, chỉnh trọng nói, "Không, có nhận sai, ngài chính là mệnh định Bách Hoa Tiên." Hắn móc ra móc ra một tấm giống nhau như đúc giấy đưa cho Phong Ngọc, cũng chỉnh trọng nói, "Ngài chính là mệnh định chiến thần." Hồ Cửu Thanh tò mò tung ra trong tay trang giấy, chỉ thấy phía trên nhất in mấy hàng chữ lớn, sát vị bắt mắt, tiên tử ngươi đừng chạy, chiến thần đuổi vợ 99 kế lửa nóng chủ bị và gom góp bên trong, đông đảo giác nhi chờ ngươi đến chọn." Nàng đọc nhanh như gió hướng xuống nhìn một chút, nhìn thấy một ít chủ yếu vai trò nhân vật giới thiệu, trong đó có Bách Hoa Tiên cùng chiến thần, này hai vai trò lại còn là nhân vật chính. Tiểu thụ tinh nhiệt tình giới thiệu nói, "Ta là rừng rậm vợ kịch vườn A Thụ, nhiệm vụ là tìm kiếm thích hợp hí kịch linh người, chạy rất nhiều nơi, đều không thể tìm được Bách Hoa Tiên cùng chiến thần diễn viên chính, nhưng..." Hán khoa trương lên cao âm lượng, tới cái chuyển hướng, rồi nói tiếp, "Nhưng ta vừa thấy được hai vị, liền bỗng cảm giác thân thiết, đây là vì cái gì đây?" "Nguyên lai là bởi vì ta cảm thấy hai vị cực giống này Bách Hoa Tiên cùng chiến thần. Vì vậy vừa mới thấy mặt, liền rất cảm thấy thân thiết, hai vị thực tế là diễn hai cái này giác nhi không có chỗ thứ hai à." Diễn quá mức, Hồ Cửu Thanh nổi da gà lên, nàng một lời khó nói hết mà nhìn xem tiểu thụ tinh, cự tuyệt đã đến bên miệng, bên cạnh Phong Ngọc xem hết trên giấy nội dung, biểu lộ trở nên có chút vi diệu, ánh mắt trọng điểm trên giấy một hàng chữ nhỏ. Cuối cùng bái xong động phòng, chính thức ký khế ước, trở thành lệnh người hâm mộ thần tiên bạn lữ cố sự. Không cần nhiều lời, đây đối với thần tiên quyến lữ dĩ nhiên chính là Bách Hoa Tiên cùng chiến thần. Tại Hồ Cửu Thanh mở miệng lúc trước, hắn nhỏ giọng nói, "Này cố sự, còn giống như thật có ý tứ." Hồ Cửu Thanh một thẻ, không thể tin nhìn xem Phong Ngọc, lại nhìn một chút trong tay cầu huyết quân sáo cũ tình yêu cố sự, kém chút hoài nghi Phong Ngọc bị đoạt xá. A Ngọc như thế nghiêm chỉnh một đầu tiểu long, vậy mà lại thích loại này cố sự. Hồ Cửu Thanh cảm thấy mình nhìn sai rồi. "A Ngọc ca, A Ngọc, không nghĩ tới ngươi lại như vậy A Ngọc." Tiểu thụ tinh còn tại liễu lo không ngừng thuyết phục, Hồ Cửu Thanh một chữ không nghe lọt ai, mà là mắt nhìn trong tay truyền đơn, nghiêm túc nhìn lần cố sự, cũng ra kết luận, xác thực không lắm đặc biệt, cầu huyết quân sáo cũ chính là đối với cố sự này cứu cực khái quát. Nhưng A Ngọc giống như thật thích cố sự này. Hồ Cửu Thanh mắt nhìn Phong Ngọc, phát hiện hắn còn tại xem truyền đơn, không chớp mắt nhìn chằm chằm nhìn, gương mặt còn có chút đỏ lên, không biết có phải hay không là bởi vì quá muốn diễn mà kích động đỏ. A Ngọc rất ít cùng với nàng biểu lộ sở thích của mình, vì vậy Hồ Tiểu Cửu đối với cái này phi thường trọng thị. Đang suy tư một hồi về sau, Hồ Cửu Thanh vẫn là tiếp nhận cái này mời. "Bất quá ta muốn cùng ngươi nói rõ ràng," Hồ Cửu Thanh nghiêm túc nói, "ta không diễn quá hí kịch, có thể sẽ diễn lầm." Nàng chỉ nhìn quá người khác diễn, chính mình diễn lời nói, đây là lần thứ nhất. Tiểu thụ tinh trong lòng tự nhủ đó căn bản không trọng yếu. Thí viên lão bản nhường hắn đi ra phát. "Nhỏ, chuyển đơn, yêu cầu chỉ có một cái, dáng dấp đẹp mắt. Về phần cái gì diễn kỹ à, cùng Giác Nhi xứng đôi độ phù hợp loại hình, lão bản căn bản nâng đều không nâng. Bất quá coi như để cũng vô dụng, liền điểm ấy thù lao, không có cái kia có diễn ký tên Giác Nhi hội tiếp việc. Nghĩ đến đây chỗ, Tiểu Thụ Tinh ở trong lòng có chút u ám nghĩ, hắn đều tại Hí Viên làm 50 năm, thù lao vẫn là chỉ có ít như vậy, thật sự là một cái bi thương cố sự, phải là đem hắn cố sự cải biên thành hí kịch, nói không chừng còn có thể đại bạo đâu. Đáng tiếc lão bản nói, hắn đang nằm mơ. Ôi chao, ngươi nghe được rồi sao? Hồ Cửu Thanh gặp hắn không trả lời, nghi ngờ ở trước mặt hắn phất phất tay, lần nữa cường điệu một lần, ta nói ta là lần đầu tiên diễn kịch, không kinh nghiệm, có thể sẽ diễn ẩm. Tiểu Thụ Tinh bỗng nhiên hoàn hồn, lại mãnh liệt lắc đầu nói, không sao không sao. Chúng ta Hy Viên không coi trọng những thứ này. Hắn đối hai người cười đến sán lạn vô cùng, phản phất sợ bọn họ chạy không muốn làm như vậy, dâu dài dương lên chỉ hướng phía trước, nói, tiếp xuống thỉnh hai vị xin mời đi theo ta. Phong Ngọc còn tại nhìn chằm chằm hàng chữ nhỏ kia xem, càng xem mặt càng hồng. Hồ Cửu Thanh theo không gian giới chỉ bên trong lấy ra một cây quạt, mở ra cho hắn quạt mấy lần, nghi ngờ nói, A Ngọc, ngươi cũng quá kích động đi, nhìn ngươi đỏ mặt. Phong Ngọc cảm thấy một trận gió mát đánh tới, lại nghe thấy Hồ Cửu Thanh lời nói, biểu lộ có chút sững sờ, mặt ta rất đỏ sao? Đúng nha, Hồ Cửu Thanh nói, tuy rằng đây là chúng ta lần thứ nhất diễn kịch, nhưng ngươi cũng không cần quá kích động, ta tin tưởng ngươi nhất định có thể diễn rất tốt. Nàng chú ý tới Phong Ngọc tựa hồ luôn luôn tại xem cùng một mảnh địa phương, tò mò tiến tới, nói, A Ngọc, ngươi đang nhìn chỗ nào à? Nửa ngày đều không thấy chỗ khác. Phong Ngọc bá cuốn lên truyền đơn lưng đến sau lưng, ánh mắt có chút phiêu hốt, biểu lộ có chút hoang mang rối loạn, giọng nói là cố giả bộ trấn định, không có. Ta không thấy cái gì. Tác giả có lời nói, chật chật, Ngọc A, tiểu tử ngươi, đồ dở. Chương 43, tân nương người đăng, hễ ư ở tại Hồ Cửu Thanh hồ nghi nhìn chăm chú, Phong Ngọc lô thai cũng đỏ lên cái triệt đề. Thấy Phong Ngọc đem truyền đơn lưng đến sau lưng, Hồ Cửu Thanh nghi hoặc nhìn hắn một chút, móc ra chính mình kia phần truyền đơn, một bên triển khai vừa nói, này có cái gì tốt giấu, đồng dạng truyền đơn, ta cũng có một phần. Phong Ngọc nẹn đỏ mặt, nhìn xem sắp bốc khói. Hồ Cửu Thanh tung ra, đối với phía trên lít nha lít nhít chữ vẫn là không quá có kiên nhẫn, liền chọn nhìn một ít, còn lại vẫn đọc nhanh như gió đảo qua đi. Không có gì thường a, không phải liền là chó thường máu thoại bản từ sao? Có cái gì tốt dấu a? Hồ Tiểu Cửu không thể lý giải, không hiểu ra sao đem truyền đơn thu lại. Phong Ngọc thấy được nàng không phát hiện gì thường, còn đem truyền đơn thu lại, cuối cùng nhẹ nhàng thở ra. Không phát hiện liền tốt, nếu không hắn thật sự có miệng nói không rõ. Dương Dâm Hí Viên rời thành cửa rất gần, vị trí địa lý có chênh lệch chút ít, cùng nơi xa trung tâm thành phố náo nhiệt Quỳnh Ngọc Hí Viên hình thành so sánh rõ ràng. Hồ Cửu Thanh cùng Phong Ngọc theo Tiểu Thụ Tinh vào Hí Viên, đi qua phía trước hội trường, đi vào Giác Nhi chờ hậu viện. Hồ Cửu Thanh cùng Phong Ngọc nhìn xem trước mặt hậu trường nhập khẩu, hoàn toàn không còn gì để nói trầm mặc. Tiểu Thụ Tinh thanh âm nhỏ rất nhiều, lực lượng không đủ nói, chỉ là bề ngoài mà thôi, bên trong trang phục vẫn rất tốt. Chúng ta dừng dậm Hí Viên trước kia thế nhưng là Quỳnh Ngọc thành thứ nhất vừa lê. Hồ Cửu Thanh như thế nào cũng không nghĩ ra, nhà này Hí Viên hội rách nát thành dạng này. Theo đi vào cửa thời điểm, trên là bình thường, tuy rằng không phải như vậy lộng lẫy, nhưng nên có trang trí vật cùng chiêu bài đều có. Xem ra cũng là đi qua vất vả cẩn cù giữ gìn, Hồ Cửu Thanh cũng không có phát hiện gì thường. Đi vào Hí Viên cửa chính về sau, phía dưới chỗ ngồi cũng trưng bày ngay ngắn trật tự, phía trên không nhốn bụi trần, có thể thấy được là bị cẩn thận quét dọn qua. Không nghĩ tới, Hồ Cửu Thanh mắt nhìn trước mặt lung lay sắp đổ cửa, lặng yên. Phong Ngọc không thể lý giải, vì cái gì không đổi cánh cửa? Môn này nhìn xem đều muốn đổ, nộ nhỡ đập phải người, xảy ra chuyện cố làm sao bây giờ? Tiểu Thụ Tinh nhỏ giọng nói, vườn chủ nói, kia là chuyện sau này, hiện tại không cần cân nhắc. Nhưng thật ra là bởi vì không bạc, bọn họ gánh hát thật thật nghèo. Phong Ngọc Hồ Cửu Thanh, thật sự là phân đến xối đầu còn muốn bấy liền, nhưng cũng đến rồi. Hồ Cửu Thanh bất đắc dĩ nói, ngươi dẫn chúng ta vào xem. Tiểu Thụ Tinh như được đại xá, lập tức cạch 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 chạy vào đi. Hồ Cửu Thanh cùng Phong Ngọc theo sát phía sau. Phong Ngọc nhíu mày nhìn cửa một chút, giơ cánh tay lên hư hư khép phía trên Hồ Cửu Thanh, chờ hai người hoàn toàn vào trong mới buông cánh tay xuống. Ngoài ý liệu là bên trong huyễn cảnh lại còn không sai, tia sáng sung túc, tuy rằng đồ vật chất đông có chút lộn xộn, nhưng tổng thể tới nói là sạch sẽ. Phong Tận cùng bên trong nhất ngồi một người mặc thâm đen trường sam nam nhân, tóc rối tung, cầm trong tay một chồng giấy cùng một cây bút, một bên trên giấy ngoắc ngoắc vẽ tranh một bên điên cuồng chuyển vận, nói bao nhiêu lần, không nên đem nam chính viết như cái nhược trí. Hắn là chiến thần, không phải thái kê. Đoạn này viết lại, còn có nơi này. Tiểu Thụ Tinh lau lau không tồn tại mồ hôi, nho nhỏ tiếng nói, đây là chúng ta vườn chủ. Nam nhân động tác đột nhiên đình trệ, ngẩng đầu tinh chuẩn nhìn về phía bọn họ bên này, một đôi hẹp dài mắt phượng nheo lại, giọng nói hòa hoãn chút, hai vị là đến ứng diễn mới kịch sao? Hồ Cửu Thanh gật đầu, ừm. Bất quá cảm giác nhà này Hí Viên cùng vườn chủ giống như đều không thế nào đáng tin cậy. Vườn chủ lập tức đứng lên, đem trên trán toái phát về sau lay, lộ ra một tấm âm nhu tuấn mỹ mặt, lại sửa sang cổ áo, để cho mình nhìn không phải dơ bẩn như vậy, mới nho nhã lễ độ nói, ta là rừng rậm Hí Viên vườn chủ, Sầm Tịch. Hoan nên hoan nên. Sầm Tịch tiến lên đây, đối bọn họ ô quyền, khắp khuôn mặt là khách khí cười. Hắn lườm Tiểu Thụ Tinh một chút, nghĩ thầm tiểu tử này có thể à, lần này vậy mà mang về hai cái tướng mạo như thế xuất chúng người trẻ tuổi, đến lúc đó hướng truyền đơn một tấn, lại một tuyên truyền, tuyệt đối buổi diễn trận đích. Hồ Cửu Thanh có chút nhíu mày, cảm thấy hắn cười tựa như là một tầng bọc tại da mặt bên trên mặt nạ, nhường nàng có chút không thích. Khách khí có chút hư giả. Hơn nữa, Sầm Tịch cái tên này có chút quen mắt, nàng nên là ở nơi nào nghe qua. Còn không đợi Hồ Cửu Thanh nghĩ rõ ràng, Sầm Tịch liền hàn huyên, hai vị là từ đâu nhi tới à? Ta xem hai vị dường như nhìn không quen mặt, chắc hẳn không phải Quỳnh Ngọc thành trụ dân đi. Này đề hắn sẽ. Tiểu thụ tinh giơ lên râu dài nói, hai vị lang quân là theo tây bắc sườn núi phương hướng tới. Sâm Tịch kinh ngạc nói, tây bắc sườn núi, có băng hồ cùng dung hồ tây bắc sườn núi. Hắn nhìn từ trên xuống dưới Phong Ngọc, có ý riêng nói, xem ra vị này tiểu lang quân thân thủ rất là bất phàm a. Phong Ngọc thản nhiên nói, ồ. Sâm Tịch cười nói, hai vị có thể từng nghe hơn bạn yêu bảng. Đây là yêu giới một cái chứ danh bảng danh sách, phía trên từ cao xuống thấp liệt cử yêu giới một ít hạng tướng, thực lực càng mạnh, xếp hạng càng đến gần trước. Hồ Cửu Thanh nói, nghe qua, nhưng chỉ là thô sơ giản lược đảo qua, không có nhìn kỹ quá. Sâm Tịch nói tiếp, kia hai vị nên biết Quỷ Phương Diễm cái này đại yêu đi. Phong Ngọc gật đầu, ừm. Hắn dường như ý thức được cái gì, trần trơ nói, ngươi cũng không phải là muốn nói. Sâm Tịch gật đầu, đại yêu Quỷ Phương Diễm dù hung danh bên ngoài, nhưng ít có người biết nàng đến cùng ở nơi đó, chỉ biết đạo nàng cùng nước có liên quan, phàm là có nước chảy xuất hiện địa phương, liền có khả năng đụng phải nàng. Bất quá, đây đều là trước kia nghe đồn, trên thực tế, những năm gần đây, nàng một mực ở tại Tây Bắc sơn núi, thường ở tại băng hồ phụ cận. Quỷ Phương Diễm năm đó lấy nhân loại chi thân đắp lên tiền nhiệm yêu vương mang vào yêu giới, lại bị trước đó đảm nhiệm yêu vương hại chết thảm băng hồ, trong lòng ôm hận, hóa thành quỷ yêu trọng sinh, lại nhân họa đắc phúc, đạt được xưa nay chưa từng có khống chế băng hồ cùng dung hồ năng lực, thực lực cực mạnh. Hồ Cửu Thanh cùng Phong Ngọc liếc nhau, nội tâm hiện hiện cùng một cái ý nghĩ, chẳng lẽ xinh đẹp nương chính là hung danh bên ngoài Quỷ Phương Diễm? Cái này có tên đại yêu, Hồ Cửu Thanh nghe Lục Ca nhắc qua, nói nàng tàn nhẫn thị sát, phàm là gặp qua nàng lại thực lực không bằng nàng nam tử, không có một cái có thể còn sống sót. Ở trên tiền nhiệm yêu vương bị Quỷ Phương Diễm tự tay tàn sát về sau, có dòng dã 50 năm, yêu giới nam tử đều sẽ tự giác chủ động tránh đi có nước chảy địa phương, không muốn gặp cái này sát thần. Lúc trước Hồ Cửu Thanh cùng Phong Ngọc không có đem xinh đẹp nương cùng Quỷ Phương Diễm liên hệ tới, chủ yếu là thực lực của nàng quá yếu, điều khiển thủy long lúc hung hãn vô cùng, nhưng mỗi lần bị bắt đến chân thân, liền toàn diện tan tác, cơ hồ không có chút nào ngăn cản lực lượng. Sâm Tịch, Quỷ Phương Diễm chỉ có ở vào nước chảy phụ cận, nhất là băng hồ phụ cận, thực lực mới có thể có đến lớn nhất tăng cường, nếu không nàng cùng phổ thông tiểu yêu không khác, vì vậy nàng che giấu cực sâu, mấy trăm năm qua, ít có thể đánh vỡ nàng ẩn thân. Hồ Cửu Thanh nghĩ thầm nàng liền thành công tìm được Quỷ Phương Diễm ẩn thân địa, bất quá cũng có khả năng bởi vì nàng là nữ tử, Quỷ Phương Diễm đối nàng không chút nào bố trí phòng bị. Sâm Tịch chắp tay, nói, tiểu lang quân có thể lông tóc không tổn hao gì theo Quỷ Phương Diễm trong tay đào thoát, thân thủ nhất định phi thường cao minh. Phong Ngọc không có nhận gốc dạng. Hồ Cửu Thanh tìm tòi nghiên cứu mà nhìn xem Sâm Tịch, nói, ngươi thật giống như đối nàng hiểu rất rõ. Sâm Tịch ánh mắt trầm xuống, không có lập tức nói tiếp. Tiểu thụ tinh đã nhận ra không khí không giống bình thường, vội vàng đi ra hòa giải, tiếp xuống từ ta mang hai vị đi thử y phục đổi đầu mặt đi, hai vị xin mời đi theo ta. Sâm Tịch gật đầu, ừm. Hồ Cửu Thanh nhìn chằm chằm Sâm Tịch một chút, mới cùng Phong Ngọc cùng một chỗ quay người rời đi. Hai người sau khi đi, Sâm Tịch sờ lên cái cằm, rút đi vừa mới hôn bất lận bộ dáng, nhiều hứng thú nói, Thanh Khâu tới, chẳng lẽ là Thanh Khâu vị kia bên ngoài lịch luyện nhỏ đế cơ sao? Bên cạnh nàng là ai? Lại cho tới bây giờ chưa nghe nói qua, không nên à, có thể từ lúc qua được băng hồ cái khác Quỷ Phương Diễm, tuyệt không có khả năng là hạng người vô danh. Sâm Tịch lâm vào trầm tư. Tại chính thức bắt đầu diễn lúc trước, phải đi qua nhiều lần tập luyện, giờ này khắc này, linh mọi người đều tập hợp một chỗ đối với hí. Tiểu thụ tinh cũng biểu diễn trong đó một góc nhì, hẳn là bởi vì nhân thủ không đủ, chứ nhất định phải dự lưu vì khách nhân người phục vụ viên bên ngoài, cái khác hí viên người làm công đều muốn hữu nghị khách mời. Bách Hoa Tiên, ngươi vì cái gì thương tâm a? Tiểu thụ tinh nghiêm trang hỏi. Hồ Cửu Thanh dùng khăn bụng mặt, chịu đựng lúng túng nói, ta không có thương tâm, chỉ là, cái kia đầu gỗ. Ai nha, xấu hổ chết ta. Phong Ngọc đúng lúc này sải bước đi gần, bởi vì còn tại lớn thân hình đơn bạc, mặc áo giáp thời điểm còn lớp vai, dẫn đến đằng sau một mực khó chịu tối nghiêm mặt. Bất quá bây giờ sắc mặt khôi phục bình thường. Ta thân ái. Phong Ngọc cắn răng niệm lời kịch, vừa niệm vừa nghĩ, đáng đời các ngươi hy viên một bộ kinh doanh không tốt phải sập tiệm bộ dáng, liền lời kịch này, liền này kịch bản, ai nguyện ý đến xem a? Hắn đã bắt đầu hối hận tiếp bộ này hí kịch. Sâm Tịch ở bên cạnh ôm lấy tay xem, thấy thế hô một tiếng, tạm dừng. Mọi người cùng đủ dừng lại. Sâm Tịch tay trái cầm quạt xếp, dùng sức gõ tay phải trong lòng bàn tay, nghiêm túc nói, chúng ta đây là hài kịch, dễ dàng sung sướng, có thể để cho khách nhân cảm nhận được vui sướng hí kịch, các ngươi từng cái khổ đại cửu thâm, đều vẻ mặt đau khổ, còn thế nào đem vui vẻ cảm xúc truyền lại cho khách nhân. Hồ Cửu Thanh một nghiêm mặt không nói lời nào. Phong Ngọc cũng một nghiêm mặt không nói lời nào. Sâm Tịch nói xong, vung tay lên, lại đến. Cuối cùng kết thúc tập luyện thời điểm, Hồ Cửu Thanh nghĩ thầm, đây tuyệt đối là nàng diễn qua cuối cùng một bộ phim kịch. Phong Ngọc thì đang nghĩ, như thế nào đến tiến vào động phòng một bước kia liền trực tiếp kết thúc à, hắn đều không thể nhìn nhiều Thanh Thanh một chút. Thanh Thanh ăn mặc hỷ phục bộ dáng thật là dễ nhìn. Phong Ngọc một bên trong đầu nhớ lại, một bên quyết định tiếp theo muốn đi học làm hỷ phục, làm xong về sau đưa cho nàng xuyên. Thanh Thanh thật sự là rất thích hợp xiêm y màu đỏ, xinh đẹp lại quý khí, Phong Ngọc ở trong lòng bụng trộm nghĩ đến, mặt bất chi bất giác lại đỏ lên. Chính thức bắt đầu diễn ngày ấy, bởi vì tuyên truyền truyền đơn phát đủ nhiều, hướng về phía nam nữ chủ sừng mặt tới khách nhân rất nhiều, tất cả mọi người muốn nhìn một chút, hai người này đến cùng phải hay không cùng tuyên truyền đơn bên trên họa đồng dạng để mắt. Ký viên khó được tới nhiều khách như vậy, dẫn đến nhân thủ có chút không đủ dùng, không thể không lâm thời lại chiêu một đám yêu tới làm lâm thời nhân viên phục vụ. Phong Ngọc đứng tại trên đài lúc, có thể rõ ràng phát giác được phía dưới có thật nhiều người ánh mắt tụ tập ở trên người hắn, hắn ưu tú thính lực thậm chí có thể để cho hắn rõ ràng nghe được những thứ này yêu xì xào bàn tán. Hoa, truyền đơn vẫn là hoa xấu, nay tiểu lang quân lại tốt như vậy xem. Xác thực như thế, cái này khiến ta càng chờ mong vị kia tiểu nữ mẹ, không biết cùng truyền đơn so với như thế nào. Sâm Vườn chủ lần này như thế nào mời đến hai cái vị này? Theo lý mà nói, có loại này hạt giống tốt, khẳng định đều bị Quỳnh Ngọc Hí Viên chiều nạp xong. Đừng nghĩ nhiều như vậy, chuyên tâm xem kịch đi. Nếu không phải còn tại trên đài, Phong Ngọc rất muốn cho những thứ này yêu đồ câm miệng. Thanh Thanh Dung Nhan, không tới phiên bọn họ khoa tay múa chân. Những cái kia ánh mắt không sạch sẽ, đều nên đem ánh mắt đảo. Phong Ngọc lên không nghĩ. Trong lòng của hắn tâm tình tiêu cực càng để lâu càng nhiều, nhưng ở Hồ Cửu Thanh đi ra nháy mắt, đều toàn diện tan thành mây khói. Bởi vì ngày hôm nay là chính thức lên đài diễn xuất, nàng còn tan trang, Sầm Tịch lúc này tựa hồ là bỏ hết cả tiền vốn, theo trang dung đến cùng mặt đến phục sức, đều so với tập luyện lúc tinh xảo quá nhiều, mặc tinh mỹ mũ phượng khăn quàng vai, hóa thành tinh xảo trang dung, lông mày như biến đại, môi đỏ da tuyết, cặp mắt đào hoa trùng quanh nhiễm chút đỏ ửng, càng thêm mỹ lệ. Loại này xinh đẹp đến cực điểm, không thì vết chút nào dung nhan nháy mắt nhường dưới đài yêu ngậm miệng, chỉ là một cái lực mở to hai mắt hướng trên đài xem. Phong Ngọc Tâm cũng phanh phanh nhảy dựng lên, nhảy càng lúc càng nhanh, nhường hắn hoài nghi mình tiếng tim đập sẽ bị Hồ Cửu Thanh nghe thấy. Hồ Cửu Thanh bắt đầu niệm lời kịch, ngươi sao hiện tại mới đến, ta cũng chờ ngươi thật lâu rồi. Ta. Phong Ngọc vừa mới nói một cái mở đầu, liền phát hiện chính mình tiếng nói có chút âm, tranh thủ thời gian háng giọng một cái, lôi của ta. Hắn ánh mắt cơ hồ một mực dính trên người Hồ Cửu Thanh, xem Hồ Cửu Thanh quái lạ. A Ngọc đây là con mắt xảy ra vấn đề. Sao một mực nhìn nàng không rời mắt? Sâm Tịch đứng ở một bên xem, hướng phía dưới đại chúng yêu phản ứng phi thường hài lòng. Hắn một bên xem, một bên gậy bản tính. Tính toán lần này nhập trướng, khóe mắt đuôi lông mày đều biết vui sướng. Lần này kiếm lợi lớn, lại có thể duy trì tốt một đoạn thời gian chi tiêu. Trên đài diễn xuất vẫn còn tiếp tục. Kịch bản rốt cục thúc đẩy đến ký khế ước bái đường đoạn này. Rõ ràng là trước đó tập luyện quá rất nhiều lần đoạn ngắn, nhưng lần này, không biết chuyện gì xảy ra, Phong Ngọc lại rất khẩn trương, đặc biệt nghe được dưới đài chúng yêu lớn tiếng ồn ào cùng một chỗ. Hôn nàng hôn nàng. Thời điểm, khẩn trương tâm tình đến đỉnh phong. Hắn dựa theo kịch bản nội dung, ôm ngang lên Hồ Cửu Thanh, Hồ Cửu Thanh cũng thuận theo dùng vòng tay ở cổ của hắn. Phong Ngọc đi rất ổn, ổn đến trong ngực người hồng đầu che đều một điểm không lay động, chỉ có biên giới tua cờ có chút lay động, bàn trải nhỏ, một đường lắc đến tâm hắn trên ngọn, còn nghịch ngợm gãi gãi, cào được hắn càng thêm lòng ngưỡng ấy. Phong Ngọc không biết là chuyện gì xảy ra, chỉ có thể suy đoán lung tung, là phát tình kỳ sao? Thế nhưng là Long tộc phát tình kỳ không phải lúc này, hơn nữa hắn bây giờ còn tại trường thành kỳ. Nhưng nếu như không phải, trên người hắn tại sao lại nóng như vậy, nhịp tim? Lại tại sao lại nhảy nhanh như vậy? Thải quang đánh xuống, tụ tập tại Phong Ngọc cùng Hồ Cửu Thanh trên thân, chỉ chiếu sáng bọn họ cùng bọn hắn dưới chân một khu vực nhỏ. Toàn trường tiêu điểm đều tụ trên người bọn hắn. Chúng yêu xem náo nhiệt không chê chuyện lớn, luôn luôn tại gọi, "Thân A, hôn đi, ta muốn thấy động phòng, ta có thể thêm bạn, nhường ta xem một chút tân nương tử." Phong Ngọc Cơm thầm nắm chặt cánh tay, bén nhạy bắt được kia một tiếng tân nương tử, liền hô hấp đều dồn dập lên. "Tân nương tử?" Thanh Thanh hiện tại là tân nương của hắn. Hồ Cửu Thanh tựa ở trên lồng ngực của hắn, nghe bên thai nổi trống giống như nhịp tim, truyền âm nhập mật hỏi, "A Ngọc, ngươi thế nào?" Phong Ngọc một cước bước vào xây dựng động phòng bố cảnh. Tụ ở trên người hắn thải quang rốt cục biến mất, những cái kia cảo người ánh mắt cũng rốt cục biến mất, Phong Ngọc thu được ngắn ngủi thanh tịnh. Hắn có chút luống cuống, nhẹ nhàng đem Hồ Cửu Thanh bưng ra, khẩn trương mở mịt nhìn xem nàng, nhỏ giọng nói, "Thanh Thanh, Thanh Thanh, ta không biết ta thế nào." Hắn hốt hoảng nắm lên Hồ Cửu Thanh để tay tại trên lồng ngực của mình, đặt ở chính mình nóng hổi trên gương mặt, nhỏ giọng nói, "Ta trái tim nhảy thật nhanh. Khí viên bên trong hương có phải là có vấn đề, ta có phải là xảy ra vấn đề, ta nóng quá. Thanh Thanh, ta có phải là bị bệnh hay không?" Tác giả có lời nói, sầm. Người hai cánh tay đi, chính mình động tâm động tình không cần ỷ lại ta hương, ta muốn bình luận anh, không có bình luận sẽ để cho tác giả gõ chữ động lực giảm mạnh cấp DS, chương này phát ra tới sau tiểu tu một lần.